Chương 26, thân ảnh. Chương 26, thân ảnh. Quay lại là một lần giao thủ, Hồng Tử Tấn bức lui Bạch đạo nhân cùng Lăng Thiên, đã là có chút thở hào hẹn. Hào, đã không biết bao nhiêu năm không có thống khoái như vậy, Bạch đạo nhân, Lăng Thiên, các ngươi ngược lại là xứng với ta rút kiếm. Ken. Kiếm xuất vỏ. Huyền giai cao cấp pháp bảo, Trảm Linh kiếm. Chỉ thấy cái kia Hồng Tử Tấn rút kiếm nơi tay, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, sau đó một thân nguyên khí ngưng tụ tại cái này thành kiếm phía trên. Chỉ một thoáng, kiếm quang chớp động, lưu chuyển khắp trên thân kiếm, cái kia Trảm Linh kiếm cũng phát ra trận trận ngâm khẽ thanh âm, thân kiếm giống như tử hồng tiềm điện, mang đến một cỗ cực mạnh uy áp. Hồng Tử Tấn ánh mắt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Lại tiếp ta một kiếm. Phá Thiên kiếm thức. Vừa dứt lời, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên giống như là bị xé nứt đồng dạng, trong nháy mắt bắn ra chói mắt tím kiếm khí màu đỏ tấm lụa, mang theo vô tận uy áp cùng sắc bén chi thế, xuất hiện tại toàn bộ người ánh mắt bên trong. Mà lại theo thời gian trôi qua, cái kia kiếm khí khí thế đang không ngừng kéo lên, mỗi một lần kéo lên đô sứ đến không khí chung quanh biến đến càng thêm áp lực, để người cơ hồ không thở nổi. Chỉ đợi cái kia kiếm khí khí thế kéo lên đến điểm cao nhất, liền muốn hướng về hai người hùng hăng chém xuống. Bạch đạo nhân cùng Lăng Tiên trông thấy lần này tình cảnh, thần sắc cũng là cực độ nghiêm trọng. Bọn hắn theo cái kia kiếm quang tấm lụa bên trong cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Cái này Hồng Tử Tấn muốn giết bọn hắn. Hai người không dám có bất kỳ lãnh đạo, ao ao vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, sử xuất chính mình công pháp mạnh nhất. Đương nhiên Lục Hạo cho Lăng Thiên công pháp, hắn tự nhiên là không tốt bại lộ, loại kia tầng thứ công pháp, hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ. Thiên Lôi Quyết, Thiên Cương Thần Trưởng. Hai người đồng dạng là không ngừng đem nguyên khí ngưng tụ nhập công pháp, khí thế đang không ngừng kéo lên. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm giữa không trung ba người, nhìn chằm chằm cái này sắp va chạm tối cường nhất kích. Tất cả mọi người biết, lần này va chạm chắc chắn là kinh thiên động địa. Ngay tại nhị phương sắp xúc thế kết thúc thời khắc, đại trưởng lão dừng tay a, không muốn lại đánh. Một đạo vô cùng lo lắng thanh âm mang theo nguyên anh tu vi khí tức xa xa chuyển đến. Chính đang xúc thế ba người nghe được cái này thanh âm, tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng là hiện tại chính là khẩn trương nhất trước mắt, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng là quần chúng vây xem có không ít hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, chỉ thấy hai đạo thân ảnh ngay tại đem hết toàn lực chạy đến. Cái này hai đạo thân ảnh chính là Hồng Gia thất trưởng lão Hồng Sương cùng Bát trưởng lão Hồng Lượng. Hai người đã là bạo phát thể nội hết thể tu vi, liều mạng trọng thương cũng muốn tại sự tình không cách nào vãn hồi trước đó đổi tới. Khi bọn hắn nhìn đến phương xa đại trưởng lão sử xuất phá thiên kiếm thức thời điểm, lưỡng người đã là gấp đầu đầy mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn biết bây giờ Thanh Huyền Tông thế nhưng là có hóa thần cường giả, tuy nhiên không biết hắn vì sao đến bây giờ không có xuất thủ, nhưng là người nào có thể bảo chứng hắn sau này thì không xuất thủ đâu. Cho nên vì ngăn cản đại trưởng lão, thất trưởng lão cũng chỉ có thể mượn nguyên anh tu vi thi triển bí pháp, hét lớn một tiếng, nóng nhìn có thể kêu dừng bọn hắn chiến đấu. Nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn khuyên can không có đưa đến tác dụng. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang bỗng nhiên hướng trưởng giáo cùng Lăng Tiên hai người chém xuống, cùng lúc đó, Bạch đạo nhân lôi quang cũng lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cái kia kiếm quang. Một đạo to lớn bàn tay, mang theo khí thế một đi không trở lại theo đuôi phía sau. Sáng chói chói mắt kiếm quang như lưu tinh một dạng hoa qua chân trời, cùng lôi đỉnh vạn quân lôi quang đan vào một chỗ, dường như thiên địa ở giữa lớn nhất lóa mắt quang mang tại này hội tụ. Sau đó hùng hồn cương mãnh trưởng uy gia nhập chiến đấu, rời núi lấp biển đồng dạng mãnh liệt mà tới, ba cái dây dưa cùng nhau, đè xuống, đều nỗ lực đem đối phương triệt để ma diệt. Kiếm quang lấp loé không yên, sắc bén vô cùng kiếm khí, chính muốn xé rách hư không, lôi quang quanh minh rung động, một đạo đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, trưởng uy càng là khí thế dồi dào, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến đại địa làm rung động. Bọn chúng lẫn nhau chống lại, dù ai cũng không cách nào tùy tiện chiếm thượng phong, trận này kinh tâm động phách đọ sức cứ như vậy lâm vào thế bí, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bởi vì cái này ba cố cường đại lực lượng giao phong mà vặn vẹo biến hình, không khí bị kịch liệt áp xúc sau phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Người quan chiến nhóm đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt chăm chú nhìn cái kia làm cho người hít thở không thông chiến trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong mấy mắt. Nửa ngày về sau, áp xúc đến cực hạn không gian cùng nguyên khí ầm vang bạo phát. Vang! Một cái gai mắt chùm sáng lan ra, sau đó chính là một đạo vang vọng thiên địa tiếng vang truyền đến. Trong nháy mắt dường như thái dương đều mất nhan sắc, thế giới đã mất đi thanh âm đồng dạng, tất cả mọi người không tự chủ nín thở, phảng phất có người kẹp lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn không thể thở nổi. Khu 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 cụ một tiếng nhàn nhạt tiếng ho khan vang lên, theo quang đoàn biến mất, một thân ảnh chậm rãi tái hiện tại mọi người trong tầm mắt. Rõ ràng là Hồng Gia đại trưởng lão, Hồng Tử Tấn. Đó là Hồng Gia đại trưởng lão, hắn vậy mà tại vừa mới đối đầu bên trong bị thương. Đúng, nhìn tình huống, giống như thương thế còn không nhẹ. Thật không nghĩ tới Thanh Huyền Tông thực lực mạnh như vậy, vậy mà có thể cho cái này lão bài cường giả trọng thương. Không biết đối diện hai người thế nào, ta đoán chừng không tốt lắm, Hồng Gia đại trưởng lão đều trọng thương, bọn hắn sợ là không chết cũng muốn nửa cái mạng. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Thanh Huyền Tông có thể sẽ chiếm thượng phong, dù sao cũng là 2-1, còn có một người là nhất tông trưởng giáo, thực lực không thể khinh thường. Hồng Tử Tấn thân ảnh để tại quan chiến mọi người nhấc lên một trận xôn xao. Quan chiến tu sĩ ở giữa bắt đầu phát ra các loại xì xào bàn tán, đều là đang thảo luận va chạm kết quả cuối cùng. Hồng Gia thất trưởng lão Bát trưởng lão giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt. Xong, toàn xong. Quang mang thời gian dần trôi qua hoàn toàn tán đi, đám người ánh mắt bao quát Hồng Tử Tấn toàn bộ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm trưởng giáo cùng Lăng Thiên vị trí. Nhưng bọn hắn dự đoán lưỡng bại câu thương tràng diện lại là chưa từng xuất hiện, bởi vì là một đạo thanh niên thân ảnh, thân mang bạch bào, chính phong khinh vân đạm chắc tay, lơ lửng lập vu trưởng giáo cùng Lăng Thiên trước người. Xem ra, vừa mới cái kia thật lớn nổ tung đúng là không có dung chuyển người thanh niên này mảy may. hắn là người phương nào? Làm sao có thể tại cái kia dạng trong bạo tạc bình yên vô sự? Hắn đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ cái kia thanh niên là hóa thần cường giả? Cũng chỉ có hóa thần cường giả mới có thể hời hợt ở giữa đón lấy loại trình độ kia công kích. Nhưng là cái này sao có thể? Thanh Huyền Tông tồn tại hóa thần cường giả, quả thực ly thiên hạ chi đại phổ. Nhưng nếu cái kia thanh niên không phải hóa thần cường giả, hắn là làm sao làm được? Giờ này khắc này tất cả mọi người trong lòng đều mang vô số cái dấu hỏi, không dám hỏi cũng không dám nghĩ. Mà giờ khắc này nội tâm kinh hãi nhất hợp lý vì đại trưởng lão. Làm sao có thể? Hoàn toàn không có đạo lý. Hắn biết rõ chính mình công kích, đã là chính mình toàn lực một kích. Nguyên Anh kỳ bên trong tuyệt đối không có người có thể vô thương đón lấy. Kỳ thật đáp án rất rõ ràng, nhưng hắn chính mình nội tâm chính đang không ngừng phủ định đáp án này. Hắn không nguyện ý thừa nhận chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới, lại bị một cái như thế trẻ tuổi người đã đến. Còn lại Nguyên Anh tu sĩ nhìn đến bên này động tĩnh to lớn về sau cũng toàn bộ dừng tay, tách ra hai bên. Tại toàn bộ người ánh mắt nhìn soi mói, Lục Hạo chậm rãi quay người, nở nụ cười, ôn quyền nói ra, "Sư phụ, trưởng giáo, đệ tử đến chậm, cũng đừng trách tội đệ tử mới là chương 27, một chiêu biến thành cho bụi." Chương 27, một chiêu biến thành cho bụi. Cả trận chiến đấu kỳ thật một mực là tại Lục Hạo trưởng khống bên trong, tại Lục Hạo chú ý xuống, Thanh Huyền Tông mọi người là vô cùng an toàn. Lục Hạo chỗ lấy không có ngay từ đầu thì xuất hiện, ngăn lại trận này chiến đấu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Lục Hạo muốn mượn cái này cơ hội ma luyện một chút các vị phụ chủ, cùng trưởng giáo tu vi. Bọn hắn dựa vào hệ thống sau khi đột phá còn không có trải qua chiến đấu, đối tự thân lực lượng nắm chắc còn không hoàn toàn, chuyện này đối với bọn hắn sau này tu hành chi lộ cũng không phải cái gì hảo sự. Một phương diện khác, hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem Hồng Gia thất trưởng lão bát trưởng lão đến cùng là cái ý tưởng gì. Nếu là còn có dị tâm, vậy hắn cũng sẽ không cần hạ thủ lưu tình. Mà mình bây giờ xuất thủ nguyên nhân là Hồng Tử Tấn thế công quá cường đại. Nếu như mình không nhúng tay vào, sư phụ trưởng giáo sợ là sẽ phải rơi cái trọng thương hạ tràng, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Lục Hạo, ngươi làm sao? Bạch đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi tu vi đạt tới hóa thần rồi. Ha ha, trưởng giáo tuệ nhãn Lục Hạo cười hồi đáp. Đến mức Lăng Thiên đã sớm biết chân tướng sự tình, ngược lại là một điểm không kinh hãi, hắn dám như thế xuất thủ cùng Hồng Gia đối lên, cũng chính bởi vì Lục Hạo tồn tại. Trưởng giáo nhìn thoáng qua không có không kinh hãi Lăng Thiên, hắn bực nào không khéo, trong nháy mắt liền hiểu. Lăng Thiên khẳng định đã sớm biết Lục Hạo chân thực tu vi. Sau đó nhịn không được róc xương lóc thịt liếc một chút cái sau, tâm lý nhịn không được phỉ báng nói, tốt ngươi cái Lăng lão đầu, chuyện lớn như vậy đều không cùng lão phu nói, làm hại lão phu vừa mới cùng ngươi xuất thủ thời điểm kinh hồn táng đảm. Lăng Thiên một chút thoáng nhìn thấy trưởng giáo cái kia không hiểu ánh mắt, lập tức chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Không thể trách ta à, ta cũng liền so ngươi sớm một chút thời gian biết, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta cái này đệ tử quá vô danh à. Tại Lục Hạo cùng trưởng giáo cùng sư phụ ánh mắt chuyển động cùng nhau thời điểm, đối diện Hồng Tử Tấn ánh mắt đã từ trước tới giờ không dám tin chuyển biến làm sợ hãi cực độ. Lục Hạo đã khóa chặt hắn khí tức, đồng thời nhìn về phía hắn, nhàn nhạt trong thần sắc, cất giấu chính là to lớn sát ý. Dám đối sư phụ ta người xuất thủ, chắc chắn chết không toàn thây. Thời khắc này Hồng Tử Tấn dường như đưa thân vào một cái to lớn thâm viên bên trong, bốn phía không ánh sáng, không có âm thanh, không có dày khí, chỉ có thuần túy hắc ám, mà hắn tại cái này hắc ám bên trong cảm nhận được một đạo băng lãnh thấu xương ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, nhất thời thấy lạnh cả người theo toàn thân đánh tới. Thời gian dần trôi qua lan tràn toàn thân, hắn theo bản năng lui về sau một bước, thân thể dừng không ngừng run rẩy nói, hóa thần cường giả, cái này sao có thể, làm sao? Hồng Tử Tấn tiếng nói còn không có rơi, Lục Hạo liền đưa tay vung ra một trường, một đạo màu vàng kim quang ảnh lướt qua, trùng điệp rơi ở trên người hắn. Không như trong tưởng tượng kêu thảm, không có dây rủa, màu vàng kim quang ảnh xuyên qua hắn trong nháy mắt, Hồng Tử Tấn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì bị diệt sát. Trong nháy mắt, hắn thân thể thì hóa thành hư vô, tiêu tán tại trong thiên địa này, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tĩnh. Trong nháy mắt ở giữa, Nguyên Anh đại viên mãn biến thành cho bụi. Đây chính là luyện hư cường giả. Nguyên Anh tu sĩ ở tại trước mặt, chẳng qua là cường tráng một điểm con kiến thôi. Xem xét lại Lục Hạo, một thân bạch bảo bị thanh phong hơi hơi phất động, chậm rãi thu trưởng. Phong Khinh Vân đạm đứng chắp tay, dường như diệt sát Hồng Tử Tấn thì cùng diệt sát một con côn trùng đồng dạng, không có chút nào gây nên tâm tình của hắn biến hóa. Cái này một màn, để toàn trường tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xuống đến trung quanh không môn không phái trúc cơ tán tu, lên tới các đại gia tộc thế lực giải lao tộc trưởng. Không có chỗ nào mà không phải là trừng trong mắt. Hai mắt thất thần nhìn lấy một màn bất khả tư nghị này. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn trường ầm ầm bạo phát ra đủ loại tiếng kinh hô. Hắn vậy mà thật là hóa thần cường giả. Cái này quá khó mà tin nổi. Thanh Huyền Tông từ đó muốn nhất phi trùng thiên, cái này Nam Tô thành thiên, phải đổi hắn là tu luyện thế nào? Tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới như thế cao thâm cảnh giới. Chẳng lẽ lại hắn là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện? Bao quát Lăng Thiên cũng là nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn biết chính mình đồ nhi là hóa thần cường giả, mặc dù hắn đã làm 10 phần chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn nhìn đến vừa mới còn cùng mình cùng trưởng giáo đấu lực lượng ngang nhau người, bị Lục Hạo tùy ý một trưởng xóa đi. Hắn tâm lý vẫn không tự chủ được sinh ra mãnh liệt chênh lệch cảm giác. Liên tại đám người kinh hô thời điểm, Hồng Gia ba vị trưởng lão khác có thể nói là như rơi vào hầm băng. Trước đó còn khí thế lẫm liệt, bây giờ lại là nơm nớp lo sợ, lơ lửng trên không trung thân thể đều lung lay sắp đổ. Đối mặt lớn như thế tu vi chênh lệch, bọn hắn căn bản không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Hiện nay bọn hắn duy nhất có thể làm, chỉ có xin tha thứ, hy vọng Lục Hạo có thể cho bọn hắn một con đường sống. Tiền bối, trước đó là chúng ta Hồng gia nhiều có đắc tội Thanh Huyền Tông, là Hồng gia có mắt như mù, hôm nay cái này sự tình hoàn toàn là một cái hiểu lầm, ta Hồng gia nguyện ý bồi thường, tiền bối có thể hay không bỏ qua cho lần này, ta thể, sau này Hồng gia sẽ không đi đối Thanh Huyền Tông có bất kỳ bất kính. Hồng gia nhị trưởng lão Cường ngăn lại nội tâm giật mình ý, cúi người, chắp tay cung kính đối Lục Hạo nói ra. Còn lại hai người thì là cùng kêu lên nói ra, tiền bối, chúng ta biết sai, mong rằng thủ hạ lưu tình. Thế mà Lục Hạo đối với cái này lại có chút không hề bị lay động. Cái này Hồng gia mọi người không mời mà tới, đi vào hắn Thanh Huyền Tông cửa, cưỡng ép trưng thu đại lượng tài nguyên. Cùng hắn Thanh Huyền Tông các phủ chủ giao thủ thời điểm cũng là không có không nương tay. Như thế làm, Lục Hạo há có thể tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn. Phu cận Lao Thất Lao Bát gặp Lục Hạo không hề bị lay động ánh mắt, tâm đều lạnh một nửa. Bọn hắn khẳng định không hy vọng chính mình tộc nhân tiếp tục chết đi. Cho nên Bát trưởng lão kiên trì nói ra, tiền bối có thể hay không lưu bọn hắn một mạng, từ nay về sau, bọn hắn đem lấy Thanh Huyền Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói xong còn đối với mặt khác ba vị trưởng lão không ngừng ngáy mắt. Một bên ba người lập tức phản ứng lại, chặn lại nói, nguyện vì Thanh Huyền Tông cống hiến sức lực. Lục Hạo nhìn đến lần này tình hình, trong lúc nhất thời có chút bắt không được chủ ý, sau đó truyền âm hỏi thăm một chút trưởng giáo. Trưởng giáo, mấy người kia nói từ đó có thể nghe theo ta Thanh Huyền Tông mệnh lệnh, muốn hay không lưu bọn hắn lại? Trưởng giáo nghe nói lời này sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới Lục Hạo sẽ đem quyền quyết định giao cho mình. Suy tư một phen, trưởng giáo chậm rãi nói ra, cái này Hồng gia người lại nhiều lần tìm ta Thanh Huyền Tông phiền phức, vừa mới càng là muốn cưỡng ép yêu cầu đại lượng tài nguyên, một lời không hợp thì xuất thủ. Nếu là cứ như thế mà buông tha, sợ là ta Thanh Huyền Tông đều sẽ bị người xem thường. Lục Hạo thu đến trưởng giáo hồi phục, quay người nhàn nhạt nhìn về phía ba người kia, vung tay lên mảnh. A, ba người như bị sét đánh, cấp tốc bay rất ra ngoài, trùng điệp đánh kích trên mặt đất, đập ra ba cái hố to. Nhìn ba người kia dáng vẻ, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít thì, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Trưởng giáo đã nói, vậy liền không thể tha các ngươi. Đến cho các ngươi. Lục Hạo quay người nhìn về phía thất trưởng lão cùng bát trưởng lão, như là đã lưu các ngươi một mạng, thì đừng nghĩ đến quấy nhiễu ta tông quyết định, không phải vậy liền xuống đi đoàn tụ đi. Hai người cố nén bi thương chi tâm, cung kính nói, đúng, tiền bối, cảm tạ tiền bối ân không giết. Có thể hay không để cho chúng ta giúp bọn hắn nhặt xác? Nói xong tranh thủ thời gian bay đến bờ hố, đem ba vị thu vào chứa vật túi bên trong. Xử lý xong chuyện bên này về sau, Lục Hạo không để ý đến chung quanh những cái kia ăn dưa tu sĩ, chợt lách người thì biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hồng gia một mực tìm đến Thanh Huyền Tông phiền phức, Lục Hạo tự nhiên cảm thấy dứt khoát đem chọn cái Hồng gia hợp nhất tới, hoặc là dứt khoát diệt đi được rồi. Vì để tránh cho quá nhiều phiền phức, hắn muốn tự mình đi tìm vị kia Hồng gia tộc trưởng. Chương 28, cho ngươi hai lựa chọn. Chương 28, cho ngươi hai lựa chọn. Ngay tại Lục Hạo rời đi thời điểm, Thanh Huyền Tông người chúng quanh anh bắt đầu chuyển động. Nguyên một đám tranh thủ thời gian bay người lên trước biểu thị chúc mừng chi ý. Bạch Lao nói, ngươi Thanh Huyền Tông giấu thật sâu a. Sáu đại nguyên anh không nói, vậy mà trong bóng tối còn có hóa thần cường giả. Đúng vậy à, các ngươi cái này nhưng có điểm không có suy nghĩ à, trong tông gia loại này cường giả đều không báo cáo biết rõ lão phu, lão phu cũng chuẩn bị cẩn thận một số quà mừng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, trong tông gia một tên hóa thần cường giả, đây chính là toàn bộ Nam Tô thành thiên đại hỷ sự a. Sau này ngũ thành đại hội, chúng ta Nam Tô thành rốt cục có thể thoát ly hạng chót thứ tự. Từng tiếng chúc mừng cũng nên mà nói theo bốn phương tám hướng chuyển đến, thậm chí còn có một số có nhãn lực gặp người trực tiếp lấy ra quà mừng. Thanh Huyền Tông mọi người chỗ nào bị qua đãi ngộ như thế, cũng là một bên cười ngây ngô, một bên luống cuống tay chân phụ họa. Đâu có đâu có, đều là cái kia đệ tử chính mình không chịu thua kém, tu thành hóa thần cường giả cũng không phải tông môn có thể cung cấp trợ giúp, không phải vậy lão phu còn có thể là cái này nguyên anh tu vi sao? Đúng vậy, tông môn chỉ là cho đệ tử cung cấp một cái càng tốt hơn tu luyện bình đài thôi, thành tựu cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn, ha ha. Tại mọi người đều ào ào vì trưởng giáo chúc mừng thời điểm, Trương Khải Tu đi đến Lăng Thiên trước mặt, cười híp mắt nhìn lấy hắn, "Lăng lão đệ, ngươi cái này ra hỏa biến a, có như thế tin tức quan trọng lại còn đặt ta, thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi tại Hồng gia nơi này ăn thiệt thòi, đặc biệt phát tin tức nhắc nhở ngươi. Thật sự là lo chuyện bao đồng a, bất quá ta giống như nghe được vừa mới người kia hô sư phụ của ngươi, hắn là ngươi đệ tử sao?" Lăng Thiên nghe được cái này mang theo ưu oán ngữ khí, lắc đầu cười nói, "Hắc hắc, Trương Minh, không nói gạt ngươi, ta cái này đệ tử tương đối là ít nổi danh, hắn không nguyện ý nhiều làm náo động, ta cái này làm sư phụ cũng không thể miễn cưỡng đúng không?" Nói xong còn đắc chí nhìn Trương Khải Tu liếc một chút. Trương Khải Tu cảm nhận được Lăng Thiên nội tâm cái kia cố đắc chí chi ý, không khỏi đầu đen rau muốn nói, "Ngươi lao thất phu này, còn cho ngươi trăng lên. Đi, đi uống rượu." "Tốt, hôm nay không say không về." Giờ này khắc này, Hồng gia tộc trưởng còn tại trên đại điện chờ đợi trưởng lão nhóm Khải Hoàn trở về. Đột nhiên một người vô cùng lo lắng bước vào. Trong thần sắc mang theo cực độ kinh hãi cùng hoảng sợ, chạy chạy vậy mà trực tiếp ngã ở trên đại điện. Hồng Thiên thấy thế, mắt lộ ra vẻ không vui. Vội vàng hấp tấp, "Còn thể thống gì?" Người kia đứng lên, run rẩy nói, tộc trưởng, mấy vị trưởng lão bọn hắn, chậm một chút nói, gấp cái gì? Mấy vị trưởng lão hồn bại nát, ngươi nói cái gì? Hồng Thiên dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Tộc trưởng, chắc chắn 100 tại hạ là thủ hộ hồn bại điện người. Trước đây không lâu, mấy vị tiến về Thanh Huyền Tông trưởng lão hồn bại đột nhiên thì nổ nát. Và anh, đạt được người này lần nữa xác nhận, Hồng Thiên trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Nguyên Anh đại viên mãn khí tức cầm vang bạo phát, hình thành một cỗ cường hãn bình phong, trực tiếp đem cái kia báo tin người thổi ra xa mấy chục mét. Hắn sát mặt cực độ khó coi, ánh mắt tràn ngập cái này sát ý lạnh như băng. Là ai, dám giết ta Hồng gia trưởng lão? Là ai, lại có thể giết ta Hồng gia trưởng lão. Bất kể là ai, lão phu Hồng Thiên tại này thể, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, vĩnh thế không được siêu sinh. Ồ, thật sao? Một thanh âm chậm rãi truyền đến, sau đó một cái bạch bảo thanh niên xuất hiện tại Hồng gia trước đại điện. Người tới tự nhiên là Lục Hạo. Chỉ thấy hắn nhấc chân cất bước, chậm rãi đi vào Hồng gia đại điện bên trong. Cái kia Hồng Thiên vốn là bởi vì chính mình đại trưởng lão cái chết phẫn nộ phi thường, bây giờ nhìn đến có một cái thanh niên cũng dám tự tiện xông vào hắn Hồng gia, không khỏi nổi giận nói: "Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta Hồng gia đại điện, chán sống rồi sao? Ngươi chính là Hồng gia tộc trưởng." Hồng Thiên không có trả lời, hắn bây giờ ngay tại nổi nóng, bay thẳng thân phóng tới Lục Hạo, một quyền đánh ra. Chỉ thấy Hồng Thiên hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại nắm tay phải phía trên, ngay sau đó đột nhiên vung ra một quyền. Một quyền này mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, không gian đều dường như bị xé nứt ra. Cái kia rồi giao quyền lực hình thành một đạo trên không trung đều mắt trần có thể thấy sóng xung kích, trực tiếp hướng Lục Hạo phóng đi. Đối mặt như thế tấn mãnh một kích, Lục Hạo mỉm cười, chậm rãi nâng tay phải lên, tùy ý nhẹ nhàng vỗ. Thế mà cũng là như thế vỗ, lại ẩn chứa vô cùng vô tận huyền cơ cùng ảo diệu. Làm hắn bàn tay cùng Hồng Thiên nắm đấm đụng vào nhau lúc, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ to lớn lực phản chấn trong nháy mắt bạo phát. Lục Hạo tự nhiên là tại nguyên chỗ không có chuyện gì. Thế nhưng Hồng Thiên liền như là bị một đầu viễn cổ cự thú đánh tới đồng dạng, cả người như đạn pháo hướng về sau ngược lại lui ra ngoài. Chọn vẹn tối lui ra khỏi xa vài chục trượng, thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tay phải đã là khống chế không nổi co rút, sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng càng là hoảng sợ vô cùng. Hồng Thiên hoảng sợ nói ra, điều đó không có khả năng. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại như thế cường đại? Chẳng lẽ ngươi là hóa thần cường giả? Hắn một kích này mặc dù nói vô dụng phía trên toàn lực, nhưng ít ra cũng là 7-8 phần thực lực. Tại Hồng gia trên địa bàn, không ai có thể lông tóc không hao tổn đón lấy một chiêu này. Đối diện cái kia tuấn giật thanh niên, vậy mà như thế hời hợt thì đón lấy chiêu số của mình. Như vậy chỉ có một loại giải thích, đối diện là hóa thần cường giả. Nghĩ đến loại khả năng này, Hồng Thiên nội tâm lập tức liền không có khống chế sinh sôi ra một cỗ hoảng sợ, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông người sao? Vì cái gì? Ta không có ý định không lên giao nộp tài nguyên a. Không đúng, hắn vừa mới còn hỏi ta có phải hay không Hồng gia tộc trưởng, Thiên Kiếm Tông người làm sao lại hỏi loại chuyện này? Nếu không phải Thiên Kiếm Tông người, còn có ai có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy ta quyền kia? Ngươi có phải hay không Hồng gia tộc trưởng? Lục Hạo hỏi lần nữa. Đúng, tại hạ Hồng gia tộc trưởng Hồng Thiên. Hồng Thiên đáp, rõ ràng không có mới thấy Lục Hạo lúc hung hăng tàn bái. Thực lực cũng không tệ, vừa mới vừa ra tay, thì so ngươi Hồng gia đại trưởng lão càng cường. Cái gì? Xin hỏi ta Hồng gia mấy vị trưởng lão bọn hắn? Hồng Thiên kết hợp trưởng lão nhóm tin chết, cùng trước mặt thanh niên lời nói, đã đại khái đoán ra là vị này thanh niên giết Hồng Tử Tấn. Nhưng là vẫn không kiềm hãm được hỏi thăm một chút. Công nhiên đối sư phụ ta xuất thủ, ta tiện tay đem bọn hắn diệt. Lục Hạo tùy ý nói ra, đang khi nói chuyện liền đã ngồi lên cái kia vốn nên thuộc về Hồng Thiên chủ tọa. Đạt được Lục Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, Hồng Thiên nội tâm cũng là rất khổ sở. Hắn Hồng Tử Tấn mang theo mấy cái trưởng lão đến cùng làm cái gì sự tình, có thể trêu chọc đến hóa thần cường giả, bây giờ càng là muốn lan đến gần chính mình, lan đến gần toàn bộ Hồng gia. Thành sự không có bại sự có dư. Hồng Thiên nội tâm âm thầm mắng. Lục Hạo ngồi tại Hồng gia chủ vị, cúi đầu nhìn một chút Hồng Thiên, thản nhiên nói, "Hồng Thiên, ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất, uy thuận ta Thanh Huyền Tông, ngươi y nguyên vẫn là Hồng gia tộc trưởng, ngươi Hồng gia người ta tạm thời sẽ không động. Tương lai biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi Hồng gia tốt hơn đãi ngộ. Lựa chọn thứ hai, cái kia chính là do ta chỉ huy Thanh Huyền Tông diệt ngươi Hồng gia." Lục Hạo nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, thì lặng lặng chờ đợi cái này Hồng Thiên trả lời chắc chắn. Hắn tin tưởng Hồng Thiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chương 29, Hồng gia quy thuận, Trương gia đại khánh. Chương 29, Hồng gia quy thuận, Trương gia đại khánh. Ngay tại Lục Hạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến thời điểm, Hồng Thiên dường như bị rút sạch khí lực toàn thân, cả người tựa như quả cầu da xì hơi một dạng, sủi lơ ngồi ở băng lanh trên mặt đất. Cặp mắt của hắn lỗ trống vô thần, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước Lục Hạo, não hải bên trong suy nghĩ lại như là trên biển ngập trời sóng lớn, càng không ngừng gào thét, lan lộn, đánh thẳng vào hắn thần kinh. Hồng Thiên cứ như vậy ngồi yên, không nhúc nhích, nội tâm lại sớm đã nhấc lên một trận mãnh liệt thiên nhân giao chiến, để hắn thống khổ không chịu nổi, khó có thể lựa chọn. Nếu như lựa chọn quy thuận Thanh Huyền Tông, như vậy Hồng gia mấy trăm năm truyền thừa cơ nghiệp thì bị mất tại trên tay hắn. Cái này khiến hắn có mặt mũi nào đi đối mặt Hồng gia liệt tổ liệt tông a? Hắn sẽ thành Hồng gia tội nhân. Nếu như lựa chọn không quy thuận, trước mắt người thanh niên này sợ là sẽ không bỏ qua Hồng gia, kết cục sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Kỳ thật Hồng Thiên rất rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào, thực lực đối phương nghiền ép chính mình, phản kháng là không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ là còn vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Làm sao đang yên đang lành, Hồng gia bá chủ chi vị liền muốn tại trên tay mình hủy? Hắn một mực tại ép buộc chính mình tiếp nhận hiện thực, chỉ rõ ràng nhất cần một chút thời gian. Lục Hạo cũng cho Hồng Thiên đầy đủ thời gian. Dù sao hắn kỳ thật không có chuyện gì, thu phục Hồng gia cũng chính là thuận tay sự tình. Chỉ là Hồng gia trong khoảng thời gian này một mực tại quấy rối Thanh Huyền Tông, để hắn có một ít bực bội. Ai? Đi qua một phen thích ứng, Hồng Thiên cũng tiếp nhận hiện thực này, đứng lên ôm quyền nói, tiền bối, ta Hồng gia nguyện ý quy thuận Thanh Huyền Tông. Hồng Thiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Lục Hạo nghe được về sau, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, cái này Hồng Thiên xác thực rất hiểu chuyện à, lập tức nói ra, ha ha, Hồng gia tộc trưởng, ngươi lựa chọn rất chính xác, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người một nhà. Ta là Thanh Huyền Tông, Thanh Huyền phủ chủ Lăng Thiên đệ tử. Lục Hạo giới thiệu một chút về mình, thuận tay đem một đạo nguyên khí đánh vào Hồng Thiên thể nội, chỉ thấy Hồng Thiên thương thế trong nháy mắt khôi phục. Lời này lại để cho Hồng Thiên sửng sốt một hồi lâu. Cái này thanh niên lại là Thanh Huyền Tông người. Cái gì thời điểm Thanh Huyền Tông như thế cường đại rồi, mà lại hắn còn không phải trưởng giáo. Hồng Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Hồng Thiên lắc đầu, đem những cái kia suy nghĩ để ở một bên, nhìn về phía Lục Hạo, ôn quy nói, "Tạ Lục Hạo đại nhân, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không nói ra." "Cứ nói đừng ngại." Lục Hạo khoát khoát tay nói ra, "Ta Hồng gia đời đời đều là chú đóng ở nơi đây, quy thuận Thanh Huyền Tông về sau, có thể hay không để cho ta Hồng gia tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, dù sao cũng là tổ địa, cũng là ta Hồng gia người từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, Hồng gia người đều đối với chỗ này có nhất định cảm tình. Nếu là Thanh Huyền Tông có cái gì phân phó, Hồng gia chắc chắn làm theo. Đây bất quá là tiểu sự, ngươi nếu là muốn tiếp tục lưu lại nơi này liền lưu tại nơi này chính là, ta không can thiệp ngươi Hồng gia sự tình." "Ta đại nhân." Lục Hạo nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Bất quá còn có một chuyện, bây giờ ta Thanh Huyền Tông chính đang không ngừng mở rộng phạm vi lãnh địa, nhân thủ có chút không đủ dùng, ngươi phái ít nhân thủ qua đến giúp đỡ đi, đãi ngộ cùng ta Thanh Huyền Tông đệ tử ngang nhau, cũng có thể đi đổi lấy cái kia đan dược." "Vâng. Vậy ta trước hết về tông môn, ngươi Hồng gia sự tình tự mình xử lý tốt là đủ." Lục Hạo quay người rời đi, hôm nay lúc ra cửa ở giữa hơi dài, vây chết, hắn muốn trở về ngủ đủ đi. Hồng gia tộc trưởng nhìn đến Lục Hạo bóng lưng rời đi, trong lòng cũng là một mảnh mê mang, không biết Hồng gia chưa đến tuột cùng sẽ như thế nào. "Ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Hồng Thiên thở dài nói. Hắn giờ phút này còn không biết, gia nhập Thanh Huyền Tông tuyệt đối là hắn đời này làm chính xác nhất một việc. Ngày thứ hai, Hồng Thiên tại Nam Tô Thành tự mình công khai tuyên bố, Hồng gia đem quy thuận Thanh Huyền Tông, bái Thanh Huyền Tông vị thượng tông. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Nam Tô Thành liền giống bị thọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, trong nháy mắt sôi trào lên. Tin tức quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Dù sao trước đó tận mắt thấy Thanh Huyền Tông cửa đại chiến trường cảnh người trung quy là số ít, một ngày thời gian, căn bản không đủ truyền bá đến toàn bộ Nam Tô Thành. Các đại thế lực là thấy qua đại chiến, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Thanh Huyền Tông vậy mà như thế nhanh liền có thể hợp nhất toàn bộ Hồng gia. Tân đạo trong tông, tộc trưởng Ngũ Quang chính là cùng trong tông các đại trưởng lao chính mang bộ mặt sầu thảm tập hợp một chỗ, bầu không khí mười phần nghiêm trọng. Ngũ Quang chính là trước tiên mở miệng nói, "Ai, bây giờ Hồng gia đã tuyên bố quy thuận Thanh Huyền Tông, cái này Nam Tô Thành bên trong thiếu một cái Hồng gia, lại nhiều một cái so Hồng gia mạnh hơn nhiều Thanh Huyền Tông, chúng ta Tân đạo tông phải làm thế nào tự xử a?" Một vị trưởng lao nói ra, "Tộc trưởng, cái kia Thanh Huyền Tông tựa hồ không có bao nhiêu dạ tâm, trong năm trước đây bọn hắn theo không chủ động mở rộng, một mực là bản phận phát triển chính mình địa bàn, ta cảm thấy bọn hắn thượng vị khẳng định so Hồng gia càng tốt hơn." "Ngũ trưởng lão, lời ấy sai rồi." Đại trưởng lão nói ra, "Trước đó Thanh Huyền Tông một mực an phận thủ thường, rất có thể là bởi vì thực lực không đủ, bọn hắn ngay cả ta Tân đạo tông đều không thể chơi vào, bây giờ bọn hắn nhất chiêu đã thế, càng có hóa thần cường giả tọa trấn trong tông, rất khó cam đoan bọn hắn sẽ còn tiếp tục an phận phát ta." Đại trưởng lão nói rất đúng, một cái thế lực tương đại khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mở rộng, cái kia Hồng gia cũng là ví dụ tốt nhất, cái kia Thanh Huyền Tông trực tiếp thì cường thế hợp nhất Hồng gia. Ngũ Quang chính là nghe những trưởng lão này thảo luận, nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta nên chủ động cùng Thanh Huyền Tông giáo hảo quan hệ mới là, ít nhất phải bảo vệ ta Tân Đạo Tông mấy trăm năm cơ nghiệp không mất à, nếu là cùng cái kia Hồng gia mở dạng, lão phu thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông a." Nhị trưởng lão nghe xong tộc trưởng, nói ra, "Tộc trưởng nói tới có lý, không bằng dạng này, đợi chút nữa chúng ta liền đi chúc mừng Thanh Huyền Tông thu về Hồng gia, mượn cơ hội này đưa lên hậu lễ, cùng cái kia Thanh Huyền Tông tạo mối quan hệ." "Tốt, cứ làm như thế, chúng ta hiện tại liền đi tộc khố chọn lựa quà mừng." Giờ này khắc này, Nam Tô Thành to to nhỏ nhỏ tông môn, gia tộc cũng đang thảo luận Thanh Huyền Tông, thảo luận tương lai Nam Tô Thành bố cục, cùng tự thân cùng Thanh Huyền Tông quan hệ. Bọn hắn đều sợ hãi chính mình dẫm vào Hồng gia vết xe đổ. Cho nên cơ hồ sở hữu tông môn gia tộc đều không hẹn mà cùng chuẩn bị phía trên cẩn trọng quà mừng, chuẩn bị tiến đến Thanh Huyền Tông biểu đạt thiện ý của mình. Duy chỉ có Trương gia ngoại trừ. Giờ này khắc này Trương gia, từ trên xuống dưới khắp nơi tràn ngập nồng đậm cùng cực vui mừng không khí. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa mỹ cảnh, cái kia năm màu lộng lẫy đèn lồng treo thật cao, như là sao lốm đốm đầy trời chiếu sáng toàn bộ Trương gia phủ đệ. Vô luận là tôn quý trưởng lão nhóm, vẫn là sơ nhập tu luyện chi môn luyện khí đệ tử, đều bị một cố vô hình tâm tình vui sướng lây, trên mặt của mỗi người đều hiện ra kích động đỏ ửng. Bọn hắn hoặc là lẫn nhau nói chuyện với nhau, tiếng cười phá lệ cởi mở, hoặc là bận rộn qua lại đỉnh viện ở giữa, bố trí tỉ mỉ lấy phủ đệ mỗi một chỗ chi tiết. Mà cái kia không cách nào che giấu cảm giác hưng phấn càng là theo bọn hắn luôn hành cử chỉ bên trong giống như thủy triều đổ xuống mà ra, biểu lộ không bỏ sót. Chương 30, Vũ Thành đại hội, Thiên Nguyên bí cảnh. Chương 30, Vũ Thành đại hội, Thiên Nguyên bí cảnh. Trương gia sở dĩ như vậy hưng phấn là bởi vì một cái tin tức vô cùng tốt. Lăng Thiên đại biểu Thanh Huyền Tông bảy đại phủ một trong Thanh Huyền phủ cùng Trương gia kết thành liên minh. Trương gia trở thành Thanh Huyền Tông quật khởi về sau đệ nhất cái cùng Thanh Huyền Tông liên minh gia tộc. Mặc dù hắn liên minh chỉ là bảy phủ một trong, nhưng người nào không biết, Thanh Huyền Tông có thể có được hôm nay địa vị hoàn toàn cũng là dựa vào Thanh Huyền phủ. Nguyên Anh trung kỳ phụ chủ tu vi, lấy ngàn mà tính trúc cơ đệ tử, tính ra hàng trăm kim đan tu sĩ. Trọng yếu nhất chính là Thanh Huyền phủ đại sư minh, Lăng phủ chủ đệ tử, Lục Hạo. Chính là Nam Tô thành một cái duy nhất hóa thần cường giả. Chỉ là Lục Hạo một người, liền đã so toàn bộ Thanh Huyền Tông càng có trọng lượng. Cho nên Trương gia có thể cùng Thanh Huyền phủ đạt thành liên minh quan hệ, trên thực tế cũng là cùng Thanh Huyền Tông đã đạt thành liên minh quan hệ, thậm chí càng hảo một điểm. Vì sao Trương gia có thể cùng Thanh Huyền phủ liên minh đâu? Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Trương gia tộc trưởng Trương Khải Tu cùng Thanh Huyền phủ chủ Lăng Thiên tại thanh niên thời đại chính là quá mệnh giao tình. Ngay từ đầu Trương Khải Tu nghĩ là có thể hay không để cho hắn Trương gia dính điểm Thanh Huyền phủ ánh sáng, phái một số đệ tử qua tới tu hành, để Lục Hạo có rảnh rỗi chỉ điểm một chút bọn hắn, sau đó bọn hắn Trương gia từ đó nghe theo Thanh Huyền Tông chỉ huy. Tương đương với Hồng gia cùng Thiên Kiếm Tông loại quan hệ đó, trên bản chất cũng là cấp trên cấp dưới loại quan hệ đó. Cho nên mượn uống rượu cơ hội hắn thì cùng Lăng Thiên nhắc lên chính mình phương diện này ý nghĩ. Nhưng là Lăng Thiên thế nhưng là một cái phi thường trọng tình trọng nghĩa người, làm sao có thể đem Trương gia làm thành chính mình phụ thuộc thế lực. Tại Trương Khải Tu biểu đạt hết chính mình ý tứ thời điểm, hắn trực tiếp tại chỗ cự tuyệt, cũng nói ra, "Trương huynh, việc này tuyệt đối không thể, việc này truyền đi chẳng phải là để người khác chê cười lao đệ ngươi." Lăng Thiên cự tuyệt về sau, suy tư một phen, lại nói, "Dạng này, ta đại biểu Thanh Huyền phủ cùng ngươi kết thành liên minh, kể từ đó, ngươi Trương gia người cũng có thể đến ta Thanh Huyền phủ tu hành." Nghe được Lăng Thiên lời này, cái kia Trương Khải Tu cũng là quả quyết không có cự tuyệt đạo lý, lập tức đáp ứng. Hai người tản ra về sau, Trương Khải Tu lập tức trở về đến Trương gia phủ đệ, tuyên bố cái tin này, toàn thể Trương gia người đều hưng phấn không thôi, vậy mà có thể ôm vào Thanh Huyền phủ bắt đuổi. Nhưng là Trương Khải Tu cũng trọng cường điệu nói, cái kia Thanh Huyền phủ là cho ta Trương Khải Tu một chút mặt mũi, mới cùng ta Trương gia người kết minh, các ngươi đừng tưởng rằng chính mình thật có thể cùng bọn hắn lấy minh hữu mà nói, Trương gia thực lực quá yếu. Các ngươi tại Thanh Huyền phủ tu hành thời điểm muốn nhớ lấy, không cần đem trong nhà mình điểm này mà bệnh dẫn đi, nếu để cho ta hiểu rõ người nào chủ động trêu chọc Thanh Huyền phủ người, ra pháp xử trí. Hồng gia quy thuận Thanh Huyền tông tin tức không chỉ là tại toàn bộ Nam Tô thành đưa tới văn động lớn, thậm chí tại Nam Tô thành bên ngoài đều đưa tới không nhỏ động tĩnh. Thiên Kiếm tông cương vực phía dưới có ngũ đại thành, mỗi người phân quản một bộ phận cương thổ. Phân biệt là tọa lạc tại phía đông đông Hàng Phim, phía tây tây Quan thành, phía bắc Bắc Linh thành cùng tọa lạc tại bốn thành bên trong, tối cường bên trong dụng cụ thành. Nam Tô thành thực lực tại ngũ đại thành ở giữa một mực là hạng chót trình độ, cho nên kỳ trước ngũ thành đại hội, Nam Tô thành vẫn luôn là hạng chót thứ tự. Nhưng bây giờ hết thảy cũng thay đổi, Hồng gia quy thuận Thanh Huyền tông, làm đến toàn bộ Nam Tô thành thế lực phát sinh cự đại biến động, đồng thời cũng vì nửa năm sau ngũ thành đại hội mang đến rất nhiều không ổn định nhân tố. Ngũ thành đại hội là Thiên Kiếm tông thống trị khu vực bên trong thứ nhất thịnh đại hoạt động, mỗi 10 năm tổ chức một lần. Mỗi một lần trên đại hội, ngũ thành tu sĩ đều muốn đem hết khả năng tranh thủ bài danh, chỉ vì cuối cùng bài danh đem về quyết định bọn hắn các đại thành lấy được ban thưởng nhiều ít. Cái này ngũ thành đại hội khen thưởng chính là ngày đó Nguyên Bí cảnh tham dự danh nghịch. Thiên Nguyên Bí cảnh tọa lạc tại Thiên Kiếm tông thống lĩnh cương vực trung tâm, giống như một viên ẩn nặc tại vân vụ chỗ sâu sáng chói minh châu, tản ra khiến người say mê mà vừa thần bí khó lường khí tức. Mỗi 10 năm, cái này bí cảnh mới sẽ mở ra một lần. Đồng thời chỉ có thể từ kết đan kỳ cùng kết đan trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập, vượt qua nguyên anh kỳ muốn mạnh mẽ tiến nhập, sẽ gặp phải bí cảnh mà sát. Truyền thuyết cái này bí cảnh chính là từ một vị uy chấn thiên hạ, tu vi đạt đến độ kiếp kỳ kinh thiên đại năng ở tại tọa hóa thời điểm hình thành. Tọa hóa thời khắc, vị này tuyệt thế cường giả lấy vô thượng thần thông, đem suốt đời chân tàng các loại kỳ chân dị bảo cùng thần binh lợi khí đều phong ấn tại mảnh này bí cảnh bên trong. Cho nên tiên nguyên bí cảnh bên trong bảo vật có thể nói là không thiếu gì cả. Trăm ngàn năm qua, không ngừng có người từ đó tìm được ngàn năm cổ linh chi, thiên linh tiên diệp, liệt hỏa yêu tinh, phượng tiên dây leo trở một hệ liệt tài liệu chân quý, thậm chí có cơ duyên lịch thiên thế hệ tìm được quá thượng cổ bảo đàn cùng tiên giai pháp bảo. Có thể nói bí cảnh bên trong không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm có hiếm thấy chất bảo, tùy tiện xuất ra một kiện đều có thể để đại gia điên cuồng. Cấp đoạn. Thế mà muốn thu hoạch được những bảo vật này cũng không phải là chuyện dễ, nhất định phải vượt qua vẫn lạc vị kia đại năng bảy khảo hạch mới được. Mặc dù như thế, mỗi 10 năm bí cảnh mở ra thời điểm vẫn là toàn bộ ngũ thành tu sĩ trong lòng lớn nhất thị sự. Nhưng là mỗi một lần bí cảnh mở ra danh ngạch là có hạn, chỉ có 1.200 cái danh ngạch, cho nên những thứ này danh ngạch làm sao tiến hành phân phối đâu? Sau đó thì có ngũ thành đại hội, chỗ lấy muốn tiến hành trận này thành cùng thành ở giữa tỷ thí, chính là vì tốt hơn phân phối những thứ này danh ngạch. Đại hội đệ nhất tên sẽ thu hoạch được 400 danh ngạch, thứ hai tên sẽ thu hoạch được số người 300, thứ ba tên 200, thứ tư tên 100, thứ năm tên chỉ có 50 cái danh ngạch. Những thứ này danh ngạch Thiên Kiếm Tông sẽ dựa theo đại hội thứ tự phân phát cho các thành các tông môn, mà còn lại 150 cái danh ngạch thì là từ Thiên Kiếm Tông phân phát tại các đại thành trì, từ các vị tán tu đi tranh đoạt, tông môn người không có thể tham dự tranh đoạt. Đoạt đến lệnh bài người tại bí cảnh mở ra thời điểm liền có thể bằng vào lệnh bài tiến nhập bí cảnh, thu hoạch được lấy bảo vật cơ hội. Đã từng có một vị tán tu tại bí cảnh bên trong thu được một vị kiếm tiên truyền thừa, còn chiếm được một thanh thiên giai cộng sinh linh kiếm. Doanh động toàn bộ Bắc Hoang. Vừa ra bí cảnh vị kia tán tu lập tức liền bị Thiên Kiếm Tông thu làm tông chủ đệ tử. Nghe nói hắn bây giờ đã trở thành Thiên Kiếm Tông trưởng lão một trong, chí ít nắm giữ hóa thần tu vi. Cho nên Thiên Nguyên bí cảnh là một cái để sở hữu tu sĩ đều điên cuồng địa phương. Tiến nhập bí cảnh danh ngạch tự nhiên cũng thành đại gia tranh đoạt mục tiêu. Mỗi một lần mở ra đều mang ý nghĩa một trận gió tanh mưa máu sắp đến. Tinh La Tông chính là Bắc Linh thành bên trong tông môn, cùng Ngọc Tiêu Tiên Tông, Cửu Lê Tông đặt song song vì Bắc Linh Tam Đại Tông. Giờ phút này Tinh La Tông tông chủ Tinh Nhận Linh ngay tại đi qua đi lại, có chút bực bội. Bên cạnh phó tông chủ nhìn đến tông chủ bộ dáng như vậy, mở miệng dò hỏi: "Tông chủ, chuyện gì để ngươi tâm thần bất an? Còn có thể có chuyện gì? Cái kia Nam Tô thành Hồng gia trước đây không lâu tuyên bố quy thuận Thanh Huyền Tông, ta chính vì cái này sự tình phát sầu đâu. Vốn là cái kia Nam Tô thành tại trên đại hội thứ tự là ngược lại một, bây giờ xuất hiện một cái Thanh Huyền Tông, cái này chẳng phải là muốn chúng ta Bắc Linh thành hạ chót? Bắc Linh thành vốn là suy yếu lâu ngày, toàn thành người đều trông cậy vào tiến nhập bí cảnh thu được một cái cơ duyên, nếu là danh ngạch bị cái kia Nam Tô thành bắt mất, có thể như thế nào cho phải a? Như thế lo lắng tại cái khác tông môn bên trong tự nhiên cũng có. Đến mức mặt khác mấy cái đối phương thành trì, ngược lại là đối Thanh Huyền Tông không có quá nhiều quan tâm, thực lực bọn hắn viễn siêu Nam Tô Thành, cho nên căn bản không lo lắng, thứ hạng của mình lại nhận Nam Tô Thành ảnh hưởng. Liền xem như hóa thần cường giả, cũng không phải chỉ có hắn Nam Tô Thành mới có. Chương 31, tới thì tới, khách khí như vậy làm gì? Chương 31, tới thì tới, khách khí như vậy làm gì? Thời khắc này Thanh Huyền Tông, cả tông chúc mừng. Sở hữu tông môn đệ tử toàn bộ biết được lần này tông môn đối mặt Hồng Gia thắng lợi, thậm chí còn thu phục Hồng Gia làm vì thuộc hạ của mình tông môn tin tức. Cái này lúc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ bởi vì Lục Hạo xuất hiện, cái này mộng viễn sự tình bị thực hiện. Tông môn đệ tử hiện tại sùng bái nhất đã không phải là trưởng giáo, mà chính là Lục Hạo. Làm tông môn đệ tử ở bên ngoài chúc mừng, trưởng giáo cùng bảy đại phủ chủ cùng Lục Hạo cũng không có nhàn rỗi. Rộng rãi nghị sự đường phía trên, bày đầy từng trương tinh mỹ cái bàn, trên bàn bày ra lấy phong phú món ngon mỹ thực. Cái gì sơn hào hải vị, quỳnh tương ngọc dịch à, quả thực rực rỡ muôn màu, làm cho người thèm nhỏ dãi. Trận này thịnh đại yến hội chính là vì chúc mừng lần này Thanh Huyền Tông đối Hồng Gia thắng lợi mà cố ý tổ chức. Vào chỗ người chính là Lục Hạo chờ 9 người. Trường giáo dẫn đầu nâng chén mở miệng nói, Thanh Huyền Tông có thể lấy được hôm nay dạng này quy mô, thật là toàn bộ nhờ Lục Hạo tiểu hữu a. Lục Hạo không chỉ có vì Thanh Huyền Tông thu phục Hồng Gia loại này quái vật khổng lồ, còn không ràng buộc trợ giúp chúng ta, trợ giúp Thanh Huyền Tông chúng đệ tử đột phá tu vi. Như thế hành động, lão phu thật sự là không thể báo đáp. Hôm nay mượn cái này cơ hội, vì cảm tạ Lục Hạo tiểu hữu, lão phu trước kính Lục tiểu hữu một chén. Nghe được trưởng giáo nếu như vậy, Lục Hạo có chút xấu hổ, dù sao nói đến hắn kỳ thật không có ra cái gì lực, hết thảy đều là hệ thống công lao. Sau đó Lục Hạo nâng chén đáp lại nói, trưởng giáo nói quá lời, ta từng nghe qua một câu, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ, ta Lục Hạo thân là Thanh Huyền Tông một viên, bây giờ có năng lực vì Thanh Huyền Tông làm ra một điểm công hiến, đây là cần phải, trưởng giáo không cần như thế. Lục Hạo còn muốn cảm giác tạ Thanh Huyền Tông năm đó thu lưu chi ân đây. Ha ha ha, Lục Hạo tiểu hữu thật là thế gian tiên chi tiêu tử a, có ngươi gia nhập, chính là Thanh Huyền Tông may mắn. Đến, làm cái này ly. Nói xong hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Thống quái. Theo trưởng giáo mở cái đầu, cái khác sáu đại phủ chủ cũng ào ào bưng chén rượu lên, hướng về Lục Hạo mời rượu, bầu không khí náo nhiệt dị thường. Đặc biệt là Kim Quang phủ chủ Lỗ Hồng Chiết, mượn mời rượu cơ hội trước mặt mọi người làm trước tại trước mặt người khác đối Lục Hạo bất lương thái độ xin lỗi. Làm đến Lục Hạo rất là xấu hổ, chỉ có thể mượn uống rượu để che giấu. Một vòng mấy lúc sau, Lục Hạo đi đến Lăng Thiên bên cạnh, nói ra, "Sư phụ, ta mời ngươi một chén." Hai người liếc nhau, cười ha ha, bưng chén rượu lên, đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiến hội bên trong, trưởng giáo đề nghị lập Lăng Thiên vì Thanh Huyền Tông phó tông chủ, đạt được ủng hộ của mọi người. Đến tận đây, Lăng Thiên tại Thanh Huyền Tông địa vị càng cao hơn một chút, hắn cũng vui vẻ liên tiếp uống ba chén rượu. Sau đó trưởng giáo lại đề nghị muốn cho Lục Hạo làm Thanh Huyền phụ chủ, đối với cái này đại gia tự nhiên là không có ý kiến gì. Nhưng Lục Hạo lại tức giận. Không được, tuyệt đối không được, hắn người này cái gì tính tình chính hắn còn không biết. Để hắn ra mặt đánh một chút không tự nhiên là không có vấn đề gì, dù sao chính mình tu vi cao, nhưng là ngươi nếu để cho hắn quản lý một trong phụ vụ, vậy hắn tuyệt đối không làm được một điểm. Tựa như cái kia Tích Phân Đường, Lục Hạo từ khi sáng lập về sau, chỉ phụ trách bổ sung năng lượng, cái khác hắn căn bản không có quản qua một điểm. Tại Lục Hạo mãnh liệt phản đối dưới, việc này mới làm A trưởng giáo tự nhiên là có chút thất vọng, nếu như có thể mà nói, hắn đều muốn cho Lục Hạo trực tiếp tiếp nhận hắn cái này trưởng giáo vị trí. Một đoàn người uống chính vui vẻ thời điểm, một người chạy vào nghị sự điện, nói ra, "Trưởng giáo, Tân Đạo Tông mọi người cầu kiến." Ồ, nhanh nhanh cho mời chỉ chốc lát sau, Tân Đạo Tông tông chủ liền mang theo mấy cái trưởng lão đi đến, cung kính chắp tay nói, "Bạch trưởng giáo, nghe nói các ngươi đã hợp nhất Hồng Gia, ta Tân Đạo Tông đặc biệt tới hướng ngươi chúc mừng, đây là ta tông chuẩn bị một số non nớt tâm ý, mong rằng Bạch trưởng giáo không muốn ghét bỏ." Vũ Quang chính là phủ tay, chỉ thấy một nhóm người giơ lên mấy chục cái cái dương đi đến, sau đó một vừa mở ra. Vừa mở ra, Thanh Huyền Tông mọi người trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy trong dương bộ tràn đầy các loại chân quý vật phẩm, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mặt mấy cái dương bên trong tràn đầy linh thạch, nhìn thật kỹ, đúng là trung phẩm linh thạch. Phải biết một viên trung phẩm linh thạch giá trị thị trường 1 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng dưới tình huống bình thường, không có người sẽ cầm trung phẩm linh thạch đi đổi lấy hạ phẩm linh thạch. Thô sơ giản lược tính toán, nơi này lại có 500 viên tả hữu trung phẩm linh thạch, cái kia chính là 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Liên tiếp linh thạch mấy cái dương là đủ loại chân quý dược tài, bọn chúng tản ra từng trận thấm vào ruột gan hương khí, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Không chỉ có hỏa hoàng thảo, long linh hoa chờ thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo, còn có các loại hình dáng khác nhau, sắc thái sặc sỡ chân quý dược tài, những dược liệu này quả thực là luyện đan sư nhóm tha thiết ước mơ tài liệu. Ngoài ra, còn có mấy cái trong dương trưng bày từng kiện uy lực kinh người pháp bảo. Những pháp bảo kia hoặc làm kiếm kích đao thương, hoặc vì trung đỉnh lô tháp, đều là tản ra sắc bén khí tức. Vậy mà toàn bộ đều là vào giai cấp pháp bảo. Tựa hồ còn có một cái là huyền giai pháp bảo. Trong lúc nhất thời, 10 cái dương cùng một chỗ mở ra, để Thanh Huyền Tông tất cả mọi người nhìn có chút thất thần. Đương nhiên Lục Hạo ngoại trừ. Trưởng giáo nhanh chóng đi xuống tiến đến, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Ngũ Quang chính là nói ra, "Ai nha nha, Ngũ đạo hữu, ngươi xem một chút ngươi cái này sự tình làm, đến chúc mừng liền nói vui nha, còn mang nhiều đồ như vậy tới, làm ta quái ngượng ngùng, lần sau nhưng không cho mang những cái này đồ vật tới a, thấy nhiều bên ngoài a ngươi nhìn." Sau đó đối vừa mới báo tin người còn nói thêm, "Ngươi đi gọi mấy người, đem những này cái dương đều đem đến trong kho đi, cái phải cẩn thận một chút a, chớ làm hư những này bà bối." Sau khi phân phó xong trưởng giáo trực tiếp ôm lấy Ngũ Quang chính là bà bay. tới tới tới, vừa tốt ta Thanh Huyền Tông ngay tại thiết tiến, cùng uống, Ngũ đạo hữu, ta mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi mang tới hậu lễ a ha ha ha. Ngũ Quang chính là gặp Bạch đạo nhân bộ dáng này, cũng là có chút im lặng, bất quá mặt ngoài công việc vẫn là làm giọt nước không lọt. Chẳng được bao lâu, báo Nguyên Tông mọi người cầu kiến, mau mau hữu tình. Bạch đạo nhân đưa tới bên miệng ly rượu lại buông xuống, nhìn về phía cửa đại điện. Cái kia báo Nguyên Tông trưởng giáo tiến đến, thấy được Tân đạo tông người, hai người nhìn nhau, có chút xấu hổ. Bạch trưởng giáo, nghe nói các ngươi đã hợp nhất Hồng gia, ta báo Nguyên Tông đặc biệt tới hướng ngươi chúc mừng, đây là ta tông chuẩn bị một số non nớt tâm ý, mong rằng Bạch trưởng giáo không muốn ghét bỏ. Vừa nói vừa là 10 cái dương, mở ra vẫn là đủ loại bảo vật quý hiếm. Bạch đạo nhân đều nhanh trong bụng nở hoa, chặn lại nói, không chê, không chê, các ngươi tiếp tục đem hắn dọn đi khố bên trong, tới tới tới, báo Nguyên Tông đạo hữu nhóm, cùng một chỗ thoải mái uống. Không nên khách khí, không nên khách khí, a ha ha, yến hội y nguyên tiến hành, bất quá về sau trên yến tiệc, Bạch trưởng giáo rõ ràng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía cửa điện bên ngoài, dường như đang chờ cái gì một dạng. Còn lại Thanh Huyền Tông mọi người cũng là nhìn tâm lý vui vẻ, trưởng giáo thật đúng là một cái tiểu tài mê a. Chương 32, hệ thống, ngươi phát nhiệm vụ công năng có phải hay không hỏng? Chương 32, hệ thống, ngươi phát nhiệm vụ công năng có phải hay không hỏng? Tại Bạch trưởng giáo lo lắng trong ánh mắt, rốt cục chờ đến thứ ba cái thế lực đến. Báo. Không đợi báo tin người nói xong, trưởng giáo nhanh chóng đánh gãy, nói ra, đừng báo, nhanh nhanh cho mời. Ai nha nha, đây không phải Khương gia tộc trưởng nha, đã lâu không gặp à, tới 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 chúng ta uống rượu với nhau, uống rượu với nhau. Trưởng giáo lôi kéo Khương gia mọi người ngồi vào vị trí, vẫn không quên đối sau lưng Khương gia người nói, cái dương thì thả chỗ ấy đi, đợi lát nữa sẽ có người tới rời đi, khổ cực, tới ăn một chút gì đi. Lần này đến hội thời gian tựa hồ so trước kia đều muốn lâu hơn một chút, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập đến hội. Có Trương gia, Lưu gia, Nam Tô thương hội, sáu kỳ tông. Đến phía sau cùng, cơ hồ Nam Tô thành tất cả thế lực đều tề tụ một đường, loại này rầm rộ, sợ cũng là trăm năm khó gặp một lần. Mỗi tới một người, trưởng giáo nụ cười trên mặt thì làm sâu sắc một phần, đến sau cùng đã là cười đến không ngậm miệng được. Đến hội sau cùng, trưởng giáo làm tổng kết phát biểu. Các vị đạo hữu, cảm tạ hôm nay tới đến ta Thanh Huyền Tông, cho ta Thanh Huyền Tông chúc mừng. Ta tự nhiên là minh bạch chư vị tới này nguyên do. Tại này ta đại biểu Thanh Huyền Tông cũng là cho chư vị một cái hứa hẹn, ta Thanh Huyền Tông tuyệt không chủ động can thiệp các ngươi tông môn. Các phương người nghe đến lời này, trong lòng một khối đá cũng là rơi xuống đất. Ao ao nói ra, Bạch trưởng giáo hiểu rõ đại nghĩa như thế, quả thật ta Nam Tô thành may mắn à. Bạch trưởng giáo thật là chúng ta mẫu mực. Có Bạch trưởng giáo lời nói này, chúng ta cũng yên lòng. Ha ha ha, như thế chúng ta cũng có thể yên tâm chuẩn bị về sau ngũ thành đại hội. Có Thanh Huyền Tông tại, có Lục Tiền bối tại, chắc hẳn chúng ta Nam Tô thành lần này nhất định có thể cấm xuống một cái tốt danh thứ. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Sau khi cơm nước non nê, cuối cùng là phải tách ra. Lục Hạo cũng là về tới chính mình trụ sở, đi ngủ đây. Hai ngày này làm rất nhiều việc, hơi mệt chút. Cùng Thanh Huyền Tông vui mừng so sánh, Hồng gia bên này thì là lộ ra thảm đạm vô cùng. Toàn bộ Hồng gia đều lâm vào thật sâu trong thống khổ. Bọn hắn biết, từ nay về sau chính mình gia tộc không còn là Nam Tô thành bá chủ, mà chính là thành Thanh Huyền Tông phụ thuộc gia tộc. Vinh quang của ngày xưa, trước kia vinh diệu đều đã cách bọn hắn đã đi xa. Tộc trưởng, tiến về Thanh Huyền Tông tộc người đã chọn lựa hoàn tất, hết thảy 5000 người, thỉnh tộc trưởng xem qua. Được rồi, ta biết, ta ngày mai sẽ dẫn bọn hắn xuất phát tiến về Thanh Huyền Tông, để bọn hắn trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Đúng. Sáng sớm hôm sau, Hồng gia 5000 tộc nhân tại Hồng Thiên chỉ huy phía dưới trùng trùng điệp điệp xuất phát, đi đến Thanh Huyền Tông. Tuy nhiên rất nhiều người, nhưng là bầu không khí rõ ràng có chút nặng nề. Sau 3 canh giờ, 5000 người đã tới Thanh Huyền Tông. Hồng Thiên đứng tại đội ngũ đằng trước, đối giữ cửa tu sĩ nói ra, Hồng gia tộc trưởng Hồng Thiên, chỉ huy 5000 Hồng gia đệ tử trước đến giúp đỡ Thanh Huyền Tông xây dựng thêm, làm phiền các ngươi đi cùng các ngươi trưởng giáo nói một chút. Tốt, tốt, cái kia giữ cửa tu sĩ cũng là bị đại trận này trận chiến dọa sợ, Hồng gia tộc trưởng, Nguyên Anh đại viên mãn, vậy mà đối với hắn khách khí như thế. Cái này khiến hắn tâm lý tràn đầy tự hào, quả nhiên tông môn cường đại, tông môn đệ tử mới có thể bị người khác tôn trọng. Trước mấy ngày mấy cái kia Hồng gia trưởng lao đến chỗ này, thế nhưng là nhìn cũng không nhìn qua hắn liếc một chút. Mấy vị tu sĩ đang chuẩn bị đi thông báo trưởng giáo, Lục Hạo xuất hiện. Không cần làm phiền trưởng giáo, ta đến xử lý là đủ. Được rồi, Lục sư minh. Cái kia đệ tử nhìn về phía Lục Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kích động. Lục Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Thiên. Hồng Thiên, ta nói qua, chỉ muốn các ngươi Hồng gia nguyện ý thực tình quy thuận ta Thanh Huyền Tông, ta sẽ cho các ngươi cùng Thanh Huyền Tông một dạng đãi ngộ. Đúng vậy, tiền bối đã nói với ta việc này. Hồng Thiên đáp lại nói, chắc hẳn ngươi trước phái những thứ này người trong tộc thất trưởng lão, bát trưởng lão tới, là vì ta Thanh Huyền Tông đan dược à? Ta có thể nói cho ngươi, cái này đan dược là ta nghiên cứu ra tới, xác thực có thể giúp tu sĩ 100% đột phá, mà lại tại ta Thanh Huyền Tông bằng vào tích phân thì có thể miễn phí đổi lấy. Cái gì? Lục Hạo lời này vừa nói ra, sau lưng cái kia 5000 Hồng gia tộc người đều bị chấn kinh, lại còn có loại đan dược này. Lại còn là miễn phí đổi lấy. Bọn hắn tại Hồng gia có thể cầm tới tài nguyên phi thường có hạn, đại bộ phận tu sĩ cũng mua không nổi trúc cơ đan, coi như mua đến cũng có rất lớn xác suất đột phá thất bại. Cho nên bọn hắn chấn kinh. Lục Hạo đối trước người 5000 người nói ra, các vị, chỉ muốn các ngươi có thể một lòng một ý vì ta Thanh Huyền Tông công tác, chúng ta cũng là người một nhà. Biểu hiện tốt, 3 năm về sau, cái kia đan dược các ngươi tự nhiên cũng sẽ có tư cách đổi lấy. Mọi người nghe xong, cùng kêu lên hô to, vì Thanh Huyền Tông cúc cung tất tụy, chết thì mới dừng. Hồng Thiên sau khi nghe được khẽ lắc đầu, trong lòng nghĩ đến, quả nhiên tại đầy đủ lợi ích trước mặt, rất nhiều thứ đều có thể bị cải biến. Trước đó bọn hắn còn âm u đầy tử khí, nghe xong có thể thu hoạch cái kia đan dược, trong nháy mắt thì ý chí chiến đấu sục sôi. Lục Hạo giống như là nhìn ra Hồng Thiên nội tâm ý nghĩ, cười híp mắt đối Hồng Thiên truyền âm nói, "Hồng tộc dài, nhìn ngươi cũng kẹt tại Nguyên Anh kỳ viên mãn rất lâu à. Ngươi nếu là biểu hiện đủ tốt, ta cũng có thể cân nhắc giúp ngươi đột phá một chút nha." Lục tiên bối, từ hôm nay trở đi, ta Hồng Thiên cũng là người lớn nhất kiên định ủng hộ giả. Ngươi gọi ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, để cho ta làm người nào ta thì làm ai. Tuyệt đối chỉ đâu đánh đó. Không có nửa câu nói nhảm. An bài tốt cái kia Hồng ra người, Lục Hạo cũng bắt đầu phát sầu. Cái này hệ thống cho mỗi ngày số lần quá thấp. Chỉ có 100 lần giúp người cơ hội đột phá. Ngay từ đầu chỉ ở Thanh Huyền phủ còn tốt, đằng sau mở rộng đến toàn bộ Thanh Huyền tông kỳ thật liền đã có chút không đủ dùng, 3 năm sau lại tăng thêm Hồng gia nhiều người như vậy, điểm ấy số lần cũng quá ít a. Đến mức Trương gia cùng Hồng gia không giống nhau, Hồng gia là tổng thể quy thuận Thanh Huyền tông, cái này Nam Tô thành đã không có Hồng gia cái này đạo thống, có chỉ có Thanh Huyền tông, tự nhiên là người một nhà. Nhưng là Trương gia không phải, mặc kệ là Trương Khải tu thuyết pháp vẫn là Lăng Thiên thuyết pháp, trên thực tế Trương gia đều nắm giữ chính mình tông môn đạo thống, vậy khẳng định là không thể nói nhập là một. Cái này thế giới đối với đạo thống cần phải thì tương đương với chính mình xuyên biệt trước quốc gia, lẫn nhau hỗ trợ có thể, nhưng là không khả năng sẽ có quốc gia không lưu dư lực trợ giúp ngươi, trừ phi ngươi bị nước khác chiếm đoạt. Lắc đầu, Lục Hạo mở ra hệ thống nhìn thoáng qua. Ký chủ, Lục Hạo tu vi, luyện hư hậu kỳ chí ái thân bằng, có thể trói chặt đạo lữ, một có thể trói chặt đồ đệ, hai có thể trói chặt sư phụ, không, đã trói chặt sư phụ Lăng Vân, có thể trói chặt chí hữu, một tu được công pháp, Thiên Linh Quyết đại viên mãn, Dịch Cân Kinh đại viên mãn, Hóa Ma Quyết đại viên mãn, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đại viên mãn, Kiếm Lăng Cửu Thiên Quyết đại viên mãn. Điểm kích có thể triển khai pháp bảo, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Chư Thiên Cánh Vân, Bản Cổ Phiên, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Khổ Hải, Kim Liên. Điểm kích có thể triển khai đặc thù thể chất, không đặc thù năng lực, Phá Vọng Tiên Nhãn Tích Phân, 3464 mỗi ngày đột phá số lần, 100 nhiệm vụ, không hệ thống, ngươi nhiệm vụ này đến cùng còn phát không phát ta, đều nhiều năm như vậy, thế nào còn không có động tĩnh a. Tạm thời còn chưa tới phát nhiệm vụ thời cơ, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi lại là câu này hồi phục, Lục Hạo thật sự là im lặng. Hắn đều hỏi không biết mấy cái lần, mỗi lần hệ thống đều chỉ làm cho một cái dạng này hồi phục. Vậy cái này ban đầu số lần muốn như thế nào mới có thể gia tăng a? Thăng cấp hệ thống liền có thể làm sao thăng cấp? Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Được rồi, giúp ta đem còn lại tích phân quất xong đi đinh, chúc mừng ký chủ, đánh dấu thu hoạch được tiên giai cực phẩm công pháp, Tam Thiên Lôi Động, phải chăng tiến hành lĩnh ngộ, toàn bộ cho ta lĩnh ngộ, đừng hỏi nữa. Chương 33, thu lấy tân đồ đệ. Ban đầu đến Trung Nghi Thành. Chương 33, thu lấy tân đồ đệ. Ban đầu đến Trung Nghi Thành. Thời gian 5 tháng nhoáng một cái mà qua. Tại sở hữu đệ tử nỗ lực dưới, Thanh Huyền Tông có thể phạm vi hoạt động khuyết trương dòng dã một lần, mà tông môn tài nguyên số lượng cũng là đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Tích phân đường hiện tại nghiêm chỉnh trở thành Thanh Huyền Tông bên trong nơi quan trọng nhất. Coi như mỗi ngày cung cấp đan dược lượng còn thiếu rất nhiều, nhưng là đại gia y nguyên sẽ ở tích phân đường tiến hành tài nguyên nộp lên trên cùng đổi lấy. Rất nhiều bình thường khó gặp bảo vật, tại tích phân trong đường vậy mà đều có lưu hàng. Mà Thanh Huyền Tông mọi người vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên cùng tích phân, đã không ngừng tại hướng lấy Thanh Huyền Sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Trước kia ít ai lui tới, yêu thú thành đàn ẩn hiện địa phương. Hiện đang không ngừng có Thanh Huyền Tông người tổ đội tiến đến thám hiểm. Tùy theo mà đến là một phần thiên tài địa bảo phát hiện, thậm chí có một đội người còn ở sâu dưới lòng đất khai quật đến một đầu vô chủ linh thạch khoáng mạch, kéo dài gần 300 dặm. Tin tức này trực tiếp đem trưởng giáo cùng các đại phủ chủ toàn bộ đều kinh động, cùng nhau đến. Đi qua xem xét, trong đó hạ phẩm linh thạch số lượng dự trữ lại có hơn ước nhiều. Trung phẩm linh thạch lại cũng có 3 bằng nhiều. Cái này lại là trung phẩm linh thạch khoáng mạch. Để sở hữu hiện trường chi người trở nên khiếp sợ. Trưởng giáo cùng phụ chủ đến về sau, trực tiếp hợp lực lấy thuật pháp che giấu linh thạch khoáng mạch tồn tại, sau đó an bài Thanh Huyền Tông hoạch tâm đệ tử yên lặng khai thác. Sở hữu nhân sĩ biết chuyện toàn bộ bị hạ lệnh cấm khẩu. Việc này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Hồng gia bọn người tự nhiên là không có tư cách biết được chuyện này. Thanh Huyền Tông đối bọn hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá liền xem như lấy được lớn như thế thu hoạch, đối toàn bộ Thanh Huyền Sơn mạch tới nói vẫn là chín châu mất sợi lông. Thanh Huyền Sơn mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, càng là chỗ sâu, các chủng yêu thú thì càng nhiều, tục truyền chỗ sâu nhất thậm chí tồn tại đại thừa tu vi đại yêu. Mà Thanh Huyền Tông bất quá là xây dựng ở sơn mạch cửa thôi. Trước đó bởi vì thực lực vấn đề, tông môn chỉ có thể nhìn cái này một vùng núi lớn dương mắt nhìn, trong đó các chủng dược thảo, linh thạch đều không thể thu hoạch được. Theo tông môn bên trong mọi người thực lực không ngừng tinh tiến, đối này sơn mạch khai phát trình độ cũng biến thành càng ngày càng cao. Thanh Huyền phủ, Thanh Phong tiểu viện, đây là Lục Hạo gần nhất cho mình viện tử lấy một cái tên. Cái này 5 tháng hắn cũng là qua rất thanh nhàn, mỗi ngày vội vàng chính mình tiểu viện, quả thực quên cả trời đất. Đến mức tu vi, tuy nhiên mỗi ngày đều có 100 phần tu vi tràn vào chính mình thể nội. Nhưng với hắn mà nói giống như giọt nước trong biển cả, đề thăng thật sự là cực kỳ nhỏ. Xem ra cần phải là chí ái thân bằng người đột phá, mới có thể đẩy ta tu vi tiến bộ a đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thành công thu lấy độc cô ly thiên vị đệ tử, tham gia ngũ thành đại hội. Khen thưởng hệ thống thăng cấp một lần, vạn năm tu vi, cũng mở ra sư đồ tu hành công năng. Lục Hạo chính hứng hờ bổ trong tay củi lửa, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đó là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Bất thình lình thanh âm, trong nháy mắt đốt lên Lục Hạo nội tâm chỗ sâu áp lực đã lâu kích tình cùng khát vọng. Lục Hạo mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm chằm lấy trước mắt hệ thống giới diện, bờ môi khẽ run, cực độ vui sướng tâm tình giống như là thủy triều sông lên đầu. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong năm chắc đuổi lửa ném sang một bên, hai tay kìm lòng không được giơ lên cao cao, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, rốt cục có đệ nhị cái nhiệm vụ, có thể để ta đợi thật lâu à. Kích động một phen về sau, Lục Hạo tỉnh táo lại, bắt đầu dò hỏi, hệ thống thăng cấp sẽ mang đến biến hóa gì? Thăng đến nhất cấp hệ thống, sẽ đem mỗi ngày thăng cấp hạn chế để thăng đến 1000 người, ký chủ có thể trói chặt chí ái thân bằng danh ngạch sẽ toàn bộ thêm một, đồng thời hệ thống rút thưởng phần thưởng chỉ cũng sẽ tiến hành một lần thăng cấp, rút chung cao cấp khen thưởng xác suất sẽ có để thăng. Ha ha ha, ta đang lo tông môn đan dược không đủ phát đâu, thật sự là ngủ gật tới đưa cái gối à. Cái kia đằng sau mở ra cái kia sư đồ tu hành công năng thì có ích lợi gì? Bản công năng sẽ gia tốc cùng ký chủ đã trói chặt sư đồ tu hành tốc độ gia tốc gấp bao nhiêu lần? Vạn lần. Lục Hạo sợ ngây người, cái này chẳng phải là nói, Lăng Thiên tu hành một ngày thì tương đương với một bản thiên, tương đương với 27 năm. Lăng Thiên đột phá, hắn tu vi lại sẽ vạn trả về trả lại cho mình. Ta tạo, động cơ vĩnh cửu. Quả thực là không hợp thói thường, hắn mụ cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Lục Hạo đã ngồi không yên, vội vàng hỏi, hệ thống, ta cái kia chưa từng gặp mặt đệ tử hiện tại chỗ ở nơi nào? Tại Ngũ Đại Thành bên trong, ký chủ có thể tự mình đi tìm. Nháy mắt sau đó, Lục Hạo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, liền cơm đều không lo được ăn, chỉ có một thanh âm chậm rãi truyền đến. Lục Thập Tam, ta không có ở đây những ngày này, giúp ta chiếu cố tốt ta Thanh Phong tiểu viện. Vâng thưa chủ nhân. Ngũ Đại Thành phân biệt ở vào Thiên Kiếm Tông cương vực phía dưới đông nam tây bắc, cùng trung gian năm cái vị trí, lẫn nhau ở giữa khoảng cách mấy chục vạn dặm, tu sĩ bình thường cả một đời cơ hồ rất khó có cơ hội đi đến một cái khác thành thị. Chỉ có tại Ngũ Thành đại hội thời điểm, các đại thành mới có thể hao phí đại lượng tài nguyên mở ra truyền tống trận pháp, để tụ Trung Nghi Thành. Là Ngũ Đại Thành liên hệ đầu mối, Trung Nghi Thành cường đại là tất nhiên. Cơ hồ sở hữu vượt thành giao dịch đều sẽ đi qua Trung Nghi Thành cái này trung chuyển trạm. Dẫn đến bọn hắn không chỉ có thể thu lấy đại lượng trung chuyển phí dụng, mà lại tu hành vật phẩm nhiều, chủ loại chi toàn cũng là xa xa dẫn trước còn lại bốn thành. Cho nên Trung Nghi Thành thì thời gian dần trôi qua cùng với những cái khác bốn thành kéo ra chênh lệch. Nhưng là đối với Lục Hạo mà nói, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm cũng coi như khó lường qua xa, cũng không lâu lắm, Lục Hạo thì đã tới Trung Nghi Thành. Nếu là muốn tìm người, vậy khẳng định là theo tu sĩ nhiều nhất, phồn hoa nhất địa phương bắt đầu tìm lên. Lục Hạo tại trong thành chậm rãi đi tới, tản ra thần thức, một bên tìm kiếm tên là Độc Cô Ly thiên người, một bên tỉ mỉ quan sát kỹ lấy trong thành tu sĩ cùng cửa hàng. Trung Nghi Thành không hổ là Ngũ Thành đứng đầu, ngắn ngủi một phút, Lục Hạo gặp được kết đan kỳ tu sĩ liền đã không dưới 10 cái, trúc cơ kỳ tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Cái này tại Nam Tô Thành là không thể nào xuất hiện chẳng cảnh. Mà lại cái này Trung Nghi Thành bên trong, đủ loại cửa hàng số lượng thật là nhiều, đủ loại dược tài cửa hàng, hiệu cầm đồ, luyện khí cửa hàng, đấu giá hội. Đại cửa hàng bên trong chủ yếu buôn bán loại hình đều có khác biệt, có chút nhằm vào luyện khí kỳ, có chút là trúc cơ kỳ, còn có nhằm vào kết đan kỳ. Có chút chủ yếu bán liệu thương dược, có chút chủ yếu tiếp các loại phẩm giai thần binh đoán tạo chờ một chút, dù sao nhiều nhìn không đến. Lục Hạo còn chứng kiến một số thiên thượng nhân gian các, mãn giang hồng, minh nguyệt lâu chờ một chút trang sức đặc biệt dương khí lầu các. Loan thoáng còn có thể trông thấy bên trong có nổi bật thân ảnh tại nhảy múa, hắn cũng không biết đó là cái gì. Không có cách, Lục Hạo từ khi xuyên việt qua đến về sau, cơ bản đều tại chính mình Thanh Phong tiểu viện bên trong bày nát, đúng là chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Lần này xuất hành cũng là cho Lục Hạo mở ra tân thế giới đại môn, thế giới bên ngoài rất đặc sắc nha, như cái gì đấu giá hội a, thiên thượng nhân gian a, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Chờ lần này chính sự kết thúc về sau được thật tốt tới xem một chút. Lục Hạo trong lòng thầm nghĩ. Chương 34, Độc Cô Ly Thiên. Chương 34, Độc Cô Ly Thiên. Đang lúc Lục Hạo tại Trung Nghi Thành tìm kiếm Độc Cô Ly Thiên thời điểm, Bắc Linh Thành bên ngoài, hướng đông 30 dặm có một rừng cây, tên là Ngọc Tinh Lâm, bởi vì bên trong nhiều nhất cây vì Ngọc Tinh Thụ mà gọi tên. Toàn bộ Ngọc Tinh Lâm xem trường phương viên hơn 200 dặm. Ngọc Tinh Lâm bên trong, sinh trưởng từng cây cao vút trong mây Ngọc Tinh Thụ, xanh um tươi tốt cảnh lá che đậy đã hơn nửa ngày không, từng sợi ôn hòa ánh sáng mặt trời theo cảnh lá khe hở ở giữa vãi xuống đến. Trên mặt đất hình thành từng đạo sặc sỡ quang ảnh, tựa như một bức kỳ quái bức tranh đồng dạng. Ngay tại bộ này mỹ lệ tràng cảnh phía dưới, giờ phút này đang có một người quần áo lam lũ người trẻ tuổi chính lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía trước. Hắn toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo da thịt, hiện đầy vết thương, miệng vết thương còn có máu tươi không ngừng mà chảy ra, làm đến người trẻ tuổi kia bề ngoài xem ra càng thêm kinh khủng. Hắn môi phóng ra một bước, đều sẽ mơ hồ xé rách đến vết thương trên người. Thân thể không ngừng phát ra rất nhỏ run run, cũng như nói hắn giờ phút này đến cùng thừa nhận bao lớn thống khổ. Nhưng hắn giống như là không cảm giác được những thứ này đau đớn đồng dạng, thần tinh lạnh nhạt, lão đảo tiếp tục chạy nhanh, ngoại trừ tiếng bước chân, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trong rừng cây mặt đất khắp nơi là nhô ra rễ cây cùng chất nước rêu xanh, người trẻ tuổi này nhiều lần bị trượt chân hoặc là trượt chân. Thế mà, mỗi một lần ngã xuống đất, hắn đều sẽ cắn răng lập tức đứng lên, một lần nữa điều chỉnh tốc độ, tiếp tục hướng về Ngọc Tinh Lâm chỗ sâu chạy tới. Giờ này khắc này hắn toàn thân thương thế đã rất nghiêm trọng, tu vi cùng thể lực cũng đã nghiêm trọng tiêu hao, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Nhưng ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cái kia hai đôi mắt bên trong hiện đầy vô tận bi ai cùng tinh mịch. Nếu là nhìn kỹ, chỗ sâu lại còn ẩn sâu một cỗ điên cuồng đến cực hạn cừu hận. Cỗ này cừu hận giống như cháy hừng hực địa ngục chi hỏa, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Người này chính là Lục Hạo muốn tìm đồ đệ, Độc Cô Ly Thiên. Độc Cô Ly Thiên vốn là một tên tán tu, tại hắn 8 tuổi năm đó, hắn phụ mẫu cũng bởi vì lọt vào không hiểu truy sát rời hắn mà đi. Một đêm kia bọn hắn một nhà ba miệng trong phòng ăn cơm, vốn là trò chuyện vui vẻ không khí, đột nhiên xông tới một đám áo đen tu sĩ, không nói hai lời thì hướng lấy bọn hắn ba người đánh tới. Hắn phụ mẫu đều là kết đan trung kỳ cao thủ, nhưng đối phương rõ ràng là biết bọn hắn thực lực, chọn vẹn phái ra 5 vị kết đan trung kỳ tu sĩ cùng 1 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ đến đối phó bọn hắn. Trong lúc đánh nhau, hắn mẫu thân đem duy nhất một tấm đại na di phụ triện kích hoạt cũng dán ở trên người hắn, chuẩn bị đem hắn trước truyền tống đi. Nhưng 6 người khác lại một mực xuất thủ bấy nhiêu phụ triện vận hành, làm đến mỗi một lần truyền tống đều bị phá hư. Mắt thấy phụ triện bên trong ẩn chứa uy năng liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Tuyệt vọng phía dưới, nàng phụ mẫu chỉ có thể thi triển bí pháp, lấy thiêu đốt tự thân sinh mệnh làm đại giá, liều chết một kích, đánh lui mặt khác 6 tên kết đan tu sĩ, cuối cùng an toàn yểm hộ hắn rời đi. Mặc kệ hắn tại truyền tống trước như thế nào tê tâm liệt phế hô hoán, cũng đều không thể vãn hồi hắn phụ mẫu, hắn cũng không còn cách nào cùng hắn phụ mẫu cùng một chỗ lại ăn một bữa cơm, hoặc là nói thêm câu nào. Truyền tống đi một giây sau cùng, hắn mẫu thân quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong không có có sợ hãi cùng hoảng sợ, có chỉ có thân là mẫu thân từ ái cùng quan tâm. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Thiên Nhi, không muốn báo thủ, không muốn báo thủ, nhất định muốn thật tốt sống sót." Mà hắn phụ thân từ khi chiến đấu bắt đầu thì không còn có quay đầu lại, lưu cho Độc Cô Ly Thiên chỉ có một cái kia kiên cường dường như vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống bóng lưng. Từ đó Độc Cô Ly Thiên thành cô nhi, một cái không cha không mẹ cô nhi. 8 tuổi năm đó, hắn đột nhiên thì trưởng thành, không lại ham chơi, không lại thích cười, cả người cũng biến thành càng phát trầm mặc ít nói lên. Hắn một lòng một ý chỉ muốn tu hành, muốn bái nhập một cái cường đại tông môn, không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Hắn này sinh sống trên đời ý nghĩa, chính là muốn vì hắn phụ mẫu thân báo thù. Mặc kệ sau lưng là ai, mặc kệ sau lưng là cái gì thế lực, hắn cũng phải làm cho bọn hắn vì chính mình phụ mẫu đền mạng. Thu này không đội trời chung, mà thượng tiên tựa hồ là đang thương hại hắn đồng dạng. Tại hắn 13 tuổi năm đó, hắn như nguyện bái nhập Ngọc Tiêu Tiên Tông môn hạ. Ngọc Tiêu Tiên Tông chính là Bắc Linh thành tam đại tông môn một trong, thực lực vô cùng cường đại. Nghe nói tông môn bên trong nguyên anh cường giả thì vượt qua 2 tay số lượng. Bái nhập tông môn về sau, Độc Cô Ly Thiên từ đó càng thêm say mê tại tu luyện, mà hắn cũng tại Ngọc Tiêu Tiên Tông bên trong chậm rãi tách ra thuộc về chính hắn quan mang. 13 tuổi nhập tông lúc chính là luyện khí tam tầng tu sĩ. 15 tuổi thành công bước vào trúc cơ kỳ, trở thành Ngọc Tiêu Tiên Tông từ trước tới nay trẻ tuổi thứ 2 trúc cơ tu sĩ. Tiếp qua 5 năm, một lần hành động đột phá làm kết đan kỳ, trở thành Ngọc Tiêu Tiên Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kết đan tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Ly Thiên trở thành Ngọc Tiêu Tiên Tông bên trong thứ nhất phong quang nhân vật, trong tông đã có không ít người truyền ngôn nói hắn cũng là đời tiếp theo Ngọc Tiêu Tiên Tông tông chủ. Như thế kinh diễm tuyệt luân tu sĩ quá ít, lớn nhất gần 100 năm, tựa hồ chỉ có thượng giới đệ tử đại sư Minh Mộ Thiên Vũ cùng Độc Cô Ly Thiên so sánh tiếp cận. Bất quá đáng tiếc hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đã vất lạc, không phải vậy bây giờ sợ là còn có thể trông thấy bọn họ tranh phong. Cũng là theo lúc này bắt đầu, hắn làm quen cùng là Thiên Chi Tiêu nữ Diệp Thanh Âm. Diệp Thanh Âm, tông chủ nữ nhi, nàng lúc trước một mực là phi thường điệu thấp một người, bất hiện sơn bất lộ thủy. Mãi cho đến gần nhất, mới bắt đầu bại lộ chính mình tu vi, tuổi còn trẻ, vậy mà cũng đã là kết đan tu sĩ. Tục truyền là bởi vì Diệp Thanh Âm trên thân gồm có một loại cường đại linh căn, cho nên nàng tu hành có thể nhanh như vậy, mà lại dung mạo của nàng càng là đẹp đến nổi người ngạt thở. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, da thịt trắng non như tuyết, mày liễu cong cong như mới nguyệt, một đôi mắt đẹp giống như tinh khiết bầu trời, ngập lấy vô tận linh tú chi khí. Hơi hơi dương lên khỏe miệng luôn luôn treo một vệt như có như không cười yếu ớt, để người không khỏi làm nghiêng đổ. Hắn tư thái cũng là thức tha, uyển chuyển vô cùng. Một bộ màu trắng váy dài theo gió phất phơ, càng nổi bật lên nàng dáng người yêu điệu, uyển như tiên tử lâm phàm. Trong lúc phất tay đều tản mát ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý, làm cho người không dám tùy tiện khinh nhẫn. Như thế giai nhân, thật là khuynh quốc khuynh thành, cử thế hiếm thấy. Độc Cô Ly Thiên nơi nào thấy qua xinh đẹp như vậy tuyệt luân nữ tử, thứ nhất mắt liền không khỏi bị nàng thật sâu hấp dẫn. Nhưng hắn nội tâm một mực chôn sâu lấy phụ mẫu cứu hận, dẫn đến hắn có dám đi nhìn thẳng vào Diệp Thanh Âm, đại thù không có đến báo, hắn không muốn đi cân nhắc những thứ này nhìn nữa tình trường. Có thể cái kia Diệp Thanh Âm nhưng thật giống như tại đổi ngược Độc Cô Ly Thiên một dạng, thường xuyên đi Độc Cô Ly Thiên trong động phủ thỉnh giáo hắn liên quan tới tu hành vấn đề. Cũng sẽ thường xuyên mời Độc Cô Ly Thiên đi tông môn bên ngoài tham gia miếu hội à, đèn hoa tiết loại hình hoạt động. Hai người thời gian chung đụng càng ngày càng dài, càng ngày càng thân mật. Dần dà, Độc Cô Ly Thiên thời gian dần trôi qua có chút đem khống không ngừng tình cảm của mình. Hắn dần dần quen thuộc Diệp Thanh Âm ở bên cạnh hắn sinh hoạt, nếu là một ngày không có gặp nàng, hắn liền sẽ có một tia lo nghĩ. Hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, về sau liền từ xưa tới nay chưa từng có ai chính thức quan tâm tới hắn. Cái kia phong quang bề ngoài dưới, ẩn dấu là một viên tràn ngập cừu hận lại cực độ khát vọng yêu mến trái tim. Cho nên Diệp Thanh Âm xuất hiện thật giống như một đạo ánh sáng mặt trời, chiếu sáng hắn u ám nội tâm, để hắn tìm được cuộc sống trừ báo thù bên ngoài ý nghĩa. Hắn yêu mến Diệp Thanh Âm. Chương 35, chỉ cần có thể cứu nàng, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Chương 35, chỉ cần có thể cứu nàng, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Xuân đi thu đến, một năm thời gian liền đi qua. Độc Cô Ly Thiên rốt cục chờ không nổi cùng Diệp Thanh Âm biểu đạt chính mình nội tâm yêu say đắm chi tình. Diệp Thanh Âm tự nhiên cũng là mừng rỡ và phấn, hai người cũng thuận lý thành chương đã đạt thành quan hệ yêu đương, kết làm đạo lữ. Từ đó, Độc Cô Ly Thiên cùng Diệp Thanh Âm liền trở thành tông môn bên trong người người đều hâm mộ thần tiên quý lữ. Mỗi lần kết bạn mà đi, bên người trung quy chuyển đến trai tài gái sắc, một đôi trời sinh trở lời khen tạo. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, ngay tại hai người kết thành đạo lữ sau nửa tháng, Diệp Thanh Âm đột phát tác tật. Diệp Thanh Âm đột nhiên té xỉu ở nhà bên trong, mà lại tu vi đang không ngừng tan rã, rõ ràng là không còn sống lâu nữa. Sự kiện này huyên náo là xôn xao, tông chủ cùng các đại trưởng lão tự mình xuất thủ, cũng không biết Diệp Thanh Âm đến cùng đến chính là cái gì bệnh. Toàn bộ Ngọc Tiêu Tiên Tông đều kinh hãi, tất cả mọi người không dám tin, vì cái gì êm đẹp một cái thiên chi tiểu nữ lại đột nhiên mạng sống như treo trên sợi tóc đâu? Nhất là Độc Cô Ly Thiên, chuyện này để tâm linh của hắn thật nhanh hỏng mất. Vì cái gì thượng thiên muốn như thế đối lại hắn? Đã cho hắn hy vọng, nhưng lại sinh sinh muốn đưa nó cướp đi. Từ khi Diệp Thanh Âm bệnh nặng sau khi hôn mê, hắn tựa như một cái tên điên một dạng khắp nơi tìm kiếm bảo dược. Giờ phút này hắn não tử bên trong nghĩ chỉ có một việc, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Thanh Âm cứu trở về. Chỉ tiếc hắn không có tìm được. Tông môn bên trong cái khác người cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, cho nên tông chủ mang theo Diệp Thanh Âm xuất phát tiến về địa phương khác tìm kiếm chữa bệnh Lương Vương. Tông chủ xuất phát trước còn đặc biệt dặn dò Độc Cô Ly Tiên không muốn xa cách tông môn, an bài một cái trưởng lao theo dõi hắn, phòng ngừa hắn rời tông trốn đi hoặc là làm ra hành động gì quá khích. Hắn nói, ta Ngọc Tiêu Tiên Tông lại cũng chịu đựng không nổi để nhị cái tiên tiêu ra chuyện. Nếu là hắn trong một tháng không trở lại, Độc Cô Ly Thiên mới có thể ra ngoài. Độc Cô Ly Thiên cũng không biết tông chủ mang theo Diệp Thanh Âm đi nơi nào. Hắn rất muốn ra ngoài tự chuốc lấy phiền phức bởi vì tìm dược phương, lại một mực bị đại trưởng lao giám thị lấy. Độc Cô Ly Thiên tại đại trưởng lao giám thị dưới, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua 29 ngày. Hắn giờ phút này đối Diệp Thanh Âm tưởng niệm đã đến cực hạn, lâm vào trạng thái điên cuồng, cả ngày lẫn đêm não hải bên trong đều tràn đầy Diệp Thanh Âm thân ảnh. Hắn muốn gặp đến nàng, nếu như nàng chết rồi, vậy hắn đem tại báo thủ về sau đi theo nàng mà đi. Rốt cục tại thứ 30 thiên, tông chủ trở về. Sau lưng lại không nhìn thấy Diệp Thanh Âm thân ảnh. Không không không. Độc Cô Ly Thiên tại nội tâm không ngừng hô to, giờ phút này hắn cũng không đoán hoài tới thân phận tôn ti có khác, lấy tốc độ nhanh nhất xông về tông chủ, không có hành lễ, lo lắng hỏi, tông chủ, Diệp Thanh Âm đâu? Nàng đi nơi nào? Nàng về có tới không? Bệnh của nàng thế nào? Bệnh của nàng còn có thể cứu sao? Độc Cô Ly Thiên một hỏi liên tiếp rất nhiều cái vấn đề. Tông chủ trông thấy hắn cái dạng này, thở dài, nói ra, ai, Thanh Âm trở về, tại tông môn bí mật nhất trong mật thất, nhưng là bệnh của nàng lại không có trị hảo. Cái gì? Tông chủ, ngươi như vậy thần thông quảng đại, sao có thể trị không hết đâu? Tông chủ, đã ngươi trở về, Thanh Âm bệnh lại không có tốt, như vậy ta hiện tại thì hướng ngươi chào từ giã, ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm bảo dược, không tìm được có thể trị hảo Thanh Âm dược, ta tuyệt không về tông. Độc Cô Ly Thiên nói xong quay người thì muốn rời đi. Tông chủ một phát bắt được hắn, nói ra, đừng nóng đội, tuy nhiên Thanh Âm bệnh không có trị hảo, nhưng là... Đừng nhưng là, mau nói a. Ta đã biết một cái có thể chữa trị Thanh Âm phương pháp, nhưng là phương pháp này sẽ đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần có thể trị hảo Thanh Âm, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Tông chủ dừng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu hắn chậm rãi nói ra, ta đi ra ngoài bái kiến một vị trí thánh y sư, hắn nhìn qua Thanh Âm bệnh sau nói với ta, Thanh Âm nàng chúng là một cái tên là Ái Biệt Ly Nguyền Rủa, nếu là muốn loại trừ cái này Nguyền Rủa, thì là nhất định phải nàng người thương tinh huyết mới được. Ta biết chuyện này về sau, nội tâm cũng một mực tại do dự, tinh huyết là mỗi cái tu sĩ thể nội quý giá nhất chi vật, nếu là tổn thất tinh huyết, nhẹ thì đạo cơ bị hao tổn, nặng thì một thân tu vi tan hết. Ngươi là ta Ngọc Tiêu Tiên Tông thiên kiêu, ta không thể để cho ngươi đi làm loại chuyện này a. Độc Cô Ly Thiên sau khi nghe xong không chút do dự nói ra, tông chủ, để cho ta đi cứu Thanh Âm đi, ta nguyện ý dâng ra ta tinh huyết, chỉ cần có thể cứu hắn, ta cam tâm tình nguyện. Nàng là ta nữ nhi, ta so với ai khác đều càng muốn cứu nàng, thế nhưng là ngươi cũng là ta Ngọc Tiêu Tiên Tông thiên kiêu a, ta làm sao có thể? Phanh Độc Cô Ly Thiên quỳ trên mặt đất. Tông chủ, ta cầu ngươi, để cho ta đi cứu nàng đi, không có Thanh Âm, ta nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Ta làm sao có thể sống một mình tại thế phía trên? Ai, đã ngươi kiên quyết như thế, vậy được rồi. Độc Cô Ly Thiên đi theo tông chủ đi tới trong một gian mật thất. Mật thất ở vào tông môn chỗ sâu nhất, vừa mới bước vào, Độc Cô Ly Thiên cũng cảm giác một cô giá rét thấu xương đánh tới, chung quanh từng cây ngọn nến tại chập chờn tia lửa, tản ra từng trận ánh sáng, nhưng lại tựa hồ xua tan không đi mật thất bên trong hàn ý. Mật thất bên trong ở giữa là một tấm thuần bạch ngọc sàng, chỉ thấy một người nằm ở phía trên. Người kia mặc lấy một bộ màu trắng váy dài, lặng lặng nằm ở phía trên, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, tựa như một tên ngủ say bên trong tiên tử đồng dạng. Ban đầu là phấn nộn tiểu diễm, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt giờ phút này lại là trắng xám đến như là một tờ giấy trắng, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Cái kia trắng non như tuyết da thịt, giờ phút này cũng đã mất đi trước kia ôn nhuận lộng lẫy, chỉ còn lại có một mảnh lạnh như băng xúc cảm. Độc Cô Ly Thiên vừa nhìn thấy Diệp Thanh Âm thì không kịp chờ đợi chạy tới, vuốt ve Diệp Thanh Âm không có chút nào huyết sắc gương mặt, từng trận toàn tâm đau đớn đánh tới, để hắn tâm đang không ngừng run rẩy. Hắn hy vọng nhiều nằm ở phía trên cái kia người là chính hắn, hắn tình nguyện thay thế nàng đến tiếp nhận những thứ này khó khăn. Tông chủ, ta nên làm như thế nào? Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, ta trước vận chuyển công pháp, đợi ta bảo ngươi thời điểm, ngươi liền bức ra tự thân tinh huyết dung nhập Thanh Âm thể nội, nhớ kỹ hai điểm, một là quá trình trị liệu bên trong không thể có mảy may tâm tình mâu thuẫn, hai là ta không hâu ngừng, ngươi ngàn vạn không thể đình chỉ, nếu không đem về phí công nhọc sức. Độc Cô Ly Thiên thở sâu, hồi đáp, tốt, tông chủ ta biết, hiện tại liền bắt đầu đi. Tốt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tông chủ sau khi nói xong, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai tay tự nhiên đặt ở trên hai đầu gối. Hắn nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu thúc giục chính mình thể nội nguyên khí vận chuyển. Ngay sau đó, chỉ thấy tông chủ hai tay bắt đầu không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, thi triển các loại phức tạp pháp quyết. Không bao lâu, một cái tản ra hắc ám quang mang pháp ấn dần dần trên không trung ngưng tụ thành hình. Cái này pháp ấn xoay chậm chậm, tán phát ra trận trận hắc vụ, để lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Ngay tại Độc Cô Ly Thiên quan sát thời khắc, cái kia pháp ấn đột nhiên hạ lạc, rơi vào Diệp Thanh Âm trên thân, cũng cấp tốc quyết tán ra đến, đem Diệp Thanh Âm cả người hoàn toàn bao trùm trong đó. Ngay tại lúc này, tông chủ hét lớn một tiếng. không cho phép Độc Cô Ly Tiên suy nghĩ, chỉ thấy hắn mở ra ngón tay, nguyên khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, trong nháy mắt thì bức ra một bộ phận tinh huyết. Tinh huyết trên không trung hiện ra tơ mỏng hình dáng bắn về phía Diệp Thanh Âm thân thể, tại tiếp xúc đến thân thể nàng thời điểm, thì khuyết tán đến toàn thân, chậm rãi bị hấp thu. Diệp Thanh Âm thân thể cũng bởi vậy hơi hơi rung động. Thời gian không ngừng đang trôi qua, nửa nén hương về sau, Độc Cô Ly Tiên đã tổn thất tiếp gần một nửa tinh huyết, hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thậm chí so trước đó Diệp Thanh Âm trạng thái còn muốn kém. Chương 36, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi toàn nguyện. Chương 36, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi toàn nguyện. Độc Cô Ly Tiên cắn chặt hàm răng, yên lặng chịu đựng lấy cái kia giống như thủy triều hướng mình đánh tới cảm giác suy yếu. Hắn mỗi một lần hô hấp đều biến đến mức dị thường khó khăn cùng trầm trọng, như có cự thạch ngàn cân đặt ở ngực đồng dạng. To như đậu nành tiểu nhân mồ hôi theo trán của hắn nhỏ giọt xuống, rất nhanh liền hiện đầy cả khuôn mặt. Hắn thân thể càng không ngừng run rẩy, tựa như là trong gió chập chờn đến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hai chân cũng giống là bị rút sạch chỗ có sức lực một dạng, để hắn khó mà chống đỡ được lên toàn bộ thân thể trọng lượng. Gian nan nhất thì là não hải bên trong xuất hiện mãnh liệt choáng váng cảm giác, bọn chúng như là mãnh thu đồng dạng, điên cuồng đánh thẳng vào hắn ý thức phòng tuyến, làm đến hắn cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ không rõ lên, thì liền đứng thẳng dạng này, động tác đơn giản đối với hắn mà nói đều trở thành một loại khiêu chiến. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng yên lặng kiên trì, bởi vì trước mặt là hắn trong cả đời thích nhất người a. Từ khi sau khi cha mẹ hắn qua đời, yêu hắn nhất người a. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy nàng chết đi, hắn làm không được. Nhưng là Diệp Thanh Âm thân thể dường như một cái động không đáy đồng dạng, liên tục không ngừng hấp thu Độc Cô Ly Thiên tinh huyết, ngoại trừ run rẩy không ngừng, không có chút nào muốn rõ ràng dấu hiệu tỉnh lại. Lại một lát sau, Độc Cô Ly Thiên đã mất đi toàn thân 2/3 tinh huyết, nếu là tầm thường tu sĩ, sớm tại tổn thất 1/3 về sau liền muốn lâm vào sâu tầng thứ hôn mê. Nhưng là Độc Cô Ly Thiên có thể kiên trì, không chỉ là bởi vì đáy lòng chấp niệm, cũng bởi vì Độc Cô Ly Thiên không phải tầm thường tu sĩ, hắn có một cái không có nói với bất kỳ ai qua bí mật. Hắn thân phụ Tiên Tiên Kiếm Linh chi thể. Cái này Tiên Tiên Kiếm Linh chi thể mới là hắn có thể đánh vỡ Ngọc Tiêu Tiên Tông từ trước tới nay nhanh nhất tu thành kết đan kỳ ghi chép nguyên nhân lớn nhất, cũng là hắn có thể kiên trì như vậy cho Diệp Thanh Âm chuyển vận tinh huyết nguyên nhân. Trên cái thế giới này, mỗi người tại tu hành phía trên tiên phú là có khác biệt, đại đa số người chỉ có thể có tối vi cơ sở phía dưới linh căn, loại này linh căn là mỗi người xuất sinh liền sẽ có, cho nên trên đời này tất cả mọi người có thể tu hành. Mà loại tu sĩ này nếu không có thiên đại cơ duyên, cả một đời đoán chừng cũng liền nhiều đến nhất đến luyện khí viên mãn. Mà lần nữa phía trên thì là trung linh căn, thượng linh căn, thượng linh căn phía trên thì là thiên linh căn, thiên linh căn. Lại hướng lên thì là hạ đẳng linh thể, trung đẳng linh thể, thượng đẳng linh thể, địa linh thể, thiên linh thể, tiên linh thể, thậm chí cường đại nhất tiên thiên linh thể. Mỗi một vị tiên thiên linh thể đều là ước vạn người bên trong không một tồn tại. Nương theo lấy thiên địa ở giữa vô tận phúc phận mà sinh ra, bị thượng thương phá lệ chiếu cố, tựa như là thiên địa ở giữa sủng nhi đồng dạng. Mà nhóm người này chỉ cần đạp vào tu hành chi lộ, nếu là nửa đường không vấn lạc, tất nhiên sẽ một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng leo lên cái kia làm cho người ngưỡng vọng cực cao tu hành chi cảnh. Độc Cô Ly Tiên là tại 12 tuổi năm đó giác tỉnh tiên tiên kiếm linh chi thể, tại sau khi giác tỉnh, hắn chưa có nói với bất cứ ai cái này sự tình. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất kinh lịch để hắn đối cái này thế giới tràn đầy không tín nhiệm, để hắn dưỡng thành cực mạnh để phòng tâm. Huống chi chính mình cầm giữ có như thế thiên phú, nếu là bị sát hại hắn phụ mẫu đám người kia tìm được, sợ là bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp sát nhân diệt khẩu. Cho nên hắn một mực bảo thủ lấy bí mật này, còn cố ý áp chế tiên tiên chi thể đối với chính mình tu vi tốc độ tăng lên, bằng không, hắn cần phải có thể sớm một năm trúc cơ, xét 2 năm trước kết đan. Nhưng là tiên tiên kiếm linh chi thể cuối cùng vẫn là quá mức cường đại, coi như đang cố ý áp chế xuống, hắn vẫn là trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Có điều hắn y nguyên bảo thủ lấy bí mật này, liền Diệp Thanh Âm cũng không có nói. Độc Cô Ly Thiên rốt cục không chịu nổi, mạnh hơn thể chất cũng không chịu nổi hắn như vậy trả đà. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, vậy ngay cả đón hắn cùng Diệp Thanh Âm tinh huyết sợi tơ mắt thấy là phải cắt ra. Vào thời khắc này, biến cố nảy sinh. Chỉ thấy cái kia khoanh chân ngồi dưới đất tông chủ đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt đi tới phía sau của hắn, sau đó đưa tay, một chưởng vỗ tại Độc Cô Ly Thiên trên đỉnh đầu. Một cỗ khí tức quỷ dị thấu qua đỉnh đầu của hắn rót vào, để hắn sắp mê man thần trí cưỡng ép thanh tỉnh lại, tông chủ tại cưỡng ép tiêu hao hắn sinh mệnh lực đến để hắn bảo trì thanh tỉnh. Giờ phút này cái kia nằm tại ngọc trên giường không nhúc nhích Diệp Thanh Âm cũng đột nhiên ngồi dậy. Nhìn Độc Cô Ly Thiên liếc một chút, khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Sau đó nhanh chóng vũ động hai tay của nàng, một đạo màu đỏ quang trên tay nàng nở rộ, sau đó theo tinh huyết sợi tơ vọt vào Độc Cô Ly Thiên thể nội. Cái kia vốn là sắp đứt gãy tinh huyết sợi tơ lại ổn định lại, một cỗ cường đại sức hấp dẫn theo Diệp Thanh Âm thể nội bạo phát ra. Độc Cô Ly Thiên thể nội tinh huyết bắt đầu không tự chủ được trôi qua, tốc độ vậy mà so trước đó muốn nhanh hơn rất nhiều. A a a. Độc Cô Ly Thiên vốn là nỏ mạnh hết đà, đột nhiên bị như thế tàn phá, một cỗ cực kỳ bi thảm gọi tiếng theo trong miệng hắn phát ra, nhưng là bởi vì mật thất tại tông môn chỗ sâu nhất, ngoại giới người không có chút nào phát giác. Nguyên lai bọn hắn là định dùng ta mệnh đổi Diệp Thanh Âm mệnh sao? Độc Cô Ly Thiên bên trong nghĩ thầm, cái kia tốt. Tốt a, thì dùng ta mệnh đổi. Đổi mệnh của nàng, hy vọng ngươi tại sau khi ta chết có thể thật tốt sống sót. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng đã không thể vì hắn phụ mẫu thân báo thù. Ngay tại Độc Cô Ly Thiên hai mắt nhắm lại, sắp từ bỏ chống lại thời điểm, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra. Giờ khắc này Độc Cô Ly Thiên trong lòng vậy mà xuất hiện vô cùng vô tận căm hận, thì liền bên cạnh hắn nguyên khí đều bị cô này căm hận chỗ bài xích. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Thanh Âm, hốc mắt muôn nước. Liều lĩnh hô to, Diệp Thanh Âm, Diệp Hướng Dương, các ngươi tốt ác độc tâm tư, các ngươi tốt hung ác tính kế, ta cho dù chết cũng tuyệt không để cho các ngươi toàn nguyện. A a a, ta tuyệt không để cho các ngươi toàn nguyện. Độc Cô Ly Thiên điên cuồng vận chuyển thể nội tu vi, đã là liều lĩnh, hắn thân thể tại điên cuồng run run, một cỗ cường đại kiếm thế không ngừng hiện lên, nhưng đều bị Diệp Hướng Dương vô tình trấn áp. Tu vi chênh lệch quá xa. Hừ hừ. Ngồi tại giường ngọc bên trên, Diệp Thanh Âm cười khẽ một tiếng, chậm rãi truyền vào Độc Cô Ly Thiên trong lỗ tai. Cái kia trước kia tại hắn trong lòng như tiên nhạc giống như mỹ diệu thanh âm, giờ phút này lại như là địa ngục chỗ sâu nhất ác ma nói nhỏ. Độc Cô Ly Thiên, tiểu tử ngốc, đã muộn đi, ngươi phát hiện quá trễ á ha ha. A a a. Diệp Thanh Âm, Diệp Hướng Dương, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Độc Cô Ly Thiên cho là mình thân phụ tiên tiên kiếm linh chi thể nấp rất kỹ, thật tình không biết, rất nhiều chuyện, không phải ngươi không nói, người khác cũng không biết. Tại Độc Cô Ly Thiên vừa mới gia nhập Ngọc Tiêu Tiên Tông thời điểm, xác thực không có bất kỳ người nào sẽ chú ý hắn. Nếu như hắn yên lặng ẩn tàng chính mình tu vi, ngoại nhân rất khó sẽ đưa ánh mắt đặt ở một cái thường thường không có gì lạ tông môn đệ tử trên thân. Nhưng là hắn không có, tại hắn trở thành Ngọc Tiêu Tiên Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất kết đan tu sĩ một khắc này, vô số ánh mắt hướng hắn quan tới, bao quát Ngọc Tiêu Tiên Tông tông chủ Diệp Hướng Dương. Tu sĩ tu hành tốc độ không có khả năng vô duyên vô cớ tăng lên, hoặc là thu được đại lượng thiên tài địa bảo, hoặc là cũng là tu sĩ bản thân mình thiên phú quá cao. Diệp Hướng Dương ẩn tàng chính mình khí tức, yên lặng quan sát lấy Độc Cô Ly Thiên. Cái này nhất quan xem xét, cũng là 3 ngày. Hắn phát hiện Độc Cô Ly Thiên cũng không có mượn nhờ ngoại vật tới tu luyện, cho nên hắn tu luyện tốc độ nhanh như vậy, 89 phần 10 là dựa vào bản thân hắn thiên phú. Cho nên hắn suy đoán Độc Cô Ly Thiên cần phải người mang địa linh căn hoặc là thiên linh căn. Đến mức lại cao hơn, lấy tầm mắt của hắn có chút thật không dám nghĩ. Chương 37, Đoạt Cơ Đại Pháp. Chương 37, Đoạt Cơ Đại Pháp. Nhưng là kết quả khiến hắn vạn lần không ngờ. Diệp Hướng Dương vì làm rõ ràng Độc Cô Ly Thiên đến cùng là cái gì tư chất, không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên, mở ra tông môn chí bảo Thiên Đạo Kính đến quan sát Độc Cô Ly Thiên thể nội tình huống. Ngọc Tiêu Tiên Tông Thiên Đạo Kính chính là một kiện hàng ái, nghe nói chân chính Thiên Đạo Kính thế nhưng là đế cấp pháp bảo, căn bản không phải tiểu tiểu Ngọc Tiêu Tiên Tông có thể có, nhưng là cái này hàng nhái cũng đã là địa giai cao cấp pháp bảo, dùng để dò xét một cái kết đan tu sĩ tình huống khẳng định là dư xài. Thiên Đạo Kính dò xét ra khác biệt linh căn tình huống sẽ phát ra hồng quang, linh căn thể chất càng mạnh, hồng quang thì càng đậm mắt. Diệp Hướng Dương mở ra Thiên Đạo Kính, tại tông môn mật thất bên trong chiếu hướng Độc Cô Ly Thiên. Trong ngay mắt, một cỗ cực hạn màu đỏ thì tràn đầy cả gian mật thất, thậm chí đã đỏ biến thành đen. Thì liền bốn phía vách tường đều tựa hồ nhiễm phải cái này đỏ. Diệp Hướng Dương làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình trong tông vậy mà xuất hiện một cái tiên tiên linh thể. Đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Đừng nói hắn Ngọc Tiêu Tiên Tông, cũng là Thiên Kiếm Tông, có thể tồn tại một cái tiên linh căn đệ tử cũng đã là ghê gớm. Diệp Hướng Dương tại mật thất bên trong cung hỉ, càn rỡ thanh âm quanh quẩn tại mật thất bên trong. Để hắn như thế mừng như điên nguyên nhân không hoàn toàn là bởi vì hắn Ngọc Tiêu Tiên Tông thu một cái tiên tiên linh thể đệ tử, mà chính là hắn Ngọc Tiêu Tiên Tông có một môn ngoại ý muốn lấy được tà công, Đoạt Cơ Đại Pháp. Này pháp chính là đột nhiên xuất hiện tại hắn tông môn phạm vi bên trong, hắn cũng không biết này công pháp cụ thể địa vị, nhưng là cái này công pháp tác dụng 10 phân cường đại. Này công pháp thì một cái tác dụng, đem người khác đạo cơ đoạt đến cho mình sử dụng. Bất quá cái này công pháp luyện thành điều kiện phá lệ hà khắc, cho nên những năm gần đây, Ngọc Tiêu Tiên Tông không người nào có thể luyện thành. Trừ cái đó ra, sử dụng điều kiện cũng là rất hà khắc, nhất định phải đối phương cam tâm tình nguyện vì chính mình dâng ra một nhiều hơn phân nửa tinh huyết, còn nhất định phải tại thanh tỉnh tình huống dưới mới có thể ký kết đoạt cơ đầu mối then chốt, cưỡng ép đem đối phương đạo cơ đoạt lại. Nhưng là cái này một đời đệ tử bên trong, hắn nữ nhi Diệp Thanh Âm đã luyện thành. Hắn nữ nhi vốn là một cái thiên phú thường thường tu sĩ, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, sợ là đời này không có thể đột phá vì kết đan. Nhưng là cái kia đoạt cơ đại pháp chính là nàng Diệp Thanh Âm cơ duyên. Vừa mới đạt được đoạt cơ đại pháp, Diệp Thanh Âm cơ hồ là không có hoa phí sức làm gì nghĩ, rất nhanh liền đem tu luyện hoàn thành. Đang luyện thành đoạt cơ đại pháp về sau, nàng mục tiêu thứ nhất cũng là trên nhất giới đệ tử đại sư minh Mộ Thiên Vũ. Diệp Thanh Âm dùng chính là đối phó Độc Cô Ly Thiên phương pháp, đầu tiên là cố ý tiếp cận đối phương, để hai người tại thông thường tiếp xúc bên trong sinh ra tình yêu chi ý, sau đó tại Diệp Thanh Âm cảm giác đối phương cần phải cam nguyện vì chính mình dâng ra một nửa tinh huyết thời điểm, nàng liền bắt đầu giả trang ra một bộ sinh bệnh đồng thời không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Mà tại hắn dâng ra một nửa tinh huyết về sau, Diệp Thanh Âm thì bộc lộ ra bản tính, tại Diệp Hướng Dương trợ giúp dưới, đem Mộ Thiên Vũ đạo cơ sinh sinh đoạt lấy. Mà bị đoạt đạo cơ người, chỉ có một cái hạ trạng, cái kia chính là tử vong. Sau đó Diệp Hướng Dương đem về công khai nói Mộ Thiên Vũ tại trong quá trình tu luyện tẩu hỏa nhập ma đã ly thế, mà Diệp Thanh Âm sẽ mang lấy đạo cơ của hắn càng cao càng nhanh đi lên con đường tu hành. Cho nên làm Diệp Hướng Dương thăm dò Độc Cô Ly Thiên người mang tiên thiên linh thể thời điểm, hai người thì âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn đem cái kia tiên thiên linh thể đoạt lại. Cái này mới có Diệp Thanh Âm chủ động tiếp xúc cô Độc Ly Thiên một màn kia. Đáng thương Độc Cô Ly Thiên con nhỏ mất đi song thân, bây giờ lại bị nữ nhân mình yêu thích tính kế, tức là mất đi chính mình hết thảy. Hình ảnh trở lại trong mật thất. Độc Cô Ly Thiên vốn là đã là kế hoạch dùng chính mình sinh mệnh đi đổi lấy Diệp Thanh Âm sinh mệnh, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, ngoại trừ tinh huyết, chính mình thể nội tiên tiên kiếm linh chi thể cũng đang chậm rãi bị Diệp Thanh Âm rút ra. Hắn trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua chính mình thể chất, bọn hắn là làm thế nào biết? Mà lại trước đó Diệp Hướng Dương nói với hắn thời điểm, chỉ nói cần tinh huyết, chưa từng có đề cập qua chính mình tiên tiên kiếm linh chi thể. Chỉ có một lời giải thích, bọn hắn ngay từ đầu đánh chính là mình cái này tiên thiên kiếm linh chi thể chủ ý. Nghĩ rõ ràng chân tướng sự tình về sau, Độc Cô Ly Thiên điên cuồng. Hắn tâm nát, một cỗ không thể nói rõ kịch liệt đau nhức theo hắn nội tâm chỗ sâu hướng tứ chi của hắn truyền bá ra. Hắn đau quá, đau tê tâm liệt phế. Tại loại thống khổ này trước mặt, đạo cơ tức đoạt thống khổ, tinh huyết rút ra thống khổ dường như đều có chút không đáng giá nhắc tới. Hắn thật hận, loại này hận thâm nhập cốt tủy, thấm nhập linh hồn. Hắn muốn đem loại này hận khắc vào chính mình linh hồn chỗ sâu, cho dù đi qua trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không quên mất. Hắn ban đầu cho là mình tìm được yêu mến, tìm được chính mình nhân sinh ý nghĩa, lại không nghĩ rằng hiện thực lại như thế tàn khốc. Ôi, Độc Cô Ly Thiên không nói nữa, cho dù hắn giờ phút này thừa nhận khó có thể chịu được thống khổ, hắn cũng chỉ là hé miệng cười hai tiếng. Hắn cảm nhận được chính mình tiên thiên kiếm linh chi thể chính đang chậm rãi ngưng tụ lại thành một cỗ tinh thuần cùng cực kiếm ý, chậm rãi hướng về Diệp Thanh Âm bay đi. Mà hắn khí tức cũng đang nhanh chóng suy sụp, cho đến không có bất kỳ cái gì khí tức. Hắn ngã trên mặt đất, ngã xuống chính mình đã từng thích nhất thân người trước. Diệp Thanh Âm rốt cục được như nguyện đạt được cô độc Ly Thiên tiên thiên kiếm linh chi thể. Nàng chậm rãi đứng dậy, váy trắng tại dưới chân của nàng phấn khởi. Mặt mũi của nàng vẫn là tinh xảo tuyệt luân, da thịt vẫn là trắng non như tuyết, tư thái vẫn là thức tha, phong tư hiểu điệu, nàng đứng ở nơi đó, y nguyên giống một cái tiên tử đồng dạng. Nhưng là cái này giống như tiên tử độc lòng người, tại Độc Cô Ly Thiên xem ra tựa như là đáng sợ nhất giống như ma quỷ, hắn thực tại không tưởng tượng ra được, trên đời này lại sẽ có người ác độc đến tận đây. Diệp Thanh Âm đi đến Độc Cô Ly Thiên trước mặt, dí dòng nói: "Phu quân, ngươi tiên tiên kiếm linh chi thể thật sự là quá cường đại vượt qua ta tưởng tượng, so trước đó Mộ Thiên Vũ phế vật thiên linh căn mạnh hơn nhiều lắm. Tạ ơn ngươi a, phu quân, ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi." Ôi, ai nha không nên tức giận nha, ngươi không phải đã nói vì ta ngươi liền sinh mệnh đều có thể từ bỏ nhà, chẳng lẽ phu quân muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? Ngoan a phu quân, Thanh Âm biết, ngươi thế nhưng là yêu ta nhất đây này. Diệp Thanh Âm ngẩng đầu, hướng về Diệp Hướng Dương nói ra: "Phu thân, cái này tiên tiên kiếm linh chi thể thật sự là quá cường đại. Ta hơi cảm thụ một chút, tu vi tốc độ vậy mà là dĩ vãng 100 lần. Mà lại, ta cảm thụ được, nó còn có thể để cho ta càng thêm dễ dàng đột phá bình cảnh đâu. Ha ha ha, thật tốt à, có âm nhi tại, ta Ngọc Tiêu Tiên Tông quật khởi đã là tất nhiên, dùng không bao lâu, toàn bộ Bắc Hoang Châu đều muốn do ta Ngọc Tiêu Tiên Tông đến thống trị. Ha 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 ha." Diệp Hướng Dương cười phá lệ tùy ý, càn rỡ, không ai bị nổi. "Độc Cô Ly Thiên, ngươi cũng coi là vì ta Ngọc Tiêu Tiên Tông quật khởi làm ra cống hiến to lớn, ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi danh tự viết tại ta tông tông phủ phía trên, ta tông hậu nhân sẽ không quên ngươi, ngươi an tâm đi đi." Diệp Hướng Dương nói xong, liền đem độc thủ. Chương 38, ta gọi Lục Hạo, cố ý tới thu ngươi làm đồ. Chương 38, ta gọi Lục Hạo, cố ý tới thu ngươi làm đồ. Ngay tại lúc này, cái kia nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt Độc Cô Ly Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, thể nội trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp kiếm thế. "Cái gì? Ngươi kiếm linh chi thể không phải đã bị cướp đi sao? Làm sao còn có thể thi triển ra như thế kinh khủng chiêu thức?" Độc Cô Ly Thiên không có dư thừa đáp lại, trực tiếp ngưng tụ kiếm thế, hướng về Diệp Thanh Âm đột nhiên chém tới. Diệp Thanh Âm bị cổ này khí thế hù dọa, sững sờ tại nguyên chỗ không có nhúc đích, Diệp Hướng Dương trong nháy mắt ngăn tại trước người hắn, đây chính là Ngọc Tiêu Tiên Tông quật khởi hy vọng, tuyệt đối không thể có sai lầm. Thừa dịp Diệp Hướng Dương bảo hộ Diệp Thanh Âm công phu, Độc Cô Ly Thiên triển khai đại na di phụ triện, mấy hơi về sau rời đi mất thất. Kỳ thật vừa mới công kích chỉ có bề ngoài thôi, tiên thiên kiếm linh chi thể tại hắn thể nội tồn tại nhiều năm như vậy, cũng dựng dục ra mấy giọt kiếm linh chi huyết, một mực tiềm tàng tại hắn thể nội. Vừa mới hắn cũng là kích hoạt lên cái kia mấy giọt kiếm linh chi huyết, mới tản mát ra như vậy khí thế bén nhọn. Chỉ bất quá vừa mới cái kia đạo thế công chỉ có bề ngoài thôi, cần phải đều không phá được Diệp Hướng Dương phòng. Hắn chỗ lấy công hướng Diệp Thanh Âm, kỳ thật cũng là tại đánh bạc. Hắn tại đánh bạc Diệp Hướng Dương sẽ đi cứu hắn nữ nhi. May ra hắn đánh bạc đúng, hắn mượn cái này một chút thời gian, thi triển đại na di phụ triện, thoát đi Ngọc Tiêu Tiên Tông. Độc Cô Ly Thiên biến mất thời điểm, Diệp Hướng Dương cũng kịp phản ứng mình bị lừa. Đáng chết, vậy mà để hắn chạy trốn. Bất quá không quan hệ, đã mất đi đạo cơ cùng nhiều như vậy tinh huyết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên có cứu. Âm Nhi, lần này thật đúng là. Ách a. Một cánh tay ngọc nhỏ dài theo Diệp Hướng Dương nơi tim xuyên thấu mà ra, trên tay còn nắm bắt chính đang nhảy nhót trái tim. Sau đó cái kia tay ngọc hơi hơi dùng lực, phanh trái tim trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nương theo lấy rất nhiều máu dấu vết, theo Diệp Hướng Dương trên thân chảy xuống. Ngươi độc này. Diệp Hướng Dương còn không có nói xong câu đó, cũng đã khí đoạn thân tuyệt. Phụ thân, cái kia đoạt cơ đại pháp ghi chép cũng không chỉ là đoạt người đạo cơ chi pháp à, còn có thể hấp thu người khác tu vi đâu, đáng tiếc đây cũng là một phần tàn pháp, chỉ có thể hấp thu bên cạnh mình người thân nhất tu vi. Phụ thân, tuy nhiên ta đã nắm giữ tiên thiên kiếm linh chi thể, nhưng là dựa vào chính mình tu hành vẫn có chút chậm không phải sao? Phụ thân bình thường yêu ta nhất, nhất định sẽ giúp một chút Âm Nhi đi. Đúng không phụ thân, ngươi như vậy yêu ta, khẳng định sẽ không sinh ta khí đây này. Giờ này khắc này tông môn mất thất, vốn cũng không lớn địa phương hiện đầy vết máu, một nữ tử quanh chân ngồi trong vũng máu, chính tại hấp thu lấy Diệp Hướng Dương tu vi. Cái kia trắng đoán váy dài giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đấu, xem ra phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Trung quanh ngọn nến đang thiêu đốt, ánh nến tại hơi hơi chập chờn, tản mát ra ảm đạm quan mang, tại ngọn đèn hôn ám cùng trải rộng vết máu phụ trợ dưới, căn này mật thất xem ra không giống nhân gian, mà giống địa ngục. Tại Diệp Thanh Âm hấp thu xong Diệp Hướng Dương tu vi về sau, tại Tiên Thiên Kiếm Linh chi thể trợ giúp dưới, nàng vậy mà trực tiếp đột phá đến hóa thần kỳ. Nàng đổi một kiện y phục, theo mật thất đi ra, ung dung không đội tuyên bố Diệp Hướng Dương cùng Độc Cô Ly Thiên bởi vì tu hành, tẩu hỏa nhập ma mà chết. dựa theo quy củ tông môn, đời tiếp theo tông chủ hẳn là nàng Diệp Thanh Âm. Việc này tại tông môn đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí đại trưởng lão công khai chất vấn Diệp Thanh Âm, vì gì tông chủ chết kỳ hoặc như thế, có phải hay không là ngươi ra tay? Diệp Thanh Âm cũng lười cùng bọn này lão cốt đầu tranh luận, trực tiếp bạo phát hóa thần tu vi, phi thân đến đại trưởng lão trước người, bóp lấy cổ của hắn, hung hăng vặn một cái. Đại trưởng lão như vậy ly thế, mọi người thấy gặp Diệp Thanh Âm lại có hóa thần tu vi, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng, đành phải ngoan ngoãn thần phục. Tham kiến Diệp tông chủ. Giờ phút này Ngọc Tiêu Tiên Tông bên trong phát sinh hết thảy độc cô ly thiên cũng không biết. Hắn truyền đưa đến Ngọc Tinh Lâm tại, hắn giờ phút này ngay tại lão đảo nghiêng ngã hướng rừng sâu chỗ sâu chạy tới, hiện tại đụng phải bất luận cái gì một đầu yêu thú, đều có thể muốn hắn tính mệnh. Hắn không có mục tiêu, không có có phương hướng, giờ này khắc này duy nhất chống đỡ hắn sống tiếp, chỉ có cái tiêu cửu hận ngập trời. Đối Diệp Thanh Âm cửu hận, đối Diệp Hướng Dương cửu hận, đối đám kia hắc y nhân cửu hận. Hắn không biết mình muốn đi hướng chỗ nào, hắn chỉ biết mình không thể dừng bước lại. Nhưng là hắn thương thế thực sự quá nghiêm trọng, rốt cục hắn thân thể đạt tới cực hạn, ở bang sủi lơ xuống dưới. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, đi qua ba ngày ba đêm điều tra, Lục Hạo rốt cuộc tìm được Độc Cô Ly Thiên tung tích. Mà khi hắn đi vào Ngọc Tiêu Tiên Tông tìm kiếm Độc Cô Ly Thiên thời điểm, lại được cho biết hắn đã bởi vì tu luyện quá độ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái gì? Lục Hạo chấn kinh, chính mình đồ nhi không có. Cái kia chính mình nhiệm vụ chẳng phải là không xong được? Hệ thống, ta cái kia đồ nhi chết rồi. Nếu như hệ thống nhiệm vụ đối tượng tử vong, hệ thống đem sẽ tự động hủy bỏ nhiệm vụ. Lục Hạo phát hiện nhiệm vụ vẫn còn, vậy cũng là Độc Cô Ly Thiên còn chưa có chết. Sau đó Lục Hạo dùng thần thức tra xét rõ ràng một chút Ngọc Tiêu Tiên Tông, vậy mà phát hiện đại na di phụ triển khí tức, khí tức kia đi hướng phương hướng là Ngọc Tinh Lâm. Nói không chừng chính mình cái kia đồ nhi thông qua na di phụ triển đi Ngọc Tinh Lâm, Lục Hạo không nói hai lời, lập tức liền chạy tới chỗ đó. Đến Ngọc Tinh Lâm về sau, Lục Hạo một chút tìm tòi tra, quả nhiên phát hiện Độc Cô Ly Thiên thân ảnh. Mà giờ khắc này hắn chính nằm sấp giữa khu rừng, trên thân tràn đầy vết máu, đã là hơi thở mong manh, muốn là không chiếm được cứu chữa, nhiều nhất lại có 3 canh giờ có thể sống. Thế mà để Lục Hạo kinh ngạc chính là, này bên người thân lại có hắc vụ nhàn nhạt lượn lờ, tán phát ra trận trận làm người sợ hãi băng lãnh khí tức. Theo hắn biết, vật này tên là Minh Sát, chỉ có mang trong lòng ngập trời oán khí cùng căm hận người, mới có thể ngưng tụ ra vật này. Vật này không phải nhân gian chi vật, mà chính là minh giới đặc hữu. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại này người trên thân, mặc dù bây giờ còn rất mỏng manh, nhưng là một khi trưởng thành, đem về để vô số người sợ hãi. Lục Hạo thuần di đến Độc Cô Ly Thiên bên người, hai tay dán tại phần lưng của hắn, đem tự thân nguyên khí độ cho đối phương. Độc Cô Ly Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng là hắn rõ ràng thần trí còn không tỉnh táo lắm, ngoài miệng một lượt nói, "Diệp Thanh Âm, Diệp Thanh Âm, Diệp Thanh Âm." Trọn vẹn trầm một hồi lâu, hắn mới thanh tỉnh một điểm, dùng cái kia tràn ngập tĩnh mịch hai mắt quét mắt bốn phía, "Đây là nơi nào? Ta không là chết sao? Chẳng lẽ nơi này là địa ngục? Ta sẽ tại địa ngục chờ các ngươi." Lục Hạo nhìn trước mắt cái này thần trí không rõ người, bất đắc dĩ nói, "Nơi này là Ngọc Tinh Lâm, ngươi không có chết, ta cứu được ngươi." Nghe được Lục Hạo lời nói, Độc Cô Ly Thiên mới chính thức lấy lại tinh thần. "Ngươi đã cứu ta, ngươi là?" "Ta là Lục Hạo, đến từ Nam Tô thành Thanh Huyền Tông, cố ý tới thu ngươi làm đồ." "Thu ta làm đồ đệ? Ha ha, ta một tên phế nhân, không đáng tiền bối thu đồ." Độc Cô Ly Thiên lần nữa cảm ơn Lục tiền bối ân cứu mạng, nhưng là ta đời này đã không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra gặp nhau, tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Độc Cô Ly Thiên chật vật chống đỡ lên chính mình thân thể, muốn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lục Hạo im lặng, chính mình tựa như là cứu được hắn một mạng, làm sao tiểu tử này không quá cảm kích dáng vẻ. Xem ra chính mình đồ đệ này nội tâm kinh lịch rất nhiều chuyện a, dẫn đến hắn hiện tại đối tất cả mọi người khuyết thiếu tín nhiệm a. Chương 39, thành công thu đồ, hệ thống thăng cấp. Chương 39, thành công thu đồ, hệ thống thăng cấp. Độc Cô Ly Thiên từ khi phụ mẫu đều mất về sau, nội tâm chỗ sâu liền tràn đầy phức cảm tự ti cùng lạnh lùng tâm tình, đối người chung quanh cùng sự tình đều bảo trì lấy một loại xa cách thái độ. Ngay tại lúc này, Diệp Thanh Âm đi vào hắn trong lòng, hắn tâm rốt cục có qua mang, nhưng tùy theo mà đến Diệp Thanh Âm cái kia vô tình phản bội, để hắn hết thể mỹ hảo đều tiêu tan. Bây giờ, hắn tâm đã chết đi, dường như bị đóng băng tại vô tận hắc ám thâm viên bên trong. Đã từng cái kia còn giấu trong lòng một chút hy vọng cùng tín nhiệm Độc Cô Ly Thiên đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng căm hận linh hồn. Thế gian hết thảy, đối với thời khắc này Độc Cô Ly Thiên tới nói, chỉ là một mảnh không có chút ý nghĩa nào cảnh tượng thôi. Hắn biết rõ, cái gọi là tín nhiệm cũng chỉ là một trận hư huyễn bọt nước, vừa chạm vào tức phá. Cái này thế giới mang cho hắn chỉ có thống khổ cùng tổn thương. Độc Cô Ly Thiên, Lục Hạo gọi lại hắn, "Ta dù sao cũng là đã cứu ngươi mệnh, ngươi thì đối với ta như vậy, không ngại trước tiên đem ngươi cố sự nói cho ta nghe một chút, nhìn xem ta có biện pháp gì hay không." Lục Hạo cũng biết, đối với có thể sinh ra mình sát chi người mà nói, uy hiếp là không được cái tác dụng gì, chỉ có thể hướng dẫn từng bước, tìm tới đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất khát vọng. Độc Cô Ly Thiên nghe vậy dừng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lục Hạo, "Ta đã từng có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, thẳng đến ta 8 tuổi năm đó." Độc Cô Ly Thiên không nhanh không chậm nói, dường như chuyện này hắn chỉ là một cái người ngoài đồng dạng. Hắn thần sắc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Ngược lại là Lục Hạo ở một bên nghe được là cau mày, "Quá đáng thương à, chính mình cái này đồ nhi mệnh, quá khổ. Xem ra cái này tu tiên thế giới cũng là rất tàn nhẫn à, mình tại Thanh Huyền Tông qua có thể quá thanh nhàn tự tại." Giờ này khắc này Lục Hạo là thật tâm muốn trợ giúp Độc Cô Ly Thiên, mà không phải chỉ là bởi vì hệ thống nhiệm vụ. Lục Hạo nghe xong, trịnh trọng nhìn về phía Độc Cô Ly Thiên, nói, "Bái ta vi sư, ta có thể giúp ngươi lại tu luyện từ đầu, để chính ngươi đi báo thủ. Báo phụ mẫu đều mất mối thủ, báo đạo lữ tính kế phản bội mối thủ. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Ly Thiên trong nháy mắt giống như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, toàn thân run rẩy lên, thì liền cái kia tĩnh mịch ánh mắt đều sáng mấy phần. Tiền bối, ngươi lời ấy làm thật. Ta hiện tại là đạo cơ bị đoạn, tinh huyết khô kiệt thái độ. Không trách Độc Cô Ly Thiên hoài nghi Lục Hạo, có thể làm cho bị đoạt nền người một lần nữa phương pháp tu luyện, vượt ra khỏi hắn nhận biết, cũng vượt qua Bắc Hoàng người nhận biết. Lục Hạo cười ha ha, đối Độc Cô Ly Thiên nói ra: "Yên tâm, ta nói được thì làm được." Cái kia Độc Cô Ly Thiên thấy thế cũng không hỏi thêm nữa, chật vật quỳ xuống, dập đầu nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." "Ha ha ha, tốt, vi sư chắc chắn để ngươi một lần nữa tu hành. Đinh nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng hệ thống thăng cấp một lần, vạn năm tu vi, cũng mở ra sư đồ tu hành công năng." Một cỗ hùng hậu tu vi tràn vào, đẩy mạnh cái này Lục Hạo tu vi không ngừng tăng lên. Nhưng là do ở Lục Hạo bản thân đã là luyện hư hậu kỳ, cho nên cảnh giới để thăng rất chậm chạp. "Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới luyện hư viên mãn." "Lần này đột phá kết thúc?" "A, không phải, vạn năm tu vi, làm sao lại không có? Hệ thống cung cấp tu làm một điểm không ít, ký chủ thể chất thực sự quá cửu mụ. Thỉnh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, có thể sẽ có thể chất khen thưởng nha." Tuy nhiên Lục Hạo tự thân cảnh giới để thăng không cao lắm, nhưng là hắn cảm giác chính mình chiến lược tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn giờ phút này, trong lúc phất tay đều dường như ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Nếu là toàn lực xuất thủ, thật không biết sẽ là bực nào lực phá hoại. Không tiếp tục đi chú ý tu vi, Lục Hạo tranh thủ thời gian mở ra hệ thống mặt bảng. "Ký chủ, Lục Hạo tu vi, luyện hư viên mãn kỳ trí ái thân bằng, có thể trói chặt đạo lữ, 2 có thể trói chặt đồ đệ, 3 có thể trói chặt đồ đệ Độc Cô Ly Thiên, có thể trói chặt sư phụ, 1 đã trói chặt sư phụ Lâm Vân, có thể trói chặt chí hữu, 2 tu được công pháp, Thiên Linh Quyết đại viên mãn, Dịch Cân Kinh đại viên mãn, Hóa Ma Quyết đại viên mãn, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đại viên mãn, Kiếm Lăng Cửu Thiên Quyết đại viên mãn. Điểm kích có thể triển khai pháp bảo, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Chư Thiên Khánh Vân, Bản Cổ Phiên, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Khổ Hải, Kim Liên. Điểm kích có thể triển khai đặc thù thể chất, không đặc thù năng lực, Phá Vọng Thiên Nhãn đặc thù công năng, sư đồ tu hành công năng tích phân, 12684 mỗi ngày đột phá số lần, 1000 nhiệm vụ, không ha ha ha, cái này phá hệ thống rốt cục thăng cấp, ta Thanh Huyền Tông đan dược tổng số là có thể bao no, mà lại sư phụ tu hành cũng có thể gia tốc. Có điều hắn đối với Độc Cô Ly Thiên vậy mà có thể trực tiếp trói chặt cũng là có chút ngoài ý muốn, hệ thống, Độc Cô Ly Thiên độ thân mật là đủ rồi sao? Ký chủ, hệ thống nhiệm vụ ủy nhiệm sư đồ có thể trực tiếp trói chặt, không cần độ thân mật. Thì ra là thế, hệ thống, trói chặt Độc Cô Ly Thiên. Đinh, đã trói chặt đồ đệ Độc Cô Ly Thiên mở ra sư đồ tu hành công năng. Đinh, đã mở ra sư đồ tu hành công năng, ra tốc người, Lăng Thiên, Độc Cô Ly Thiên làm xong đây hết thể về sau, Lục Hạo cười híp mắt nhìn về phía Độc Cô Ly Thiên, "Đồ nhi, đã ngươi đã bái sư, như vậy cái này bái sư lễ vi sư cũng không thể quá mức hẹp hòi. Nhìn ngươi bây giờ tình huống, thì cho ngươi những vật phẩm này đi. Sinh tử tạo hóa đan, đây là tiên giai đan dược, này đan chỉ có một cái công năng, cái kia chính là phá trước rồi lỡ. Chỉ có tại chính thức trọng thương thời điểm, mới có thể kích phát hắn dự tính. Có rất lớn khả năng chúc ngươi hoàn thành một lần niết bàn, cùng tình huống của ngươi là lại thích hợp cực kỳ. Minh sát thần công, này công pháp chính là đế cấp cao giai công pháp, nhập môn cực kỳ hà khắc, nhất định phải người mang minh sát nhân tài có thể tu luyện, bất quá ngươi đã tu ra minh sát, tự nhiên cũng là phi thường thích hợp ngươi. Bất diệt kim cương y y, đây là trọn vẹn pháp bảo phòng thân, chính là tiên giai cực phẩm, chẳng qua hiện nay lấy ngươi tu vi sợ không cách nào thôi động, ngươi trước cất kỹ, ngày sau khẳng định sẽ phát huy được tác dụng. Ừm. Tạm thời thì cho ngươi những thứ này đi, ngày sau có cần rồi nói sau. Một bên Độc Cô Ly Thiên đã choáng váng, tĩnh mịch ánh mắt đều biến đến mê mang, cái này đều là chuyện gì à? Chẳng lẽ ta trước đó kinh lịch cực khổ chỉ là vì vào hôm nay gặp phải chính mình sư phụ? Cái này một xuất thủ cũng là đoạt thiên địa tạo hóa chi đan dược, đế cấp công pháp, thiên giai cực phẩm pháp bảo, đây là cái gì dạng đại thủ ta? Bực này kinh khủng người, lại là chính mình sư phụ. Độc Cô Ly Thiên cầm lấy Lục Hạo ban cho bảo vật, kinh ngạc đứng rất lâu, thẳng đến Lục Hạo lên tiếng: "Đồ nhi, thất thần làm gì? Còn không mau ăn vào đan dược." "A a, tốt, cảm ơn sư phụ." Độc Cô Ly Thiên thu hồi mặt khác hai kiện vật phẩm, ăn vào đan dược. Chỉ thấy đan dược vào miệng trong nháy mắt, thì hóa làm một đạo màu vàng kim quang mang, không ngừng tràn vào Độc Cô Ly Thiên thể nội, chữa trị những cái kia trọng thương địa phương. Thời gian dần trôi qua, Độc Cô Ly Thiên cả người đều bị kim quang bao trùm, tản mát ra một cỗ thần thánh khí tức. Mà hắn thể nội càng là tại phát sinh biến hóa long trời lở đất, đứt gãy kinh mạch ngay tại một lần nữa tiếp tục, hao tổn hầu như không còn nguyên khí một lần nữa vận chuyển. Thì liền khô kiệt tinh huyết cũng đều ngay tại liên tục không ngừng tái sinh, mà lại so trước đó ẩn chứa sinh mệnh lực càng cường thịnh hơn. Mà tại tiên tiên kiếm linh chi thể tồn tại địa phương, ngưng tụ nhiều nhất màu vàng kim quang mang, bọn chúng không ngừng lấp lóe, toàn lực tại chữa trị bị cướp đoạt đạo thể. Nhưng là đáng tiếc là, thẳng đến màu vàng kim quang mang tiêu hao hầu như không còn, tiên tiên kiếm linh chi thể cũng không có bị tái tạo thành công, nó tồn tại địa phương cũng chỉ có một cái phổ phổ thông thông phía dưới linh căn. Nhưng là cái này phía dưới linh căn cùng người khác có chút khác biệt, trên đó vậy mà ẩn chứa minh sát khí. Cái này sinh tử tạo hóa đan vậy mà đem Độc Cô Ly Thiên rời rạc tại bên ngoài thân minh sát khí chuyển hóa đến linh căn bên trong, khiến cho sinh ra một loại đặc thù biến hóa. Mặc dù chỉ là phía dưới linh căn, nhưng phía trên tản ra khí tức để Lục Hạo biết, việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Độc Cô Ly Thiên lại không có tận lực chú ý những thứ này, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn. Hắn vậy mà có thể lần nữa tu luyện, chỉ cần còn có tu hành hy vọng, vậy liền còn có cơ hội báo thù. Nghĩ tới báo thù, cặp mắt của hắn lần nữa hiện ra vô cùng vô tận hận ý. Thu này không đội trời chung. Chương 40, Huyền Tiên đấu giá hội, vào chẳng phí. Chương 40, Huyền Tiên đấu giá hội, vào chẳng phí. Tạ sư phụ đại ân đại đức, Ly Tiên vĩnh thế không quên. Từ nay về sau, Ly Tiên mệnh cũng là sư phụ ngươi gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, sư phụ ra lệnh một tiếng, ta tuyệt không có nửa điểm chần chờ. Độc Cô Ly Tiên nhìn lấy Lục Hạo, không lưng chỉnh trọng nói, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Đồ nhi, ngươi đã vào ta môn hạ, chính là người một nhà, ta tự không có khả năng bạc đãi ngươi, đến tại cái gì lên núi đao xuống biển lửa, yên tâm, vi sư còn không có như vậy tuyệt tình. Ngươi là ta môn hạ đệ nhị cái đệ tử, tại ngươi trước còn có một cái đại sư minh, hắn tại Thanh Huyền Tông bên trong, chờ tham gia hết ngũ thành đại hội, chúng ta liền trở về Thanh Huyền Tông. Là sư phụ, chỉ là ta hiện tại tuy nhiên có thể tu luyện, nhưng là ta dù sao tu vi bị phế, hiện tại lại tu luyện từ đầu, chỉ sợ là không tham gia được năm tầng đại hội. Tới tới tới, vi sư dạy ngươi một cái tu hành bí quyết, ngươi chỉ cần tại tu hành trước như thế như vậy, liền có thể tăng lên cực lớn ngươi tu hành tốc độ. Tham gia ngũ thành đại hội, dư xài. Độc Cô Ly Thiên nghe Lục Hạo, trên mặt thời gian dần trôi qua vẻ mặt bất khả tư nghị. Thật muốn làm thế này sao? Có thể hay không? Đồ nhi, còn không mau đi thử xem. Là sư phụ. Độc Cô Ly Thiên hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn dựa theo Lục Hạo nói tới phương pháp làm. Chỉ thấy hắn trực tiếp tại trên mặt đất làm một cái chống đẩy, sau đó lại làm một cái sâu ngồi xổm, về sau khoanh chân ngồi xuống, ngoài miệng hô to một câu, "À, dâng trào bất diệt." Sau đó bắt đầu tu luyện. Tà thao, tà thao. Độc Cô Ly Thiên đều mở bức, chính mình chỉ là tùy tiện tu luyện một hồi, tu vi lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn tu vi thì theo luyện khí nhất tầng đến luyện khí tứ tầng. Cái này so hắn trước đó tiên thiên kiếm linh chi thể nhanh hơn a. Tại sư đồ tu hành công năng trợ giúp dưới, nửa canh giờ tu hành thì tương đương với 5000 canh giờ. Liền xem như đầu heo, cũng có thể tu luyện phía trên đi. Kinh qua cái này sự tình, Độc Cô Ly Thiên từ đó đối Lục Hạo mà nói không còn có chút nào hoài nghi. Mà giờ khắc này tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Lăng Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta đây là bị trời cao chiếu cố rồi, vẫn là ta đột nhiên đã thông nhâm đốc nhị mạch rồi. Lăng Thiên vốn là chính tại chậm rãi tu hành, hắn đã thành thói quen tu vi chậm rãi tăng lên cảm giác, nhưng là ngay tại nửa canh giờ trước, hắn tu hành tốc độ đột nhiên đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Nếu như đem trước đó tu hành tốc độ so sánh là một dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại cũng là nguyên một mảnh mênh mông đại hải. Hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ dòng dã tăng lên gấp một vạn lần. Cái này có thể đem hắn dọa đến tranh thủ thời gian dừng lại tu hành, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Xác định an toàn về sau, hắn lại lần nữa ngồi xuống tu luyện. Lần này hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình tu hành tốc độ vậy mà thật tăng lên gấp một vạn lần. Lăng Thiên khuôn mặt kích động đỏ bừng, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là vẫn không thể tránh khỏi trầm luân đến cái này cảm giác tuyệt vời bên trong. Lăng Thiên nắm chặt thời gian tiếp tục tu hành, trải nghiệm lấy cái kia làm cho người xa lạ tu hành tốc độ. Lục Hạo dẫn theo Độc Cô Ly Thiên đi Trung Nghi Thành, Lục Hạo vốn định dẫn hắn ra ngoài dạo chơi. Độc Cô Ly Thiên lại nói qua nửa tháng liền muốn ngũ thành đại hội, hắn muốn bắt gấp thời gian tu luyện, không thể cho sư phụ mất mặt. Rơi vào đường cùng, Lục Hạo đành phải lẻ loi một mình ra đi dạo phố. Hắn tại trong thành cái kia hối hả trên đường phố dạo bước, ánh mắt không ngừng bị bên đường đủ loại bán hàng rong hấp dẫn. Những cái kia quầy hàng phía trên hàng hóa đủ loại, làm cho người không kịp nhìn. Có năm màu lộng lẫy tơ lụa, tinh điêu tế chắc ngọc khí, khí thế khinh người pháp bảo. Vân vân. Còn có hai bên đường mọc như rừng các loại cửa hàng, cũng là một nhà so một nhà khí phái. Có cửa tiệm treo cao lấy biển chữ vàng, biểu lộ ra hắn thực lực hùng hậu cùng lịch sử lâu đời, có thì lại lấy đặc biệt trang sức phong cách hấp dẫn quá khứ người qua đường ngừng chân xem chừng. Trên đường phố tới lui người đi đường nối liền không dứt, bọn hắn hoặc là thần sắc đội vàng đi đường, hoặc là khoan thai tự đắc đi dạo lấy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến bởi vì giá cả vấn đề mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai người làm ăn. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều luyện khí tu sĩ tại đầu đường cuối ngõ thi triển chính mình tài nghệ. Có người vũ đao lộc thường, có người đánh đàn thổi sáo, còn có người làm tạm kỹ biến ảo thuật, dẫn tới quần chúng vây xem luôn mồm khen hay. Đưa thân vào loại này náo nhiệt tràng cảnh bên trong Lục Hạo, tâm tình cũng dần dần biến đến vui vẻ, khoe miệng không tự giác mặt đất chuyển, lộ ra một vẻ hiểu ý mỉm cười. Lục Hạo đi dạo lấy, trong bất chi bất giác đi vào một tòa cổ kính các cửa lầu trước mặt. Huyền Tiên đấu giá hội, xem ra giống như không tệ. Lục Hạo mang theo hiếu kỳ tâm lý đi vào. Vừa mới bước vào, Lục Hạo liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Vừa mới bước vào đại môn, đầu tiên dẫn vào Lục Hạo trong tầm mắt chính là cái kia hai cái cự hình cây cột. Những cây cột này đường kính vậy mà đạt đến 10 mét. Lưỡng căn trên cây cột đều mài rũa phản long phụ phượng đồ án. Những cái kia long phượng quả nhiên là sinh động như thật, mỗi một mảnh lân phiến, mỗi một cây lông vũ, bao quát bọn hắn thần thái đều bị khắc họa đến cẩn thận tỉ mỉ. Lục Hạo ánh mắt tiếp tục hướng bên trong nhìn lại có thể nhìn đến một cái cực kỳ khoáng đạt đấu giá trung tâm. Hắn chiếm diện tích chừng một cây số vuông. Nhưng bởi vì đấu giá hội còn chưa chính thức bắt đầu, không có bất kỳ cái gì vật phẩm bày đặt trong đó, toàn bộ trong sân lộ ra trống rỗng. Đấu giá trung tâm phía trên chính là phân bố 3 tầng hiện lên bậc thang hình dáng sắp xếp đấu giá chỗ. Hiện tại vượt qua một nửa vị trí đã ngồi đầy người, tiếng người huyên náo. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, chỉ sợ có thể dung nạp gần vạn tên người xem. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, thì có thể tưởng tượng như vậy náo nhiệt chẳng cảnh. Mà tại 3 tầng đấu giá ghế phía trên, có dòng giá 100 ở giữa màu trắng gian phòng. Nghe nói muốn vào chỗ những thứ này gian phòng, đấu giá người ít nhất cũng phải nắm giữ ngàn vạn hạ phẩm linh thạch trở lên tư sản tôn quý đấu giá người chuẩn bị. Trên cùng là 10 ở giữa màu vàng kim gian phòng. Tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, bọn chúng lóng lánh làm cho người hoa mắt và mang, lộ ra phá lệ kim bích huy hoàng. có thể có tư cách bước vào cái này màu vàng kim gian phòng người, đều là có được quá ước linh thạch tài phú tu sĩ. Tại sở hữu gian phòng phía trên, thì là một mảnh có thể xưng tráng lệ huy hoàng treo đỉnh. Cái kia từng mảnh to lớn vô cùng họa tác treo ngược trên đó, mỗi một bức họa đều tinh mỹ tuyệt luân, trên đó lại còn khảm nạm lấy từng mai trung phẩm linh thạch. Cái này huyền thiên đấu giá hội quả thật là tài đại khí thô. So chính ta cái kia thanh phong tiểu viện nhưng muốn khí phái nhiều. Lục Hạo yên lặng nghĩ đến. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn tham gia đấu giá hội sao? Một vị người mặc thanh nhã màu trắng chế thức trường bào, chỗ ngực cài lấy một cái huyền thiên đấu giá trưởng chữ huy chương nữ tử hướng về Lục Hạo hỏi. Đúng thế. Tiên sinh, cái kia thì ngươi trước giao nạp 1.000 linh thạch vào tràng phí nha. A, cái này còn muốn vào tràng phí sao? Lục Hạo gãi gãi đầu. Hắn trên thân còn thật không có hạ phẩm linh thạch loại này đồ vật, ở trên người hắn đều là hệ thống rút thưởng rút đến đồ vật, thấp nhất đều là thiên giai vật phẩm. Ở đâu ra nhà quê, liền chỉ là 1.000 linh thạch vào tràng phí đều trả không nổi, nhanh lên lăn đi, chớ cản đường. Ngay tại Lục Hạo vào đầu thời điểm, bên cạnh một tên áo đen nam tử hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường đối với Lục Hạo nói ra. Bên người còn có một đám bảo tiêu. Chương 41, một vạn ước hạ phẩm linh thạch. Chương 41, một vạn ước hạ phẩm linh thạch. Lục Hạo cũng khinh thường tại cùng loại này người lý luận, không có đi để ý tới hắn. Đồng thời Lục Hạo cũng chuẩn bị tìm một chút chính mình trên thân cái nào thứ gì là không đáng giá tiền nhất, tìm tới tìm lui, không đáng giá tiền nhất đoán chừng đều là thiên giai công pháp. Đằng sau cái kia nam tử thấy thế, lại theo sát lấy nói, ai nha, còn không đi nhanh lên, không có tiền cũng đừng tới đấu giá biết, thật là, các ngươi đi, bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài. Lục Hạo có chút tức giận, những người này nếu là dám động thủ, hắn không ngại để bọn hắn nhìn không thấy ngày mai thái dương. Đúng lúc này, một cái khí chất nho nhã người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, đối với vị kia công tác nhân viên nói ra, ngươi tốt, đây là 2.000 linh thạch. Ta thay thế vị tiểu hữu này phó qua vào tràng phí. Được rồi, hai vị tiên sinh mời đến. Công tác nhân viên làm ra mời đến thủ thế. Lục Hạo có chút kinh ngạc nhìn đối phương liếc một chút. Giúp ta trả tiền. Người này còn trách tốt đâu. Cái kia thanh niên giúp Lục Hạo giao qua vào tràng phí về sau, thì cùng Lục Hạo cùng nhau tiến nhập hội trường, tùy tiện tìm một cái vắng vẻ địa phương ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, người kia liền đến cùng Lục Hạo giao lưu. Huynh đệ, tại hạ Mộ Tuân Vân, đến từ Ngọc Tiêu Tiên Tông, không biết ngươi. Thanh Huyền Tông, Lục Hạo. Tại cái này Trung Nghi Thành tựa hồ chưa nghe nói qua Thanh Huyền Tông bực này tông môn a, chẳng lẽ Lục huynh cùng ta một dạng là ngoại thành người? Mộ huynh, ta đến từ Nam Tô Thành, đúng lúc hôm nay rỗi rảnh, đi dạo trông thấy cái này Huyền Thiên đấu giá hội, liền vào đến xem, không có nghĩ tới đây còn muốn vào tràng phí, nơi này trước cảm ơn Mộ huynh thay ta khẳng khái giải nang. Mộ Tuân Vân nghe vậy, khoát khoát tay cười nói, đâu có, bất quá tiện tay mà thôi, không cần phải nói, chỉ bất quá có chút không quen nhìn người kia làm sẵn làm bậy thôi. Ồ, Mộ huynh, người kia, ngươi không biết? Ta vừa tới không lâu liền nghe qua đại danh của hắn, có thể nói là tên xấu chiêu lấy. Ỷ vào chính mình phụ thân là Thiên Hạo Tông đại trưởng lao hóa thần đại tu sĩ, khi nam phế nữ, không chuyện ác nào không làm, vừa mới như vậy đối ngươi khá lịch sự. Thiên Hạo Tông? Thì ra là thế, loại này người không đáng giá nhắc tới. Lục Hạo thản nhiên nói. Đúng rồi, Lục huynh lần này đấu giá hội có thể cùng trước kia không giống nhau lắm, nghe nói sẽ có rất nhiều trăm năm khó gặp một lần kỳ vật. Mua không nổi không sao cả, nhìn xem náo nhiệt cũng thật là tốt. Ha ha, Mộ huynh nói rất đúng. Lục huynh, ngươi lần này theo Nam Tô thành chạy đến, chắc là cùng ta một dạng muốn tham gia ngũ thành đại hội à? Đúng vậy, thật sự là thật là đúng dịp. Hai người ngươi một lời ta một câu nói, một mực cho tới đấu giá hội tức đem bắt đầu. Lúc này Lục Hạo mới phản ứng được, hắn còn giống như không có đi đổi lấy linh thạch. Sau đó Lục Hạo ra hiệu bên cạnh công tác nhân viên, hỏi, ngươi tốt, xin hỏi huyền thiên đấu giá hội bên trong, ta có thể dùng bảo vật đi đổi lấy linh thạch à? Ta trên thân không mang cái gì linh thạch. Đương nhiên có thể, tiên sinh, ngài đi theo ta. Lục Hạo cùng Mộ Tuân Vân nói một lần, đứng dậy cùng công tác nhân viên đi tới một gian phòng trước đó. Cái kia công tác nhân viên gõ cửa một cái, nhẹ nhàng nói, "Lý chủ quản, vị này Lục tiên sinh muốn dùng bảo vật đổi lấy linh thạch." "Vào đi." Trong môn truyền đến một người trung niên thanh âm. Lục Hạo đi tiến gian phòng, tại Lý chủ quản trước mặt ngồi xuống. "Vị tiểu hữu này, nhưng muốn đổi lấy bảo vật gì?" "Lý chủ quản, phiền phức chờ một chút, ta tìm một chút." Lục Hạo tại một đống lớn pháp bảo bí cảnh công pháp bên trong không ngừng tìm kiếm, rốt cục tại trong khắp ngõ ngách tìm được một cái túi nhỏ. Trong túi trang lấy một đống cực phẩm linh thạch. Cái này nên tính là hắn trên tay không đáng giá tiền nhất bảo vật a. Lục Hạo từ đó xuất ra một cái cực phẩm linh thạch, đưa cho Lý chủ quản. Lý chủ quản vừa muốn tiếp nhận tay nhìn lại, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. "Ừm. Hả? A, cái này, đây là cực phẩm linh thạch." Lý chủ quản trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cực phẩm linh thạch. Hắn nội tâm đã nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cực phẩm linh thạch? Làm sao có thể sẽ có cực phẩm linh thạch? Thứ này không có khả năng xuất hiện tại Trung Nghi Thành a. Hắn đến cùng từ nơi nào tìm đến cực phẩm linh thạch, vì sao muốn lấy ra đổi lấy hạ phẩm linh thạch? Làm sao bây giờ, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Như thế bảo vật, đáng giá ta Huyền Thiên đấu giá hội mạo hiểm. Nhưng là cái này thanh niên bình tĩnh như thế liền lấy ra này các loại bảo vật, muốn nhất định có chỗ dựa nên không sợ gì cả, làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì? Lý chủ quản nội tâm tại điên cuồng đấu tranh, tại giết cùng nếu mà không giết quanh quẩn ở giữa, thật tình không biết chính hắn ngay tại quỷ môn quan trước mặt tàn bộ. Lục Hạo là một cái tam hảo thanh niên, lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, nhưng nếu là có người dám có ý đồ với hắn, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nâng tay. Tiểu hữu, vật này liên quan quá mức trọng đại, ta không cách nào làm chúa cùng ngươi giao dịch, làm phiền ngươi chờ đợi ở đây một chút, ta đi mời hội trưởng đến theo ngươi nói chuyện với nhau.
Được rồi.
Chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng bước chân vội vã vang lên, cửa gian phòng bị đột nhiên đẩy ra, một cái áo xanh trung niên nam tử bước nhanh đến.
Ai u, đây không phải Lục Tiểu Hữu à? Ta Huyền Thiên đấu giá hội có thể làm cho Lục Tiểu Hữu ngươi đại giá quang lâm, thật sự là rồng đến nhà tôm á ha ha, người tới dâng trà.
Lục Hạo nhìn về phía người kia, tâm niệm nhất động, phá vọng tiên nhãn. Tần Tĩnh Quang, Huyền Thiên đấu giá hội hội trưởng, hóa thần sơ kỳ, ở vào bình cảnh kỳ, lại là một cái hóa thần cường giả.
Lục Hạo không khỏi nhìn nhiều mấy lần, dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hóa thần cường giả.
Tần hội trưởng, ngươi tự mình đến chủ trì giao dịch, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh a.
Lục Hạo nói ra.
Đâu có đâu có, cùng Lục Tiểu Hữu bực này thiên túng chi tài so ra, ta tính không được cái gì. Lục Tiểu Hữu có phải là thật hay không muốn đổi lấy cái này viên cực phẩm linh thạch?
Tự nhiên là thật.
Lục Tiểu Hữu, ngươi cũng đã biết cái này cực phẩm linh thạch giá trị.
Ừm.
Giá trị rất cao sao?
Tần Tĩnh Quang có chút ngạc nhiên, kém chút có muốn động thủ xúc động, thứ quý giá như thế vậy mà tại một cái không người biết rõ giá trị của nó trên thân, thật sự là phung phí của trời. Nếu không phải mình làm ra tất cả vốn liếng đều không thể thăm dò đến đối diện mảy may khí tức, chính mình đã sớm động thủ.
Đương nhiên a, cái này các loại vật phẩm tại ta Trung Nghi Thành chưa bao giờ xuất hiện qua. Thậm chí Tiên Kiếm Tông cũng không nhất định có. Dựa theo bình thường đổi lấy hạn mức, một cái trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy một vạn hạ phẩm linh thạch, một cái thượng phẩm linh thạch có thể đổi lấy một vạn biên trung phẩm linh thạch, mà một cái cực phẩm linh thạch có thể đổi lấy một vạn thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, một cái cực phẩm linh thạch có thể đổi được một vạn ước hạ phẩm linh thạch, nhưng mà này còn là trên lý luận, trên thực tế không có bất kỳ người nào sẽ cầm cực phẩm linh thạch đi đổi lấy hạ phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, đó là đại thừa cảnh giới đại lao đều khát vọng đồ vật.
Lục Hạo giờ phút này cũng có chút chấn kinh, vạn vạn không nghĩ đến cái này tiểu tiểu đồ vật giá trị cao như vậy, nói như vậy, cái này một khối đá chẳng lẽ có thể mua mấy trăm thanh Huyền Tông rồi?
Lục Hạo trầm mặc.
Tần Tĩnh Quang nói lần nữa, Lục Tiểu Hữu, ta Huyền Thiên đấu giá hội lập tức cho không ra nhiều linh thạch như vậy, bất quá ta có thể cho ngươi một cái thẻ bài, phía trên là một vạn ước linh thạch con số, ngươi có thể dùng cái này tấm bảng tại Trung Nghi Thành mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, không biết bộ dạng này có thể hay không?
Có thể, vậy cứ như thế tử, ta muốn trở về nhìn đấu giá hội.
Lục Hạo nói xong tiện tay đem cực phẩm linh thạch vứt cho Tần Tĩnh Quang. Tần Tĩnh Quang luống cuống tay chân tiếp được, má phía trên hôn một cái, lộ ra cực kỳ vẻ mặt hài lòng.
Lục Tiểu Hữu, đây là chữ thiên số một phòng chìa khóa.
Không cần, ta an vị ta nguyên lai chỗ đó đi, chỗ đó rất tốt.
Lục Hạo trở về nguyên vào vị, đấu giá hội mới vừa vặn kết thúc mở màn bộ phận, hiện tại mới là chính thức bắt đầu vật phẩm bán đấu giá.
Lục huynh, thế nào, đổi được bao nhiêu linh thạch?
Không có nhiều, tùy tiện cầm một chút bảo vật đổi lấy mà thôi.
Chương 42, lại nói nhiều một câu, ta lại đánh gãy chân của ngươi.
Chương 42, lại nói nhiều một câu, ta lại đánh gãy chân của ngươi.
Đấu giá hội chính thức bắt đầu.
Chỉ thấy một vị dáng người hiểu điệu, khí chất tuyệt hảo nữ nhân chậm rãi đi đến đấu giá trường bên trong văn xin. Dưới trận lập tức có người ồn ào lên, xem ra lần này đấu giá hội quả nhiên không tầm thường a, lại là Kim Nhã Nhi tự mình chủ trì đấu giá hội. Kim Nhã Nhi là Huyền Thiên đấu giá hội nổi danh nhất đấu giá sư, trên tay nàng bán đấu giá vật phẩm, thường thường đều sẽ so cái khác người nhiều hơn như vậy một chút. Khả năng đây chính là mỹ nữ mị lực đi.
Hoan nên các vị đến Huyền Thiên đấu giá hội hiện trường, ta là Kim Nhã Nhi, hôm nay đấu giá hội đem để ta tới tự mình chủ trì.
Kim Nhã Nhi lời nói vừa ra, liền để Lục Hạo cảm giác được một trận vui vẻ cảm giác. Thanh âm của nàng thì còn như tiếng trời rung động lòng người, chắc không được có thể làm kim bài đấu giá sư. Lần này đấu giá hội cùng sở hữu 153 kiện vật đấu giá, không nói nhiều nói, cho mời đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, một gốc vạn năm long xà thảo. Giá khởi đầu 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000.
Cái gì? Đệ nhất kiện lại chính là vạn năm long xà thảo?
Cái này long xà thảo thế nhưng là luyện chế kim quang đan chuẩn bị dược tài một trong, thì liền ngàn năm đều rất hiếm thấy, chớ nói chi là vạn năm.
1.1 vạn,
12 vạn.
Đại gia hào hào bắt đầu báo giá.
15 vạn.
Một thanh âm từ phía trên truyền đến, linh thạch màu trắng bao xương bên trong người.
15.5 vạn.
16 vạn còn có cái thanh âm kia.
Phía dưới báo giá người cũng bắt đầu do dự, hiển nhiên gốc dược thảo này chân thực giá trị không sai biệt lắm chỉ chút này.
Báo giá tốc độ chậm lại, sau cùng dừng lại tại 17 vạn.
Đệ nhất kiện vật đấu giá liền có thể có như thế tốt phẩm chất, cái này làm cho cả đấu giá hội bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên.
Kế tiếp là kiện thứ 2 vật đấu giá, huyền giai cao cấp pháp bảo, Vạn Pháp Luân, bảo vệ này có khống địch hiệu quả, Nguyên Anh kỳ phía dưới, chỉ cần bị hắn vây khốn, nhất thời nửa khắc nghỉ muốn tránh thoát. Giá khởi đầu 25 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn.
Huyền giai cao cấp pháp bảo.
Nếu như ta đang thiếu một kiện khốn địch pháp bảo, bảo vệ này ta muốn, ta ra 30 vạn.
Thôi đi, chỉ là 30 vạn liền muốn mua được huyền giai cao cấp pháp bảo, muốn cái gì đâu, ta ra 35 vạn.
Ta ra 40 vạn.
42 vạn.
Lúc này lại là một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ trên đầu chuyển đến, ta ra 50 vạn, pháp bảo này ta rất ưa thích, hy vọng chư vị cho ta một bộ mặt.
Lời này vừa nói ra, toàn trường người đều yên lặng một chút, lộ ra tức giận bất bình thần sắc, thì liền đấu giá hội người đều sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì hắn ỷ vào chính mình phụ thân tu vi cùng thân phận, mỗi một lần đấu giá hội đều sẽ tới vô xuống một số không tính quý trọng vật phẩm, mấu chốt là không trả tiền, bạch chơi.
Mỗi lần Huyền Thiên đấu giá hội đều không có tính toán chuyện này.
Không có cách, ai bảo hắn phụ thân là hóa thần tu sĩ đây?
Cái này Huyền Thiên đấu giá hội hội trưởng cũng đấu không lại hắn phụ thân, chỉ có thể một chút nhượng bộ.
Mà Lục Hạo một chút thì đã hiểu, đây chính là trước đây không lâu tại cửa ra vào gặp phải cái kia trào phúng chính mình người. Hắn hiện tại đang lo chính mình linh thạch không có địa phương hoa đây.
60 vạn. Lục Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, "Ừm." Phía trên người kia rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lại có người không nể mặt chính mình, lập tức thì có một cô vô danh chi hỏa xông lên đầu. Mở ra cửa bao xương, nhìn xuống đi, không biết là vị đạo hữu nào ra giá cả. Ta vừa mới nói lời là nghe không rõ sao? Lục Hạo cũng ngẩng đầu nhìn lại, phá vọng tiên nhãn. Quảng Hàm Minh, Thiên Hạo Tông đại trưởng lão chi tử, trúc cơ viên mãn, ở vào bình cảnh kỳ. Một cái trúc cơ kỳ vậy mà cũng phách lối như vậy, Lục Hạo cũng là im lặng, về sau sợ là chết như thế nào cũng không biết. 71 vạn. Quảng Hạm Minh cố nén nộ hỏa nói ra, với hắn mà nói mặt mũi so cái gì đều trọng yếu, mình nói mình thích, vậy liền nhất định muốn mua xuống. 100 vạn. Lục Hạo nói lần nữa. Toàn trường chấn kinh, đây là đâu một cái đại lão, vì một kiện huyền giai cao cấp pháp bảo vậy mà hào ném 100 vạn. Cái này đều tiếp cận hai kiện pháp bảo giá tiền. Nguyên lai là ngươi. Lục Hạo vừa mở miệng, phía trên người kia thì khóa chặt ánh mắt nhìn tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy lanh ý, ngươi lúc đó liên nhập tràng phí đều trả không nổi, còn có thể có 100 vạn linh thạch, thật sự là hoang đường. Công tác nhân viên còn không tranh thủ thời gian cho hắn đuổi đi ra. Ta có hay không linh thạch, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, lại nói nhiều một câu, ta đánh gãy chân của ngươi. Lục Hạo cũng là lạnh lùng nói. Lục Hạo bên người Mộ Tuân Vân thấy thế, cũng là không ngừng kéo Lục Hạo ống tay áo, thấp giọng nói ra, Lục Hinh, không muốn cùng hắn đưa khí, người này quá ngang ngược, ngươi như thế trêu chọc hắn, hắn sẽ ngày sau trả thù ngươi. Đa tạ Mộ Hinh quan tâm, Mộ Hinh yên tâm là được. 110 vạn. 200 vạn. Lục Hạo lời này vừa nói ra, cơ sở hạ tam tầm toàn trường sôi trào, đều đang suy đoán Lục Hạo thân phận, vậy mà hoa 200 vạn mua một kiện huyền giai cao cấp. Cái này đều có thể mua được huyền giai cực phẩm pháp bảo. Thì liên phía trên trong gian phòng đều một chút chú ý một chút. Cái này lại là nhà nào bại gia tử tới bại gia rồi. Cái kia phía trên Quảng Hạ Minh sắc mặt đỏ lên, biểu lộ cùng ăn cất một dạng khó chịu. Tuy nhiên hắn phụ thân bình thường đối với hắn rất là dung túng, nhưng là cũng sẽ không dung túng đến hoa 200 vạn đập một kiện huyền giai cao cấp pháp bảo cấp độ. Cái này nếu để cho hắn phụ thân biết, sợ là không thể thiếu một trận trách mắng, hắn chỉ có thể kìm nén cái này khẩu khí, đóng lại cửa bao xương. Đóng lại cửa bao xương về sau, Quảng Hạ Minh trực tiếp chửi ầm lên, đáng chết tiểu tử, vậy mà như thế làm được ta, Vương lão, giúp ta tra một chút tiểu tử này địa vị, chờ ra cái này đấu giá trường, ta muốn hắn quỳ tại ta trước mặt cho ta cầu xin tha thứ, ta lại từng tấc bóp gãy hắn xương cốt toàn thân. Nhìn xem xương cốt của hắn cứng đến bao nhiêu. Lục Hạo nghe được cái này thanh âm, trực tiếp ngưng tụ một đạo nguyên khí, trong nháy mắt bắn về phía cái kia gian bao xương. A. Cái kia Quảng Hạ Minh vừa mới mang xong, liền nghe đến hắn hét thảm một tiếng. Mọi người ào ào nhìn về phía Lục Hạo, lại trông thấy hắn ngồi ngay ngắn ở đó nhì, không có bất kỳ cái gì xuất thủ động tác. Lục Hạo chính là luyện hư cường giả, người ở chỗ này không ai có thể phát giác được xuất thủ của hắn. Ta nói qua, ngươi lại nói nhiều một câu, ta lại đánh gãy chân của ngươi. Một đạo chỉ có Quảng Hạ Minh có thể nghe thấy thanh âm tại hắn náo hải bên trong vang lên. Quảng Hạ Minh trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, cấp tốc thấm ướt toàn thân y phục. Thì liền bên cạnh hắn Bảo Tiêu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đấu giá hội vừa mới bắt đầu, liền thấy dạng này tiết mục, mọi người hào hứng ngược lại cao hơn. Theo đấu giá hội tiến hành, không ngừng có người bởi vì đập tới mình muốn vật phẩm thoải mái cười to, cũng không ngừng có người bởi vì linh thạch không đủ mà chửi ầm lên. Muốn không phải đấu giá hội hội trưởng chính là hóa thần cảnh, rất nhiều người sợ là sẽ phải tại chỗ đánh lên. Kế tiếp là hạng 52 kiện vật đấu giá, địa giai pháp bảo cấp thấp, Huyền Quang Thần Kiếm. Nay bảo kiếm sắc bén vô cùng, chính là Thiên Nguyên Bí Cảnh sản xuất, nghe nói nguyên anh kỳ phía dưới, một kiếm chẳng chi. Giá khởi đầu 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn. Kim Nhã Nhi vừa dứt lời, ngồi tại Lục Hạo bên cạnh Mộ Tuân Vân trong nháy mắt kích động, trực tiếp đứng dậy. Hắn chính là kiếm tu, bây giờ đang thiếu một thanh tiện tay kiếm, cho nên lần này đấu giá hội, hắn cũng là mang lên chỗ có thân già, đến đọ sức một cơ hội. 600 vạn. Mộ Tuân Vân không dằn nổi hô. Ta ra 700 vạn. 750 vạn. 780 vạn. Mộ Tuân Vân nghe được người chung quanh báo giá, cũng có chút tuyệt vọng rồi, chính mình quá nghèo. Lần này là đem hắn cùng hắn ca ca lưu cho hắn sở hữu tư sản đều mang đến, cũng bất quá hơn 800 vạn. Rõ ràng rất khó tranh thủ đến món bảo vật này, nhưng là hắn vẫn là không có hết hy vọng, kiên trì hô 900 vạn. Hắn dự định biến bán chính mình vật phẩm tới đấu giá, nhưng là phía trên truyền đến một thanh âm lệnh hắn tuyệt vọng. Ta ra 1000 vạn. Chương 43, Tuần Long Độn Thiên Trận, đời sau nhớ kỹ hảo hảo làm người. Chương 43, Tuần Long Độn Thiên Trận, đời sau nhớ kỹ hảo hảo làm người. Mộ Tuân Vân chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt bên trong vẫn là mang theo một tia đáng tiếc, chậm rãi ngồi trở lại vị trí bên trên. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau, cái này địa giai pháp bảo có chút quá mắc. 1100 vạn. Quảng Hạng Minh lại bắt đầu báo giá, xem ra cái này bảo vật với hắn mà nói cũng là có cực mạnh sức hấp dẫn. 1500 vạn. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cao nhất màu vàng kim gian phòng, lại là Chư Thiên gian phòng người mở miệng. Đại gia nhiệt tình trong nháy mắt bị tới tắt, cái kia Chư Thiên gian phòng người chí ít đều là quá ước linh thạch tư sản, bọn hắn cái nào có tư cách khiêu chiến. 1500 vạn một lần, 1500 vạn hai lần, 1000, 2000 vạn. Thời khắc sống còn Lục Hạo báo giá. Hắn nhìn đến Mộ Tuân Vân thần sắc, tự nhiên là minh bạch hắn đối vật này khát vọng. Người này là hắn ngoại trừ Thanh Huyền Tông bên ngoài đệ nhất cái bằng hữu, Lục Hạo vẫn cảm thấy nên giúp hắn một chút. Dù sao chính mình linh thạch quả thực nhiều xài không hết, coi như mua xuống toàn bộ đấu giá trường đều dư xài. Hả? Chữ Thiên Gian phòng truyền đến một tiếng thanh âm rất nhỏ, nhưng về sau liền không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hiển nhiên, 2000 vạn đã vượt qua món bảo vật này chân chính giá trị. 2000 vạn một lần, 2000 vạn hai lần, 2000 vạn ba lần. Chúc mừng vị này bằng hữu, thành công đập đến món này pháp bảo. Kim Nhã Nhi hơi có vẻ âm thanh kích động truyền đến. Cái này Đoan đại đầu, tổng là ưa thích tăng giá mua đồ, làm đấu giá sư, thích nhất loại này người. Mọi người tại đây cũng cảm thấy Lục Hạo có chút vấn đề, luôn yêu thích loạn tăng giá mua đồ, trong nhà có tiền cũng không phải như thế cái cách dùng a. Cứ như vậy tạo, sớm muộn cho ngươi tạo đến táng gia bại sản. Tại này sau Lục Hạo hết thảy xuất thủ qua 3 lần, đều là mua Thanh Huyền Tông mọi người có thể sử dụng đồ vật. Mà Mộ Tuân Vân về sau lại cũng chưa từng ra tay, hắn chỉ muốn mua một thanh hảo kiếm, lần này mua không được, ngay tại tích lũy, lần sau mua. Rốt cục, đấu giá hội đến cuối, vòng đến lần này đấu giá hội cái cuối cùng bật đấu giá. Các vị đạo hữu, đến đón lấy cũng là lần này đấu giá hội cái cuối cùng bật đấu giá, Tuần Long Độn Thiên trận đồ. Trận này chính là một vị chuyên tu trận đạo đại thừa đại năng chuyển xuống, bất quá bây giờ bị hư hao không ít, nhưng là chỉ muốn mở ra nó, y nguyên có thể hình thành một tòa Tuần Long Độn Thiên trận. Cái này Tuần Long Độn Thiên trận phạm vi cực lớn, mà lại có thể tùy ý khống chế, lớn nhất phạm vi có thể đạt tới 100 vạn cây số. Mà lại phòng hộ năng lực cực mạnh, đối mặt hóa thần tu sĩ đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài có thể nói có nó, như vậy người tông môn cơ bản thì đem đứng ở thế bất bại. Mà lại điểm trọng yếu nhất, nó tự mang tìm kiếm linh thạch khoáng mạch công năng. Đi qua đơn giản giới thiệu, chắc hẳn đại gia cũng đã biết giá trị của nó, như vậy cái này sau cùng một kiện vật đấu giá, giá khởi đầu 10 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn. Kim Nhã Nhi động người thanh âm vừa mới rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức ra hiện tại đấu giá trường bên trong. Chỉ thấy một người áo đen chắp tay đứng tại bảo vật trước đó, lại là hóa thần đại viên mãn tu vi. Trọng yếu như vậy bảo vật, vậy mà xuất động hóa thần viên mãn cường giả đến tiến hành bảo hộ, bảo đảm đấu giá bình thường tiến hành. Mọi người tại đây đều gắt gao nhìn lấy trận đồ kia, trong mắt khát vọng đã nhanh muốn chiếm cứ lý trí của bọn hắn. Bất quá tại cảm nhận được cái kia hắc y nhân khí tức về sau, lại lần nữa khôi phục lý trí. Loại này bảo vật, cuối cùng không phải bọn hắn có thể mơ ước. Lục Hạo ngược lại là đối cái này bảo vật có điểm tâm động. Hắn trên thân bảo vật đều quá cường đại, đều bố trí tại chính mình viện tử bên trong có tốt, bình thường cũng không có người nào đi qua. Nếu là bố trí ở bên ngoài, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái. Muốn làm một cái nho nhỏ tông môn hộ tông đại trận lại là đế cấp trận pháp, sợ là có thể đem toàn bộ đông vực tất cả cường giả đều bị hù gần chết. Hắn cũng không muốn dẫn tới một số lung ta lung tung người thăm dò. Cho nên trước mắt cái này đẳng cấp trận pháp vừa vặn, còn có thể giúp Thanh Huyền Tông người tìm kiếm linh mạch, vẹn toàn đôi bên a đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt, Lục Hạo cuối cùng lấy 45 ức giá cả đập đến món bảo vật này. Lục Hạo lần này xuất thủ thật sự là đem bên cạnh Mộ Tuân Vân kinh hãi nửa ngày không nói ra một câu. 45 ức a. Đây chính là 45 ức a. Thiệt thòi ta khi đó còn giúp hắn giao 1000 đồng tiền vào trang phí. Đấu giá hội kết thúc, Lục Hạo cùng Mộ Tuân Vân tạm biệt thì rời khỏi nơi này. Trước khi đi đặc biệt phân phó công tác nhân viên đem cái kia địa giai pháp bảo cấp thấp lưu cho Mộ Tuân Vân. Mộ Tuân Vân đằng sau cầm tới pháp bảo về sau kích động không thôi, ở trong lòng hung hăng cảm tạ Lục Hạo. Sau khi ra cửa, Lục Hạo trong ánh mắt hàn quang một lóe, đặc biệt đi đến một cái nơi hoang vu không người ở, thản nhiên nói, "Ra đi, khác đi theo." Ha ha, ngược lại là bị phát hiện, đã như vậy, đem trên thân tất cả tài bảo linh thạch giao ra, thả ngươi một con đường sống. Lục Hạo sau lưng, ba tên hắc ý nhân xuất hiện. Lục Hạo mở ra phá vọng thiên nhãn tìm đó cha. Một cái hóa thần hậu kỳ, hai cái hóa thần trung kỳ. Đến mức cái kia cái trúc cơ kỳ tiểu nhi, nhìn đến chính mình có thể xuất ra 45 ức linh thạch về sau, đã sớm bị hù có thể chạy bao nhanh chạy nhiều nhanh ta muốn là không nói gì. Vậy ngươi thì đi chết đi. Ba tên hắc y nhân không tiếp tục cùng Lục Hạo nói nhảm, cùng nhau đánh tới, nhấc lên từng trận âm bạo thanh, thế công cực kỳ thật lớn. Ngay tại ba người sắp giết tới Lục Hạo trước mặt thời điểm, Lục Hạo không có dư thừa động tác, trực tiếp tản ra luyện hư viên mãn khí tức. Vâng. Một cỗ vô cùng hùng hậu khí tức trong nháy mắt theo Lục Hạo trên thân bao phủ mà ra, giống như cuồng phong bọc lại ba tên hắc y nhân. Ba người thân ảnh đột nhiên bị cố định ở giữa không trung bên trong, vốn là ánh mắt tràn đầy sát ý, trong nháy mắt liền bị hoảng sợ thay thế. Luyện hư cường giả, ngươi vậy mà là luyện hư cường giả? Cái này sao có thể? Trên tình báo viết không phải hóa thần kỳ sao? Ngươi làm sao có thể sẽ là luyện hư kỳ? Tiền bối, Lục tiền bối tha mạng à? Ta hám lợi đen lòng, ta đáng chết à? Ta không nên đối tiền bối xuất thủ, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong lúc nhất thời ba người hào hào mở miệng, có chấn kinh, có xin tha thứ. Nhưng là bọn hắn ngưng tụ giữa không trung còn thân thể hơi run, đã bại lộ bọn hắn trong lòng cái kia sợ hãi cực độ. Động thủ trước đó thì cần nghĩ kỹ hậu quả, nếu là ta hôm nay không địch lại các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lục Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, nhàn nhạt mở miệng nói, đời sau, nhớ đến không nên trêu chọc người, thật tốt là người. Không. Lục Hạo hơi hơi bạo phát tu vi, luyện hư uy áp trực tiếp đem ba người nghiền nát thành tro, liền một câu đầy đủ đều không có để lại. Lục Hạo đưa tay đem ba người chứa vật túi lấy đi, liền rời đi. Sự kiện này cũng để cho hắn không có tâm tình tiếp tục đi dạo, mà chính là quay người về tới chính mình trụ sở tạm thời. Vẫn là Thanh Huyền Tông càng thêm tự tại điểm, chí ít không có người sẽ nhớ thương chính mình linh thạch. Lục Hạo đẩy cửa ra, phát hiện Độc Cô Ly Thiên còn tại tu luyện, sau đó đi đến lầu, tại một cái ghế nằm phía dưới ngủ thiếp đi. Vũ Thành Đại Hội bắt đầu trước đó những ngày này. Lục Hạo đầu tiên là đi khắp Trung Nghi Thành các cửa hàng lớn cửa hàng, dùng Huyền Thiên đấu giá hội lệnh bài đổi lượng lớn hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Sau đó trở về một chuyến Thanh Huyền Tông, tại Thanh Huyền Tông hết thảy làm ba chuyện. Chương 44, Đại Hội bắt đầu. Chương 44, Đại Hội bắt đầu. Chuyện thứ nhất cũng là đem những cái này linh thạch giao cho trưởng giáo, đương nhiên lưu lại một bộ phận cho sư phụ Lăng Thiên. Làm trưởng giáo nhìn đến Lục Hạo mang về linh thạch thời điểm, lưỡng chân mềm nhũn, cả người kém chút không có đứng vững. Hắn đếm lại có dòng giá hơn 500 ức hạ phẩm linh thạch, 155 vạn trung phẩm linh thạch. cái này đã có thể mua xuống mấy chục cái Thanh Huyền Tông. Nếu như đem những này tư nguyên dùng tại Thanh Huyền Tông phía trên, như vậy siêu việt Thiên Kiếm Tông ở trong tầm tay. Lục Hạo cho Lăng Thiên cũng là mấy chục ức linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện đến hóa thần. Đồng thời còn đem hắn giết ba cái hóa thần tu sĩ chứa vật túi cho hắn. Lăng Thiên tại hệ thống gia tốc dưới, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, lại nhưng đã nhanh đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, đột phá ở trong tầm tay. Sau đó Lục Hạo lưu lại một số phá anh đan cho sư phụ, để hắn cùng Thanh Huyền Tông mọi người tại đụng phải bình cảnh lúc phục dụng. Chuyện thứ hai cũng là luyện chế lại một lần lượng lớn phá khí đan, phá cơ đan cùng phá kim đan. Đồng thời mỗi ngày đan dược đổi lấy số lần gia tăng đến 1000. Tin tức này vừa ra, vô số Thanh Huyền Tông đệ tử đều tại cuồng hoan. Toàn bộ Thanh Huyền Tông lâm vào một loại cực độ điên cuồng trạng thái. Có thể nghĩ, tại Lục Hạo trợ giúp dưới, Thanh Huyền Tông mỗi một ngày đều đem về sinh ra tiến bộ cực lớn. Chuyện thứ ba cũng là tại trong tông bố trí tuần long độn thiên trận, Lục Hạo đang bố trí trận pháp thời điểm hạn chế trong tông người ra vào tông môn nhất định phải có trưởng môn lệnh bài mới có thể. Lục Hạo làm như vậy cũng là vì bảo hộ Thanh Huyền Tông tin tức không tiết ra ngoài. Dù sao hiện tại Thanh Huyền Tông còn rất nhỏ yếu, mình tại Trung Nghi Thành lại không thể trong nháy mắt gấp trở về. Hắn lo lắng sẽ có người trong lúc này đối Thanh Huyền Tông bất lợi, dù sao mỗi ngày 1000 đan dược dụ hoặc có thể rất lớn. Huống chi mình đã tại Thanh Huyền Sơn mạch vòng ra trăm vạn dặm phạm vi, hoàn toàn đầy đủ trong tông đệ tử hoạt động. Bố trí xong đây hết thể về sau, Lục Hạo thì một lần nữa đi hướng Trung Nghi Thành. Đến mức cái khác tham gia Ngũ Thành Đại hội tu sĩ, sẽ tại ngày cuối cùng thông qua truyền tống trận thống nhất đi hướng Trung Nghi Thành. Trường giáo đứng tại cửa đại điện, nhìn lấy Lục Hạo rời đi phương hướng, không khỏi cảm thán nói, thật sự là Thanh Huyền Tông tổ phần bốc lên khói xanh a, để cho ta tông có thể có được Lục Hạo dạng này đệ tử, có dạng này đệ tử, lo gì tông môn không thể a. Lại qua mấy ngày, cuối cùng đã tới Ngũ Thành Đại hội bắt đầu vào cái ngày đó. Một ngày này ngàn vạn tu sĩ theo truyền tống trận bên trong chạy đến, xuống đến luyện khí, từ hóa thần, đều đang không ngừng chạy đến. Tới tham gia 10 năm này một giới thịnh đại hoạt động. Ngày cuối cùng Lục Hạo không có để Độc Cô Ly Thiên tiếp tục tu luyện, cưỡng ép lôi kéo hắn đi ra đi một chút. Hai sư đồ đông nhìn một chút tây nhìn một chút, sau đó tìm nhà tiểu lâu ăn chút gì, cũng là thoải mái dễ chịu. Lục Hạo ăn hết về sau, trưởng giáo cùng các đại phủ chủ cùng to lớn một mảnh Thanh Huyền Tông đệ tử cũng đến. Mọi người hội hợp về sau, không có thêm nhiều chậm trễ, trực tiếp đi hướng đại hội trường điện. Đại hội trường chính là một mảnh rộng lớn hình tròn đất trống, xung quanh có rất nhiều khán đài vị, phân cấp thành đơn độc khu vực. Ở trên không trên cùng là ba cái chủ trì đại hội người. Bọn hắn là đến từ Thiên Kiếm Tông, trong đó tu vi thấp nhất cũng là Hóa Thần. Lục Hạo thật sớm tìm cái vị trí cùng sư phụ cùng một chỗ ngồi xuống cùng một chỗ tán gẫu, Độc Cô Ly Thiên không nguyện ý ngồi lấy, yên lặng đứng ở một bên. Toàn bộ sân bãi cũng cấp tốc biến đến càng ngày càng náo nhiệt, tới tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, rất huyên náo. Tại Lục Hạo đến nơi đây sau 2 canh giờ rưỡi, đại hội bắt đầu. Không trung xuất hiện 3 tên thân mặc bạch bào, bên hông treo linh kiếm người, thình lình chính là lần này đại hội người chủ trì. Ngươi nhìn, cái kia ở giữa người có phải hay không cũng là truyền thuyết bên trong tại Thiên Nguyên Bí cảnh thu hoạch được thiên giai pháp bảo, sau đó bị Thiên Kiếm Tông tông chủ thu vì đệ tử người kia. Đúng là hắn, ta xem qua hắn bức họa, thật sự là hâm mộ hắn a, từ đó con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng a. Không cần hâm mộ, tu sĩ chúng ta muốn dựa vào chính mình từng bước một tiến lên, lần này ta đem hết toàn lực, cũng muốn cầm tới một cái Thiên Nguyên Bí cảnh danh ngạch, đi vào tranh thủ tạo hóa. Ngươi, đánh trước qua ta rồi nói sau, tự tin là hảo sự, tự phụ cũng không phải. Ngươi nói cái gì? Yên lặng. Một cái âm thanh lớn truyền đến, nương theo lấy từng trận cảm giác áp bách. Cái này cảm giác áp bách để trên sân hóa thần cường giả đều tâm thần trầm xuống. Luyện hư cường giả. Lần này lại có luyện hư cường giả đến đây chủ trì hội nghị. Đây chính là tình huống rất ít thấy, dưới tình huống bình thường hóa thần tu vi liền đầy đủ. Dù sao không người nào dám đi khiêu khích Thiên Kiếm Tông, cái kia không thuần thuần muốn chết sao? Trong ba người, trung gian người kia hô một tiếng, toàn bộ sân bãi trong nháy mắt im lặng. Sau đó người kia tại trên cùng ba cái vị trí trung gian ngồi xuống, nhìn hướng phía dưới, chậm rãi nói ra, ta chính là Dung Nguyên Lượng, năm nay Ngũ Thành Đại hội liền từ ta đảm nhiệm đến chủ trì, kế tiếp là lần này Ngũ Thành Đại hội tỉ thí quy tắc. Lục Hạo ở phía dưới yên lặng nghe cái kia trung niên luyện hư tu sĩ tự thuật quy tắc, không lâu liền hiểu. Cái này Ngũ Thành Đại hội nếu là vì Thiên Nguyên Bí cảnh mà tuyển bạn, cho nên cuộc tỉ thí của nó cũng là hạn chế kết đan kỳ hạn mức cao nhất, nhưng là không có hạn chế mang theo bảo vật cấp bậc, cho nên ngươi có thể mang theo cao cấp hơn bảo vật đến gia tăng chính mình chiến lực. Cái nào tòa thành trì chỉnh thể thực lực mạnh hơn, như vậy cái nào tòa thành trì lý nên thu hoạch được càng nhiều danh lệch. Tỉ thí tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là kiểm trắc, theo thứ tự là trắc cốt linh, trắc linh căn, trắc tu vi, sau đó tổng hợp cho ra một cái đánh giá càng cao, đạt được càng cao. Đệ nhị giai đoạn là ý chí trắc thí, chủ yếu trắc thí các tu sĩ ý chí cường độ. Tại tu hành lộ phía trên, ý chí không kiên trì người tuyệt đối không cách nào lấy được đại thành tựu. Đệ tam giai đoạn là chiến lược chất thí, giai đoạn này chủ yếu khảo nghiệm là mặt giấy thực lực, mỗi vị tu sĩ chỉ cần phát huy chính mình toàn lực công kích đài phía trên tượng gỗ là đủ. Tượng gỗ sẽ tự động sinh ra người chiến lược hệ số. Cái cuối cùng giai đoạn cũng là chiến trường. Đây là cùng trước kia khác biệt một cái giai đoạn. Trước kia đệ tứ giai đoạn là lấy lôi đài thi đấu hình thức hiện ra. Lần này thì là lấy chiến trường hình thức xuất hiện. Sở hữu tham dự tỉ thí tu sĩ sẽ cầm lấy một tấm lệnh bài đi vào một mảnh giả lập chiến trường tiên địa, ở bên trong ngươi có thể thỏa thích chém giết hoặc là ẩn nút. Một khi gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, liền có thể bóp nát trên tay lệnh bài thoát ly chiến trường, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bị đào thải. Có thể ở bên trong sinh tồn càng lâu người, bài danh càng cao. Tại sở hữu giai đoạn kết thúc về sau, đem các đại thành trì dự thi tu sĩ đạt được tình huống tăng theo cấp số cộng, đã là này thành trì cuối cùng được phân, ý theo tiêu chuẩn này đến bài danh. Hiểu rõ hết lần này Ngũ Thành Đại hội danh ngạch về sau, Lục Hạo quay đầu nhìn về phía Độc Cô Ly Thiên. Giờ phút này hắn tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ. Ngắn ngủi 10 ngày qua, chưa bao giờ một tia tu vi đến trúc cơ trung kỳ, nếu là truyền đi, sợ là có thể dẫn phát một trận đại địa chấn. Ly Thiên, lần này đại hội tận lực cố lên, nhưng là vi sư ban cho ngươi pháp bảo không đến thời khắc sống còn tuyệt không thể dùng. Đúng, sư phụ. Độc Cô Ly Thiên kiên định nói ra. Độc Cô Ly Thiên hai mắt vẫn là tràn đầy tĩnh mịch, theo hắn không ngừng tu hành minh sát thần công, hắn trên thân minh sát khí cũng càng ngày càng lớn mạnh, sẽ không tự chủ cho người mang đến áp lực ngạt thở cảm giác. Chỉ có tại đối mặt Lục Hạo thời điểm, cặp mắt kia mới có thể xuất hiện một tia linh động cảm giác, cái kia băng lãnh khí tức mới sẽ nhận được một tia hòa tan. Chương 45, Hậu Thiên Minh Sát Chi Thể. Ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Chương 45, Hậu Thiên Minh Sát Chi Thể. Ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Dung Nguyên Lượng giới thiệu xong quy tắc tỉ thí về sau, ngắm nhìn một phía, thản nhiên nói, hiện tại bắt đầu tỉ thí đệ nhất giai đoạn. Nói xong bung một phất ống tay áo, một tòa thạch bia theo bên trong bay ra, trùng điệp rơi vào tỉ thí trong sân, nhấc lên một trận bụi đất. Chỉ thấy cái kia một tòa thạch bia từ trên xuống dưới đều tràn ngập phong cách cổ xưa thần bí khí tức, tràn đầy thần bí đường vân, nhìn một cái liền biết nhất định là cấp bậc không thấp bảo vật. Tòa này thạch bia phía trên tồn tại một loại cổ lão kiểu chữ, muốn đến là thạch bia tên, bất quá Lục Hạo không biết. Sở Hữu tham gia tỉ thí luyện khí tu sĩ đi ra phía trước, đưa bàn tay đặt ở thạch bia phía trên, một chút quán chú nguyên khí, tức có thể hoàn thành chắc thí. Tiếng nói vừa ra, các thành chọn phái đi luyện khí tu sĩ không ngừng đi ra phía trước. Rất nhanh liền có thứ một người kiểm tra chắc ra thành tích, là một cái Bắc Linh thành luyện khí tu sĩ. Đồng Hưng Triều, cốt linh 20, thượng linh căn, luyện khí viên mãn, tổng hợp đạt được 30. Người kia nghe được chính mình điểm số, không khỏi thất vọng lắc đầu. Thạch Bia chắc thí điểm số lấy 100 vì mắt điểm, hắn liền đạt tiêu chuẩn phân cũng chưa tới. Cái này điểm số đã là tương đối thấp điểm số. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Bắc Linh thành đúng là yếu nhược, dạng này tu sĩ đều có thể được tuyển chọn tham gia đại hội. Thật sự là không người có thể chọn, tốt xấu cũng coi là luyện khí đại viên mãn. Lập tức một cái khác tu sĩ tiến hành chắc thí. Phù Ôn Bi, cốt linh 18, địa linh căn, luyện khí viên mãn, tổng hợp đạt được 82. Nhìn đến chữ, hội trường người có chút ồn ào lên, lại là 82 điểm cao, xem ra người này nếu là không vấn lạc, ngày sau sẽ có cơ hội tương đối bước vào nguyên anh. A, ta biết người này là Bắc Linh thành Cửu Lê tông bên trong một vị thiên tiêu, hiện tại thế nhưng là tông môn đại lực bồi dưỡng mục tiêu một trong. Thì ra là thế, tông môn đại lực bồi dưỡng mới 82 điểm, cũng không gì hơn cái này. Ngươi đừng ở chỗ này ghen ghét, ngươi không có cái kia tư chất, sẽ không có người bồi dưỡng ngươi. Lục Hạo ở phía dưới yên lặng nhìn lấy náo nhiệt, qua một hồi lâu, rốt cục nghe được chính mình tông môn người tên. Dư Thừa Vận, cốt linh 18, trung linh căn, luyện khí đại viên mãn, tổng hợp đạt được 60 cũng không tệ lắm. Lục Hạo mỉm cười. Người này hắn nhận biết, chính là Thanh Huyền phủ đệ tử, ngay từ đầu chỉ là luyện khí tứ tầng, nghĩ không ra ngắn ngủi hơn một năm, cũng đã là luyện khí đại viên mãn. Đây đối với một cái trung linh căn tu sĩ tới nói, là phi thường tốc độ nhanh. Đương nhiên, cái này còn phải may mắn mà có Lục Hạo đan dược, dù sao thường thường bình cảnh mới là khốn người thời gian lâu nhất. Đột nhiên, thạch bia bạo phát ra một trận mãnh liệt kim quang, sau đó giữa không trung xuất hiện mấy cái chữ to màu vàng. Qua Tử Lam, cốt linh 15, tiên linh căn, luyện khí đại viên mãn, tổng hợp đạt được 98 đoa. Từng bị ăn dưa quần chúng kích động, lại là 98 điểm cao. Lại là tiên linh căn. Thì liên phía trên ba vị cũng một chút ghé mắt, nhìn thoáng qua cái này nữ hải. Phải biết đạt được vượt qua 95, cũng là thuộc về thiên chi tiêu tử cấp bậc, chỉ cần không vấn lạc, sẽ có rất lớn xác suất nhập hóa thần. Đáng người biết, một số năm sau, cái này Lăng Vân Tông sợ là lại muốn thêm một cái hóa thần cứng giả, nếu là nàng lại tại bí cảnh bên trong đạt được tạo hóa, quả thực không dám nghĩ. Từng vị đệ tử không ngừng chắc thí, Lục Hạo cũng là ở một bên cùng hắn sư phụ tán gẫu, một bên chú ý tại Lục Hạo xem ra, kết quả rất rõ ràng, trung nghi thành luyện khí đệ tử cơ hồ đều là điểm cao, có rất ít thấp hơn 70. Đông Ảnh thành hẳn là thứ hai, Tây Quan thành thứ ba, Nam Tô thành thứ tư, kém nhất hẳn là Bắc Linh thành. Không có cách, cứ việc có Lục Hạo đan dược, nhưng là muốn thời gian ngắn đuổi ngang mấy trăm năm qua chênh lệch, là rất không có khả năng. Thanh Huyền Tông bên trong đệ tử tốt nhất đạt được cũng bất quá mới 84 phần, lại là Kim Quang phủ đệ tử, xem ra Kim Quang phủ người vẫn có chút bản lĩnh. Luyện khí tu sĩ chắc thí hoàn tất, kết quả cùng Lục Hạo đoán chừng một dạng. Kế tiếp là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cái kia Tống Chân sư đệ cũng ở trong đó, hắn khảo nghiệm kết quả là 64 phần, Lục Hạo cũng là tương đối hài lòng, còn có thể, chỉ ít cấp cách. Độc Cô Ly Thiên không nguyện ý cùng nhiều người như vậy chen tới chen lui, cho nên một mực chờ đến nhanh không có người mới chậm rãi đi ra phía trước. Trước đó, tối cao đạt được là 97 phần, ngoài ý liệu, người này vậy mà đến từ Bắc Linh thành, Ngọc Tiêu tiên môn. Mà người này Lục Hạo nhận biết, chính là lúc đó hắn tại đấu giá trường nhận biết Mộ Tuân Vân. Mộ Tuân Vân, cốt linh 21, trúc cơ kỳ viên mãn, tiên linh căn, tổng hợp đạt được 97. Mộ huynh ngược lại là thiên phú dị bẩm, ha ha. Lục Hạo cười đối Lăng Thiên nói ra. Một bên Lăng Thiên tò mò hỏi, chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Đúng vậy, tại Huyền Thiên đấu giá hội có qua một đoạn thời gian tiếp xúc, người này tâm địa cũng không tệ. Có thể được đến ngươi đánh giá cao như vậy, chắc hẳn người này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lục Hạo trong lúc nói cười, chính mình đồ nhi chạy tới thạch bia phía trước. Độc Cô Ly Thiên đi lên trước, chậm rãi đưa bàn tay buông xuống. Thạch bia trong nháy mắt có dị động. Bất quá không giống với người khác kim quang sáng chói, lúc này thạch bia tản mát ra một cỗ đen nhánh vũ khí, cái này vũ khí để người nhìn thì không tự chủ được dưới đáy lòng sinh ra một chút hơi lạnh. Vũ khí tung bay lên trên trời, ngưng kết thành mấy chữ. Độc Cô Ly Thiên, cốt linh 21, trúc cơ kỳ trung kỳ, hậu thiên minh sát chi thể, tổng hợp cho điểm 99. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bao quát trên không ba vị cũng bỏ ra ánh mắt khiếp sợ. Hậu thiên minh sát chi thể. 99. Người này là lai lịch ra sao? Thiên phú vậy mà như thế kinh người. Phải biết coi như tại Thiên Kiếm Tông, đều cơ bản không tồn tại mát điểm đệ tử, phía trên một vị mát điểm đệ tử đã muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2000 năm trước. Bởi vì mát điểm tiền đề chính là muốn nắm giữ tiên thiên linh thể. Cho nên 99 phần đã là để bọn hắn đều vô cùng động tâm tuyệt thế thiên tài. Không nên xem thường một phần, 99 so 98 nhìn như nhiều hơn một phần, nhưng trong đó chênh lệch là không thể bù đắp. Tựa như mát điểm tiên thiên linh thể, thì mang ý nghĩa ngươi chính là cái này tiên địa tu hành sủng nhi, sẽ nhận được thiên địa ban cho. Nhưng là 99 phân thì hoàn toàn không có thiên địa ban cho, trên lệch là vô cùng lớn. Độc Cô Tiểu Hữu, không biết ngươi nhưng có sư môn. Dung Nguyên Lượng nhìn lấy Độc Cô Ly Thiên trịnh trọng nói. Độc Cô Ly Thiên đôi mắt vẫn là như vậy, ngẩng đầu đối mặt hỏi thăm người, không kiêu ngạo không tự tin nói, ta đã có sư môn. Không biết ngươi có bằng lòng hay không đổi bái tại ta Dung Nguyên Lượng môn hạ, ta chắc chắn cho ngươi Thiên Kiếm Tông bên trong tốt nhất tu hành tài nguyên. Lời này vừa nói ra, dưới trận người đều lộ ra hâm mộ cùng cực ánh mắt, Thiên Kiếm Tông bên trong tốt nhất tu hành tài nguyên, quả thực không thể tin được. Mà lại Dung Nguyên Lượng chính là hàng thật giá thật luyện hư cường giả, bao nhiêu người tha thiết ước mơ có thể bái sư hắn môn hạ à? Quả thực cũng là một bước lên trời tốt ta. Cũng là đầu heo, nếu là được như vậy tài nguyên, được luyện hư cường giả dạy bảo, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Ai, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy luyện hư cường giả chủ động tu đồ, lần này cũng coi là không hưởng công. Đáng giận a, vì cái gì không phải ta à? Mọi người đã là ghen tị khuôn mặt biến dạng. Sau đó Độc Cô Ly Thiên một câu càng làm cho bọn hắn sợ ngây người. Tạ ơn tiền bối hảo ý, bất quá vãn bối đã có sư môn, đời này sẽ không bao giờ lại sửa lại. Vậy được rồi. Dung Nguyên Lượng dù sao cũng là luyện hư cường giả, có thể chủ động thu đồ đã là rất nể tình, không có khả năng hết sức muốn nhờ. Sau đó hắn thần thức quét một chút toàn trường, phát hiện Lục Hạo. Người này sư phụ cũng là cái kia thanh niên sao? Còn trẻ như vậy sẽ dạy đồ đệ. Bất quá ta làm sao không cảm giác được hắn khí tức đâu? Lục Hạo phát giác được cái kia Dung Nguyên Lượng đang dò xét chính mình, hơi có chút không thích, tản mát ra một tia khí tức. Cái gì? Luyện hư? Cái này thanh niên lại là luyện hư? Cái gì thời điểm tại ta Thiên Kiếm Tông bên ngoài cũng xuất hiện luyện hư cường giả? Việc này chuyện rất quan trọng, ta phải mau tới báo tông chủ. Sau đó một đạo tin tức liền cấp tốc truyền đi Thiên Kiếm Tông. Chương 46, ý chí chắc thí, hắn lại còn tại kiên trì. Chương 46, ý chí chắc thí, hắn lại còn tại kiên trì. Dưới trận kinh hãi nhất thuộc về Ngọc Tiêu Tiên Tông mọi người. Tông chủ không phải nói Độc Cô Ly Tiên cùng trước tông chủ tại tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma mà chết sao? Cái kia người này là ai? Tên một dạng, thiên phú còn tương tự như vậy, nhưng nhìn tu vi lại không cấp số. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ phút này rất nhiều dấu chấm hỏi quanh quẩn tại Ngọc Tiêu Tiên Tông đệ tử não hải bên trong, chỉ có thể về tông sẽ chậm chậm giải khai. Độc Cô Ly Tiên đi từ từ xuống đài đi, về tới Lục Hạo bên cạnh. Liên mang toàn bộ người ánh mắt đều hướng về Lục Hạo nhìn lại. Có xem kỹ, có hoài nghi, có hoang mang, cũng có không thể tin. Lục Hạo cũng là im lặng, có điều hắn cũng là không thèm để ý những thứ này. Tại Độc Cô Ly Tiên ảnh ở dưới, trúc cơ kỳ chắc thí Nam Tô Thành đứng hàng thứ hai, gần với Trung Nghi Thành. Bởi vậy có thể thấy được 99 tuyệt thế thiên tài đến tột cùng đối mọi người ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cuối cùng là kết đan kỳ chắc thí, kết đan kỳ tương đối mà nói bình thản không ít. Tối cao phân chỉ có 93 phần, đến từ Trung Nghi Thành. Đi qua 5 cái canh giờ, sở hữu tu sĩ rốt cục hoàn thành chắc thí. Các thành trì đạt được bài danh cùng đạt được là: đệ nhất tên, Trung Nghi Thành, đến 5 phần thứ 2 tên, Tây Quan Thành, đến 4 phần thứ 3 tên, Đông Ảnh Thành, đến 3 phần thứ 4 tên, Nam Tô Thành, đến 2 phần thứ 5 tên, Bắc Linh Thành, đến 1 phần đại gia hơi làm chuẩn bị, lập tức tiến hành đệ nhị giai đoạn, ý chí chắc thí. Dung Nguyên Lượng nói xong liền thi pháp tế ra một mặt to lớn cổ kính, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đây là Hồn Nguyên cổ kính, chính là một kiện ý chí công kích pháp bảo, sau đó các kẻ dự thi toàn bộ đứng tại trong sân tại Hồn Nguyên cổ kính ý chí công kích dưới, kiên trì thời gian lâu nhất, cũng là lần này chắc thí đệ nhất tên. Mọi người nghe lệnh, ào ào đi hướng trong sân. Chỉ chốc lát sau, sở hữu dự thi nhân viên toàn bộ tại trong sân tập hợp hoàn tất. Dung Nguyên Lượng nhất thời hai ngón cùng tồn tại, chỉ hướng Hồn Nguyên cổ kính, một đạo thuật pháp trực tiếp bắn về phía giữa không trung. Cái kia cổ kính bị thuật pháp bắn trúng, chấn động mạnh, sau đó phát ra từng cơn sóng gợn, đem phía dưới người đều bao phủ. Cái kia gợn sóng không có chút nào nguyên khí ba động, từ bên ngoài nhìn, dường như thì cùng mặt hồ gợn sóng một dạng. Nhưng là thân ở trong sân mọi người thì không cảm thấy như vậy. Gợn sóng bao phủ trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ to lớn trùng kích lực đang trùng kích chính mình não hải. Ngày bình thường dị thường sống động tư duy tại lúc này đều biến đến cứng ngắc lại rất nhiều. Từng đợt kịch liệt đau nhức không ngừng truyền đến, để trên sân phần lớn người đều mặt lộ vẻ thống khổ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, liền đã có một nửa luyện khí tu sĩ ngã xuống, bị người lấy pháp thuật rời ra phạm vi bao phủ. Độc Cô Ly Thiên giờ phút này cùng cái khác người hoàn toàn không giống, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác thống khổ. Sau 5 phút, trên sân đã thiếu đi tiếp gần một nửa người. Tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ đã bị đào thải, lưu lại luyện khí tu sĩ không khỏi là ý chí cực kỳ kiên định người. Phải biết Hồn Nguyên cổ kính công kích cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì tu vi, một mực công kích. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đã ngã xuống một bộ phận, đến mức kết đan kỳ, ngược lại là không một người ngã xuống. Cũng đúng, có thể tu thành kết đan, tại ý chí phương diện chắc chắn sẽ không quá mức yếu kém. Phải biết trước đó Thanh Huyền Tông cũng chỉ là 7 đại phủ chủ mới có kết đan tu vi. Ý chí công kích thăng cấp làm cấp số 2. Thanh âm nhàn nhạt từ không trung truyền đến. Trong nháy mắt, cái kia Hồn Nguyên cổ kính tán phát gợn sóng vậy mà trực tiếp gia tốc. một cỗ so trước đó còn cường đại gấp 3 công kích rơi xuống. Trên sân người chỉ cảm thấy chán bị người một cái trọng truy, để bọn hắn thần hồn đều xuất hiện lay động cảm giác. Cả đám đều lung lay thân thể, tựa hồ ngay cả đứng lập đều biến đến khó khăn không ít. Một phút đồng hồ về sau, cơ hồ sở hữu còn lưu tại trên sân luyện khí tu sĩ đều lần lượt bị đào thải, bất quá lại còn có hai vị luyện khí tu sĩ còn đang khổ cực kiên trì. Hai vị này vậy mà toàn bộ đến từ Trung Nghi Thành. Hai người này cũng đã dẫn phát toàn trường từng trận thảo luận. Luyện khí kỳ thì có như thế ý chí cường độ, sau này tu hành chi lộ tất nhiên sẽ thuận lợi không ít. Ở cái này cường độ công kích đến, trúc cơ kỳ cũng cơ bản đào thải hơn phân nửa, thì liền kết đan kỳ tu sĩ đều có ba cái không có gắng gượng qua cấp số 2 ý chí công kích. Vượt quá Lục Hạo dự kiến chính là, chính mình Tống Chân Sư đệ lại còn tại kiên trì, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là đến cực hạn. Độc Cô Ly Thiên Y nguyên trầm mặc, loại này trình độ, cùng hắn bị thống khổ so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hắn bây giờ căn bản không có cảm nhận được cái gì áp lực. Ý chí công kích thăng cấp làm cấp số 3, lại lần nữa tăng cường 3 lần công kích. Chỉ một cái chớp mắt, tuyệt đại bộ phận trúc cơ kỳ liền đã ngã xuống, đã mất đi ý thức. Kết đan kỳ cũng bị đào thải hơn phân nửa. Cái kia hai cái luyện khí tu sĩ, cũng là trong nháy mắt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Dù sao ý chí cường đại tới đâu, ngươi cũng chỉ là luyện khí tu sĩ, thần hồn cường độ là có cực hạn. Giờ phút này còn kiên trì trúc cơ kỳ chỉ có 10 cái, Tống Chân rõ ràng là bên trong một cái. Nhưng nhìn hình dạng của hắn, đã là nổi gân xanh, đầu đầy mồ hôi, thân thể đã lung lay sắp đổ. Chắc hẳn không có khả năng kiên trì đến vòng tiếp theo. Độc Cô Ly Thiên lúc này mới phát giác được có một ít thống khổ, thật giống như trong đầu của mình có một khối ma bàn, ngay tại nghiền ép chính mình thần hồn đầu dạng. Lại là 5 phút đồng hồ trôi qua. Ý chí công kích thăng cấp làm cấp số 4. Kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt tuôn trào ra, để chung quanh người quan khán đều cảm nhận được một cỗ kinh hãi. A, trên sân không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm, liên tiếp ngã xuống. Rất nhanh trúc cơ kỳ cũng chỉ thừa Độc Cô Ly Thiên một người. Cái gì? Người này tại đệ nhất giai đoạn cũng là đệ nhất tên, không nghĩ tới đệ nhị giai đoạn vẫn là đệ nhất tên. Như thế tiên tiêu, chưa nghe nói qua Nam Tô Thành xuất hiện nhân vật như vậy a. Ta ngược lại thật ra nghe nói Ngọc Tiêu Tiên Tông có một vị, cũng gọi Độc Cô Ly Thiên, đáng tiếc trước đây không lâu bởi vì tu luyện qua đời. Thiên tư lại tốt, ý chí kiên định, muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Nam Tô Thành có thể có nhân vật như vậy, thật để cho chúng ta hâm mộ. Giờ này khắc này, Độc Cô Ly Thiên đã nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Hắn cảm giác mình đã lâm vào một cái hắc ám không gian bên trong, xung quanh có vô số xé rách chi lực đang không ngừng xé rách lấy thần kinh của mình, để hắn thống khổ cực độ. Tại trong thống khổ, hắn chật vật mở hai mắt ra, dường như thấy được Diệp Thanh Âm khuôn mặt, nghe được Diệp Thanh Âm thanh âm. Diệp Thanh Âm, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi phải chờ đợi ta. Hắn tâm thần đang không ngừng gào rú, cứu hận bao phủ hắn tâm thần. Cặp mắt của hắn cũng đang trở nên vô cùng huyết hồng, toàn thân tán phát ra trận trận màu đen vũ khí. Cái này vũ khí quay chung quanh tại trung quanh hắn, dường như giúp hắn ngăn cản một bộ phận công kích. Hắn liền bộ dạng như vậy yên lặng chịu đựng lấy thống khổ. Không có phát sinh thanh âm thống khổ, ngoại giới người chỉ có thể nghe được trong miệng hắn ôi ôi âm thanh. Độc Cô Ly Thiên đã phong bế ngũ thức, cùng ngoại giới cắt ra kết nối. Cho nên hắn hoàn toàn không biết thời khắc này ngoại giới đã sôi trào. Tất cả mọi người mở bức. Nhìn về phía Độc Cô Ly Thiên ánh mắt thì cùng nhìn một cái quái vật một dạng. Thời khắc này trên sân chỉ còn lại có 2 người. Ý chí công kích đã thăng cấp làm 5 số. Có còn là người không? Trúc cơ trung kỳ tu vi, ý chí vậy mà siêu việt kết đan biến mãn. Người này đến tột cùng là làm sao làm được? Còn có bên cạnh hắn nhàn nhạt vũ khí, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng ý chí của một người có thể như thế cường đại, thật không biết hắn kinh lịch cái gì. Nhìn lấy người này, đều có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt lệnh ý, chân thực thật là đáng sợ. Chương 47, giai đoạn đệ nhất, Càn Khôn Đồ Lục. Chương 47, giai đoạn đệ nhất, Càn Khôn Đồ Lục. Lục Hạo ở một bên cũng là nhìn khiếp sợ không thôi. Chính mình cái này đệ tử muốn hay không như thế kinh khủng à, hai lần đều làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nắm giữ như vậy ý chí cường độ, chắc là trước đây không lâu sự tình cho hắn đả kích quá lớn. Phải biết, khó khăn có thể hủy một người, cũng có thể ma luyện ra mạnh hơn một người. Đối với có ít người tới nói, khả năng một điểm gặp chắc trở liền có thể để hắn mất đi đấu trí, những người này ý chí cũng là không kiên định, mà đối với mặt khác một số người tới nói, không thể chinh phục hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cường đại. Hiển nhiên, Độc Cô Ly Thiên chính là như vậy một người tu sĩ. Càng là kinh lịch khó khăn, càng có thể kích phát hắn nội tâm chỗ sâu đấu trí. Lúc này Độc Cô Ly Thiên chính là không sai đã trở thành toàn trường tiêu điểm, đã không có người đi chú ý một vị khắc kết đan tu sĩ. Dù sao cả hai tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Đại gia đều đang đợi kết quả sau cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dung Nguyên Lượng cũng không có lại lần nữa tăng cường ý chí công kích. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra trên sân lưỡng người đã đến cực hạn, nếu là lại thêm một số, sợ là hai người sẽ trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Cho nên hiện tại chỉ có thể là xem ai có thể kiên trì càng lâu hơn. Sau một nén nhang, vành một đạo thân ảnh ngã xuống. Một đạo thân ảnh vẫn như cũ ngoan cường đứng vững. Hoa, đây là thực sự sao? Cái kia Ly Thiên vậy mà thu được đệ nhất tên. Khán đài bộc phát ra từng đợt thật không thể tin tiếng hô. Không trung ba vị cũng là nhìn chằm chằm Độc Cô Ly Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Không có nghĩ đến cái này trúc cơ tu sĩ, ý chí vậy mà như thế cường đại, thật đúng là không tầm thường. Dung Nguyên Lượng thậm chí lại dâng lên ái tài chi tâm, chỉ bất quá bị hắn một lần nữa kiềm chế xuống dưới. Đệ nhị giai đoạn kết thúc. Dung Nguyên Lượng thanh âm chậm rãi truyền đến. Kết quả cuối cùng là, đệ nhất tên, Nam Tô Thành, đến 5/2 tên, Trung Nghi Thành, đến 4/3 tên, Đông Ảnh Thành, đến 3/4 tên, Tây Quan Thành, đến 2/5 tên, Bắc Linh Thành, đến một phần này kết quả vừa ra, Nam Tô Thành mọi người nhất thời vui vẻ ra mặt. Đã bao nhiêu năm? Trước kia Nam Tô Thành đều là hạng chót tồn tại. Lần này, Nam Tô Thành đã lấy được giai đoạn đệ nhất. Cái này mang ý nghĩa có thể sẽ thu hoạch được càng nhiều thiên nguyên bí cảnh danh lệch. Còn có cái gì, so cái này càng làm cho người ta kích động hưng phấn đâu? Bởi vì đệ nhị giai đoạn tạo thành tâm thần hao tổn quá lớn, các vị tuyển thủ nhận lấy một viên an thần đan, đồng thời tại chỗ tu chỉnh một ngày, về sau lại tiến hành đệ tam giai đoạn tỉ thí. Lục Hạo, ngươi thu cái này đệ tử thật sự là ưu tú a, thật không biết ngươi chỗ nào tìm tới, ánh mắt coi như không tệ a. Lăng Thiên lại cùng Lục Hạo hàn huyên. Vận khí tốt thôi, ta nào có sư phụ ngươi thu đồ ánh mắt tốt. Ha ha ha. Một ngày tu chỉnh thời gian chớp mắt là qua, cơ bản phần lớn tu sĩ đều không hề rời đi, Lục Hạo cũng là ngồi tại nguyên chỗ. Đến đón lấy tiến hành đệ tam giai đoạn, chiến lược chắc thí. Các vị tuyển thủ phát huy chính mình tối cường thực lực, đến công kích trong sân tượng gỗ. Đệ tam giai đoạn thời gian là dài nhất, từng bị tu vi không ngừng lên lại, thi triển thủ đoạn. Trong lúc nhất thời mảnh này sân bãi dị tượng không ngừng, động tính không ngừng. Có tu sĩ chính là sử dụng tự thân nguyên khí ra chỉ nhục thân, dùng thân thể đến phát động công kích. Có tu sĩ thì là thi triển công pháp bí quyết, xúc thế đến tối đỉnh phong thời điểm ầm vang bạo phát, có tu sĩ cũng là nhẹ nhàng một cái công kích, nhìn như mềm yếu bất lực, lại là quỷ dị vô cùng, uy lực kinh người, khiến người vô pháp suy nghĩ. Độc Cô Ly Thiên tại giai đoạn này thì không có cái gì ưu thế, dù sao hắn tu vi quá thấp. Tại sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, tính không được quá mức xuất chúng. Đệ tam giai đoạn, ba đại cảnh giới đệ nhất tên toàn bộ xuất từ Trung Nghi Thành. Chắc không được Trung Nghi Thành là ngũ thành bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đến đón lấy tiến hành cái cuối cùng giai đoạn, sinh tử chiến trường giai đoạn. Dung Nguyên Lượng còn nói thêm. Nói xong Thiên Kiếm Tông ba người hợp lực, cộng đồng tế ra một bức tranh. Bức họa này quyển tên là Càn Khôn Đồ Lục, chính là tự thành một phương thế giới pháp bảo. Trong đó linh khí mức độ đậm đặc là ngoại giới 10 lần. Đồng thời nó nắm giữ cải biến thời gian lưu tốc vĩ lực. Ngoại giới một ngày, họa nội thế giới là thập thiên, các ngươi đem ở bên trong vượt qua tương đương với ngoại giới thời gian một tháng. Trong đoạn thời gian này, mục đích của các ngươi chỉ có hai cái, đệ nhất, dùng hết tất cả thủ đoạn tồn sống sót, mỗi đợi một ngày, tích một điểm, càng muộn đào thải, bài danh càng cao. Thứ hai, không từ thủ đoạn đào thải cái khác tu sĩ, đào thải về sau, đối phương tích phân đem về được chuyển tới ngươi trên tay. Chư vị tu sĩ, còn không mau mau tiến nhập họa trung thế giới. Dung Nguyên Lượng lời nói kết thúc, đông đảo tu sĩ liền như là như châu chấu tràn vào cái kia Càn Khôn Đồ Lục. Lục Hạo ở một bên nhìn lấy, liếc mắt liền nhìn ra cái này Càn Khôn Đồ Lục lại là thiên giai pháp bảo, cái này Thiên Kiếm Tông vẫn có chút thực lực đó A Ly Thiên, những đan dược này ngươi thu, ở bên trong nếu là gặp phải bình cảnh liền ăn vào, có thể trợ ngươi đột phá. Là sư phụ. Sư phụ ta đi. Chờ ta tin tức tốt. Được rồi, cố lên. Cáo biệt Lục Hạo về sau, Độc Cô Ly Thiên cũng theo sát biển người, bước vào họa trung thế giới. Rất nhanh hắn liền bị tùy cơ truyền tống đến một chỗ, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi là liên miên bất tuyệt sơn mạch, nhìn không thấy cuối. Không đợi hắn thật tốt dò xét cái này thế giới, phía sau thì có một cái tu sĩ hướng về hắn mãnh liệt xông lại. "Thì ngươi gọi Độc Cô Ly Thiên đúng không? Ngươi ở phía trước hai cái giai đoạn thế nhưng là xuất tận danh tiếng à, muốn là giết ngươi, ta cũng có thể một đêm thành danh." Độc Cô Ly Thiên quay đầu nhìn qua, cảm nhận được hắn khí tức, lại là kết đan trung kỳ. Không nói hai lời, Độc Cô Ly Thiên liền định nhanh chân liền chạy. Hắn là có thiên phú, hắn là ý chí viễn siêu thường nhân, nhưng là hắn không phải một cái kẻ ngu. Trúc cơ trung kỳ cùng kết đan trung kỳ giao thủ, một con đường chết. Nhưng là trúc cơ kỳ tốc độ làm sao có thể cùng kết đan kỳ so sánh? Độc Cô Ly Thiên trước nay chưa có tỉnh táo, cẩn thận suy nghĩ phá cục kế sách. Trong chớp mắt, Độc Cô Ly Thiên cắn răng một cái, chỉ có thể như thế. Độc Cô Ly Thiên vận chuyển thể nội sở hữu tu vi, phủ mang lên hậu thiên minh sát chi thể gia trì, sau đó lại thi triển ra chính mình vừa mới nhập môn minh sát thần công. Sau đó không chút do dự một trường hướng lấy người trước mặt đánh tới. Bèn, một đạo va chạm kịch liệt âm thanh bạo phát, chỉ thấy một bóng người cấp tốc bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Khí tức rõ ràng rất là mệt mỏi suy sụp, nhưng hắn cưỡng ép xoay người lại, mượn cỗ này trùng kích chi lực cấp tốc đi xa. Đúng là không để ý tự thân thương thế, thiếu đốt bộ phận tinh huyết, thoát đi chiến trường. Mà cái kia kết đan trung kỳ tu sĩ tuy nhiên một trường đánh lui đối phương công kích cũng không có đối với hắn sinh ra thực chất tính tổn thương. Nhưng là Độc Cô Ly Thiên vừa mới công kích chủ yếu là nhằm vào ý chí công kích, không phải vậy hắn cũng sẽ không phải chịu như thế trọng thương thế. Hắn sử dụng tự thân minh sát, cưỡng ép chấn nhiếp đối phương tâm thần, để hắn ý chí ngắn ngủi mơ hồ một chút. Lúc này mới vì chính mình tranh thủ đến đào tẩu thời gian. Nếu không, trúc cơ trung kỳ muốn tại kết đan trung kỳ trước mặt đào tẩu có thể nói là khó như lên trời. Đáng giận, đáng chết, ta nhất định phải tìm đến ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Người kia lấy lại tinh thần, trông thấy trước mắt đã không có bất luận cái gì thân ảnh, không khỏi tức giận nói ra. Độc Cô Ly Thiên thoát đi về sau, trực tiếp tìm được một cái sơn động, trốn. Hắn không dám kinh thường, tuy nhiên hắn có truyền tống ra ngoài thủ đoạn bảo mệnh, nhưng không có đến trong lúc nguy cấp, hắn không nguyện ý sử dụng. Hắn không muốn để cho sư phụ thất vọng. Sư phụ đưa cho hắn tân sinh, hắn cũng nên làm điểm đủ khả năng sự tỉnh trở về báo hắn một chút. Tuy nhiên cái này là còn thiếu rất nhiều. Hắn chuyển đến một khối nham thạch to lớn, đem cửa động chặn lại, sau đó lại tại trên mặt đất phủ kín những cây, che giấu dấu vết. Nếu không phải có lòng dò xét, nên là không phát hiện được nơi đây có một cái sơn động tồn tại. Làm tốt đây hết thể về sau, Độc Cô Ly Thiên tránh vào sơn động, bắt đầu liệu thương. Chương 48, không qua loa đến vô địch không xuất quan, Mộ Tuân Vân dương danh. Chương 48, không qua loa đến vô địch không xuất quan, Mộ Tuân Vân dương danh. Độc Cô Ly Thiên này lần bị thương này tuy nhiên so ra kém tại Ngọc Tiêu Tiên Tông lần kia, nhưng là cũng coi là trọng thương. Sau khi hắn làm xong chống đẩy, ngồi chồm hổm lên chờ một hệ liệt quá trình về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện từ tại chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ trên diện rộng gia tăng, chữa thương tốc độ đều biến nhanh hơn không ít. Cho nên mẹn mẹn phí tổn 3 ngày thời gian, hắn thể nội thương thế liền đã khỏi hẳn. Hô, Độc Cô Ly Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Rốt cục khỏi hẳn, lần này thật đúng là mạo hiểm, không cẩn thận liền bị đào thải. Bên ngoài bây giờ có đại lượng kết đan tu sĩ, ta ra ngoài thì là muốn chết, đã ta hiện tại tu hành tốc độ nhanh như vậy, không bằng tại này tiếp tu. Chờ ta tu vi đi lên, ta lại đi ra cùng người đấu pháp, thu hoạch tích phân. Hạ quyết tâm, Độc Cô Ly Thiên tiếp tục hai mắt nhắm lại, tiến nhập trạng thái tu luyện. Liên tục không ngừng nguyên khí tràn vào hắn thể nội, hắn tu vi tại điên cuồng tăng lên. Tại vạn lần tu vi ra chỉ dưới, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn đem nghiền ép mảnh này chiến trường. Mà ở trong đó thời gian trôi qua là ngoại giới 10 vừa tốt đền bù hắn thiếu thốn nhất đồ vật. Độc Cô Ly Thiên tựa như một cái mãnh hổ đồng dạng, đợi hắn rời núi, toàn bộ chiến trường đem chiến đấu cho hắn lật. Mà tại Độc Cô Ly Thiên trốn đi tiềm tu thời điểm, bên ngoài đã đánh túi bụi. Đầu tiên chính là luyện khí tu sĩ, luyện khí tu sĩ là mảnh này chiến trường tầng dưới chót nhất tồn tại. Một khi gặp phải không thể địch lại người, sẽ không chút do dự bóp nát lệnh bài. Không sai mà cho dù là như vậy, y nguyên có một bộ phận luyện khí tu sĩ chết thảm tại họa trung thế giới. Càng nhiều luyện khí tu sĩ thì là tìm tới một cái ẩn tàng địa điểm, sau đó bắt đầu tu hành. Dù sao nơi đây thời gian lưu tốc lại chậm, bên trong linh khí cũng so ngoại giới nồng đậm 10 lần. Cho nên tu hành hiệu suất thế nhưng là ngoại giới 100 lần, không có người sẽ buông tha cho dạng này tu hành cơ hội. Đến mức những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ, có một bộ phận lựa chọn khắp nơi tìm kiếm luyện khí cảnh giới tu sĩ săn giết, cũng có một bộ phận đồng dạng lựa chọn trước tiềm tu, đợi tu vi đột phá tại tiến hành bước kế tiếp động tác. Mà những cái kia kết đan tu sĩ, đại bộ phận đều đang không ngừng săn giết người khác, một số nhỏ người sẽ trốn đi tu hành, bởi vì coi như tại 100 lần gia tốc dưới, muốn đột phá đến nguyên anh kỳ cũng là phi thường chật vật. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian đào thải càng nhiều người, thu hoạch càng nhiều tích phân, để cho mình bài danh càng cao. Bài danh càng cao, thu hoạch được thiên nguyên bí cảnh tư cách cơ hội lại càng lớn. Cho nên, toàn bộ chiến trường thì hiện ra một loại trạng thái quỷ dị. Kết đan tu sĩ phảng phất là thợ săn, không ngừng tìm tòi thâm tàng tại sơn mạch bên trong con mồi. Mà trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ tựa như con mồi đồng dạng, trốn đông trốn tây, một khi bị phát hiện, cũng là đào thải hạ tràng. Có lúc kết đan tu sĩ ở giữa đụng phải cũng sẽ tiến hành đại chiến, chém giết tình huống dị thường thảm liệt. Đặc biệt là thực lực tương cận, chiến đấu đến sau cùng căn bản là lưỡng bại câu thương. Có một lần, hai tên kết đan trung kỳ tiến hành đại chiến về sau, song song mang trọng thương. Cho nên hai người ngưng chiến, nhanh đi tìm kiếm chỗ ẩn nút tiến hành liệu thương. Mà tại bọn hắn phía sau, lại có một người lén lén lút lút cùng tại một người trong đó đằng sau. Trong đó một vị kết đan tu sĩ trốn ở một cái thác nước về sau, ngay tại hắn dốc lòng liệu thương thời điểm. Keng! Một đạo thanh thủy kiếm ngân vang tiếng vang lên, lập tức một đạo kiếm quang sáng chói mang theo thế như trẻ che chi thế, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn chém tới. Người kia giật mình quá sợ hãi, tranh thủ thời gian lấy ra lệnh bài, đang muốn bóp nát, nhưng là đã chậm. Kiếm quang xẹt qua, dường như khai thiên tích địa một đạo quang. Cái kia kết đan tu sĩ trực tiếp đầu người tách rời, thì liền lệnh bài cũng không kịp bóp nát. Cái này khiến ngoại giới quan chiến người quả thực trợn mắt hốt mồm. Thật lâu không thể truyền ra lời nói. Nghịch thiên a, trúc cơ kỳ vượt cấp chém giết kết đan, đã không biết bao lâu không có xuất hiện như vậy sự tình. Thật là đáng sợ, chỉ là quan sát cái kia kiếm quang, liền đã để cho ta có loại như mang đâm lưng cảm giác. Các ngươi nhìn hắn trên tay trôi kiếm này, ta có thể cam đoan, tuyệt đối là địa giai pháp bảo. Thật không biết là cái kia một cái tông môn tiên kiêu à, cũng dám mang theo địa giai pháp bảo tiến nhập, cái này một khi vẫn lạc, hoặc là bóp nát lệnh bài, pháp bảo nhưng là không còn. Thật không biết người này ở đâu ra, lại có tự tin như vậy. Cũng không lâu lắm, lại là một đạo kiếm ngân vang vang lên, đệ nhị vị trọng thương kết đan tu sĩ cũng lên tiếng ngã xuống đất. Thu hoạch hai vị kết đan tu sĩ tích phân về sau, vị kia trúc cơ kỳ đệ tử lệnh bài điểm số trực tiếp thì tiêu thăng đến trúc cơ kỳ bảng danh sách đệ nhất. Mộ Tuân Vân, 892 phân, trực tiếp dẫn trước thứ hai tên hơn 700 phân. Ngoại giới mọi người không thể không bội phục người này dũng khí cùng thực lực. Lục Hạo tự nhiên thấy được tràng cảnh này, liếc mắt một cái liền nhận ra trôi kiếm này chính là trên đấu giá hội hắn đưa cho Mộ Tuân Vân địa giai pháp bảo cấp thấp, Huyền Quang thần kiếm. Mộ Minh quả nhiên là nhân trung long vượng a, bội phục bội phục. Lục Hạo cười híp mắt nói ra, hắn là thật tâm bội phục đối phương, dù sao đổi lại là hắn, là tuyệt đối không dám lấy trúc cơ tu làm tập kích kết đan tu sĩ. Coi như hiện tại hắn là luyện hư biên mãn, hắn cũng vẫn cảm thấy chính mình tu vi quá thấp, không thể vô địch, đó không phải là có khả năng bị một bàn tay đập tử. Mộ Tuân Vân sự tình là toàn bộ chiến trường giai đoạn một cái đại cao trào. Nhưng là tại mỗi một ngày, chiến trường này đều sẽ bộc phát ra phi thường kịch liệt chiến đấu, để ngoại giới người quan khán gọi thẳng đã nghiền. Tuy nhiên đằng sau cũng xuất hiện qua trúc cơ tu sĩ đánh lén kết đan tu sĩ tình hình, nhưng là rất đáng tiếc, không có người lại lần nữa thành công qua. Thời gian đang không ngừng trôi qua, đảo mắt ngoại giới đã qua nửa tháng, hòa nội thế giới thì đã qua 5 tháng lâu. Hiện tại còn lưu tại chiến trường bên trong, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ khó chơi người. Luyện khí tu sĩ đã không tồn tại, hoặc là bị đào thải, hoặc là cũng là đột phá đến trúc cơ kỳ. Bất quá bọn hắn tu vi tuy nhiên đột phá, nhưng là tích phân bài danh còn là dựa theo luyện khí đến bài danh. Thời khắc này luyện khí bảng danh sách, đệ nhất tên chính là vị kia tiên linh căn sở hữu giả. Qua Tử Lam, 792 phân. Mà tu vi của nàng cũng đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đừng nhìn nàng tu vi chỉ là trung kỳ, hắn từng tại một lần chính diện đối quyết bên trong, một chiêu đánh bại trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ, người kia bóp nát lệnh bài chạy, tích phân thì là đến trong tay của nàng, khiến cho mọi người kinh hãn. Mà lại nàng có một môn cực kỳ lợi hại đột thuật, chí ít cũng là địa giai công pháp, để rất nhiều kết đan tu sĩ cũng không tìm tới nàng. Đây cũng là nàng có thể trên chiến trường sinh tồn lâu như thế nguyên nhân. Luyện khí kỳ thứ hai tên đồng dạng là kinh diễm tuyệt luân thế hệ. Thân Tử Minh, 689 phân. Bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, so cái kia qua tử làm còn cao hơn một phần. Đến mức trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lưu lại, đại bộ phận đã đột phá đến kết đan kỳ. Chỉ có số ít còn kẹt tại trúc cơ kỳ viên mãn. Chỉ bất quá đám bọn hắn ẩn nút tương đối tốt, tạm thời còn không người tìm tới bọn hắn. Thời khắc này trúc cơ kỳ bảng danh sách, đệ nhất tên vẫn như cũng là cái kia người, xa xa dẫn trước thứ hai tên. Mộ Tuân Vân, 4277 điểm. Bây giờ hắn đã trở thành bên trong chiến trường người người e ngại tồn tại. Cái kia một đạo kiếm ngân vang mỗi lần vang lên, liền sẽ mang đi một người sinh mệnh. Chỉ cần ngươi có một chút do dự, ngươi thì cũng không có cơ hội nữa bóp nát lệnh bài. Năm tháng trôi qua, hắn tu vi vậy mà đến kết đan hậu kỳ. Có thể khí lực va chạm kết đan viên mãn tồn tại. Chương 49, bị ép xuất quan, hóa thần cường giả. Chương 49, bị ép xuất quan, hóa thần cường giả. Tuy nhiên Mộ Tuân Vân chiến lược tiến bộ phi thường đại, nhưng là có một lần hắn thiếu chút nữa cũng bị đào thải. Bởi vì hắn vận khí không tốt, đụng phải Nguyên Anh cường giả. Đám kia ngay từ đầu tiến đến thì bế quan kết đan tu sĩ, rốt cục có 5 người thành công đột phá đến Nguyên Anh kỳ. 5 vị Nguyên Anh tu sĩ vừa xuất quan, thì lập tức khắp nơi tìm kiếm cái khác người, muốn đoạt lấy tích phân. Thật vừa đúng lúc liền để Mộ Tuân Vân đụng phải. Không có cách, chỉ có thể một bên chiến một bên trốn. Một lần kia hắn thật sự là đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, toàn thân cao thấp không không trọng thương, trên thân tất cả bảo mệnh vật phẩm toàn bộ phá toái. Nỗ lực lớn như thế đại giới về sau, hắn mới lấy thoát thân. Từ nay về sau hắn cũng không có xuất hiện nữa. Nói đùa, Nguyên Anh đều xuất hiện, còn ra đi. Thật coi địa giai pháp bảo không đáng tiền đúng không? Từ khi Nguyên Anh kỳ rời núi về sau, toàn bộ chiến trường thì yên lặng. Không người nào dám tùy ý xuất thủ, chính mình liều sống liều chết thu được một số tích phân, vạn nhất đụng phải Nguyên Anh cường giả, chẳng phải là không tốt rồi. Bát ngát chiến trường, trực tiếp thì biến đến trống rỗng. Nhìn không thấy một bóng người. Điều này sẽ đưa đến Nguyên Anh tu sĩ muốn tìm đến một người đều phá lệ khó khăn. Cho nên đến bây giờ bọn hắn tích phân đều rất thấp, tối cao cũng chỉ có hơn 2000 phân. Tại lúc này trúc cơ kỳ trên bảng danh sách, có một người tích phân thì không có biến hóa qua, phá lệ ổn định. Bởi vì người này một mực là tại một tên sau cùng. Người này cũng là Độc Cô Ly Thiên, hắn từ khi bế quan đến nay, vẫn tại tu luyện, chưa từng có đi ra độc phủ. Ngoại giới người nhìn đến hắn cái này bộ dáng, cũng bắt đầu nghị luận ở bị cái này Độc Cô Ly Thiên ta nhìn cũng cứ như vậy, đã lâu như vậy một mực trốn tránh, chẳng lẽ muốn trốn đến kết thúc sao? Đến lúc đó bài danh khẳng định hắn chót. Ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng hắn là muốn sau khi đột phá tại đi ra đâu. Đều đã lâu như vậy còn không có đột phá, ta nhìn hắn cái này thiên phú cũng cứ như vậy. Còn 99 phân tuyệt thế thiên kiêu đâu, không gì hơn cái này. Thế mà Lục Hạo đối Độc Cô Ly Thiên biểu hiện cũng rất là hài lòng. Dạng này mới đúng chứ. Không có nắm chắc thời điểm nên giấu tài, chờ có nắm chắc trực tiếp lôi đỉnh một kích. Không qua loa đến vô địch không xuống núi. Cách sau cùng kết thúc giai đoạn còn trở lại một tuần thời gian. Phía sau hơn 4 tháng người bị đào thải quả thực ít đến thương cảm. Lớn như vậy không gian bên trong vụn vặt lẻ tẻ cất giấu trên 100 cái tu sĩ, nếu muốn tìm đi ra nói nghe thì dễ. Mấy cái kia Nguyên Anh tu sĩ đều gấp khắp nơi loạn loạn, kết quả cũng là không làm nên chuyện gì. Giờ phút này ngoại giới mọi người cũng là rất nhàm chán, vẫn là ngay từ đầu đại loạn đấu giống như tràn diện để mắt. Hiện tại cái này bộ dáng tựa như bịt mắt trốn tìm một dạng, một chút ý tứ cũng không có. Giữa không trung ba vị nhìn một chút cũng nhíu mày. Dù sao là lần đầu tiên phổ biến chiến trường này giai đoạn, trước đó đại hội sau cùng đều là lấy lôi đài thi đấu hình thức tiến hành tỉ thí. Cái này cùng bọn hắn dự đoán kết quả không giống nhau lắm. Tại bọn hắn cái nhìn, bên trong tu sĩ phần lớn sẽ vì tích phân mà điên cuồng chém giết. Kết quả lại có một nhóm tu sĩ hoàn toàn là vì tu luyện mà đi. Tựa như cái kia Độc Cô Ly Thiên, từ đầu tới đuôi đều ở nơi đó tu luyện, căn bản thì không thèm để ý tích phân. Đây thật là để bọn hắn bất ngờ. Cách kết thúc còn thừa lại thời gian một tuần, bọn hắn rốt cục nhịn không được. Chiến trường trên không đột nhiên truyền đến dung nguyên lượng thanh âm, các vị còn sống sót tu sĩ, từ giờ trở đi, cách mỗi một canh giờ, đem về tùy cơ bại lộ 5 tên tu sĩ vị trí cụ thể, cho đến toàn bộ bại lộ vị trí đến. Thỏa thích chém giết đi, chỉ có tại chém giết bên trong mới có thể có đến trưởng thành. Chiến trường phía trên sở hữu tu vi hơi thấp tu sĩ nghe được lời nói này đều sắc mặt biến. Đây là không để bọn hắn tiếp tục cần nút, còn chém giết, này làm sao chém giết? Luyện khí đi đánh Nguyên Anh. Sở hữu tu vi khá thấp chi trong lòng của người ta đều bị kín một tầng bóng ma. Nếu như bọn hắn bại lộ, vậy cũng chỉ có thể chủ động bóp nát lệnh bài bảo vệ tính mạng. Đến mức cái kia 5 tên Nguyên Anh cường giả nghe được về sau, mừng rỡ như điên, thiên đại hảo sự a. Rất nhanh một canh giờ trôi qua. Ầm 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 ầm. Năm nói màu vàng kim quang trụ phóng lên tận trời, đó là 5 cái ẩn tàng người vị trí. Qua Tử Lam một mặt không cam lòng xuất hiện tại giữa không trung, quả quyết bóp nát lệnh bài, chuyển tống ra ngoài. Đáng tiếc, từ tại vận khí không tốt, hắn chỉ thu được thứ 2 tên. Đệ nhất tên dĩ nhiên chính là Thận Tử Minh thu hoạch được. Đồng dạng, Độc Cô Ly Tiên chỗ ẩn thân cũng bị bại lộ. Hắn vốn là dự định sau cùng 3 ngày lại đi ra thu hoạch được tích phân, bây giờ nhưng lại không thể không sớm bại lộ. Mà tại hắn chỗ ẩn thân cách đó không xa, lại vừa tốt có một vị Nguyên Anh tu sĩ. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ xem xét quang trụ cách mình gần như thế, nhất thời mặt mày hớn hở, cấp tốc vào tới. Độc Cô Ly Tiên mới vừa xuất hiện, liền bị một cỗ uy áp khống trụ, rất hiển nhiên người kia cũng không muốn để hắn bóp nát lệnh bài rời đi. Ha ha ha, ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Độc Cô Ly Thiên đúng không? Ý chí vậy mà so ta còn muốn mạnh, ấy nay chí nhưng quyết định không được chiến lực. Thiên tài, không có trưởng thành trước đó đều là giả dối không có thật. Nhớ kỹ, giết ngươi người chính là Phan Lăng. Vừa nghĩ tới một cái hậu thiên minh sát chi thể người sắp vẫn lạc, có thể thật là khiến người ta hưng phấn à. Nói xong hắn trực tiếp thôi động công pháp, trên tay ngưng tụ một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bắn tới. Rất hiển nhiên Phan Lăng không có nghĩ qua tình huống khác, tại hắn lý giải bên trong, một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, những này thời gian có thể tu luyện tới kết đan sơ kỳ đã là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mà hiển nhiên, kết đan sơ kỳ người cũng không có tư cách ở trước mặt mình bóp nát lệnh bài. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là, Độc Cô Ly Thiên cũng không phải là một cái người bình thường. Hắn là một cái tu luyện tốc độ vạn lần ra tốc người. Lại thêm Lục Hạo cho hắn đan dược, bây giờ hắn tu vi đã là Hóa Thần tiền kỳ. Cho nên hắn nếu là không chủ động xuất thủ, Phan Lăng không thể lại phát hiện hắn chân thực tu vi. Đối với Độc Cô Lăng Thiên tu vi, rõ ràng nhất cũng là Lục Hạo. Hắn ngồi ở bên ngoài, thỉnh thoảng liền sẽ tiếp thu được đến từ Độc Cô Ly Thiên tu vi trả về. Ngay tại một canh giờ trước, hắn vừa mới thu được Độc Cô Ly Thiên đột phá Hóa Thần lúc trả về vạn lần tu vi. Chỉ là đáng tiếc, Lục Hạo tu vi vẫn như cũ cắm ở luyện hư viên mãn, hắn đột phá tới đại thừa kỳ cần có tu vi thực sự quá to lớn. Coi như hắn không cần đối mặt bình cảnh, nhưng là cũng chỉ có tu vi tích lũy đến quắc giá trị, hắn có thể đầy đủ bình thường đột phá a. Ai, ta cái này cảnh giới muốn đột phá đến cùng còn cần bao nhiêu tu vi a? Độc Cô Ly Thiên đối mặt chạm mặt tới thế công, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phan Lăng cũng cho là hắn là bị sợ choáng váng, trên mặt tràn đầy vặn vẹo đủ cười. Thì tại đạo thiểm điện kia sắp đánh trúng Độc Cô Ly Thiên thời điểm, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái, thoáng hiện trong nháy mắt vỡ vụn. Tùy theo bạo phát, thì là hóa thần cường giả kinh thiên uy áp. Độc Cô Ly Thiên chung quanh cuồng phong được khởi, thổi nhánh cây bẻ gãy, lá rụng bốn phía bay xuống. Hắn tâm thần trong nháy mắt khóa chặt trước mặt cách đó không xa Phan Lăng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cặp mắt kia đạm mạc không có một tia tình cảm, giống như là tại xem kỹ lấy Phan Lăng. Hắn đôi muốn giết mình người, không có chút nào dễ dàng tha thứ. Phan Lăng thời khắc này nội tâm đã là sợ vỡ mật, hắn đến cùng trêu chọc một cái như thế nào quái vật ta. Ngắn ngủi 10 tháng không đến, vậy mà có thể theo trúc cơ trung kỳ tu luyện tới hóa thần. Đây là người sao? Cái này hợp lý sao? Cái này bình thường sao? Ta tại sao lại muốn tới trêu chọc một người như vậy a? Vì cái gì ta sẽ ở cái này quang trụ phụ cận a? Vì cái gì ta sẽ sinh ra muốn giết hắn ý nghĩa a? Nguyên một đám suy nghĩ theo hắn não hải bên trong không ngừng sinh ra, nhưng là hắn đã không có cơ hội mở miệng. Hô, một đạo trưởng phong thổi qua, đối diện người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cái xác không hồn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chương 50, đại hội đệ nhất thành, Nam Tô thành. Chương 50, đại hội đệ nhất thành, Nam Tô thành. Ngoại giới người xem trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào chiến trường bên trong Độc Cô Ly Thiên thân ảnh, toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiếng tính như chết lượn lờ tại bọn hắn bên cạnh, mọi người ánh mắt đều có một chút thất thần. Thật lâu, mới nghe được một số người từ trong miệng từ từ gạt ra một ít lời. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể là hóa thần kỳ? Coi như hắn lại là tài năng ngút trời, cũng không nên tu luyện nhanh như vậy a. Trúc cơ đến hóa thần, chỉ dùng ngắn ngủi 10 tháng. Cái này là bực nào thật không thể tin. Cái này để cho chúng ta những thứ này phí thời gian hơn nửa đời người mới đến kết đan người làm sao tiếp nhận a? Ngồi tại Lục Hạo bên cạnh Lăng Thiên cũng bị sợ choáng váng, đây là cái gì tình huống? Ta tu cái này hơn nửa đời người, cái này bị người vượt qua. Lục Hạo thì là nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn hình ảnh bên trong đệ tử, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đây mới là ta Lục Hạo đồ đệ nha, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ba vị Thiên Kiếm Tông người chủ trì thời khắc này, não hải bên trong cũng đang không ngừng cuộn, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đang không ngừng thương lượng, truyền âm. Sau cùng bọn hắn đạt được một cái kết luận, nhất định phải rõ ràng người này thân phận chân thật, minh bạch hắn là địch hay bạn, lớn nhất dễ dàng đem hắn thu nhập Thiên Kiếm Tông môn hạ. Hạ quyết tâm, ba người không nói nữa, một lần nữa nhìn về phía họa trung thế giới. Tại diện sát một cái nguyên anh tu sĩ về sau, Độc Cô Ly Thiên tích phân trong nháy mắt tăng vọt hơn 3000 phân, đi tới trúc cơ bảng danh sách thứ 3. Hắn chậm rãi nhìn quanh tứ phương, sau đó hướng về một cái nào đó quang trụ phương hướng tuấn di mà đi. Một vị trung nghi thành kết đan viên mãn tu sĩ giờ phút này đang núp ở một cái trận pháp bên trong. Hắn có lòng tin, liền xem như nguyên anh cường giả tìm tới, cũng có thể đến mấy canh giờ, từ đó làm bài danh càng thêm gần phía trước. Độc Cô Ly Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt tu sĩ, từng chữ từng câu nói, bóp nát lệnh bài, ta không giết ngươi. Độc Cô Ly Thiên cho tới bây giờ cũng không phải là người hiếu sát, hắn căm hận chỉ là nhằm vào những cái kia tổn thương qua hắn người. Mà lại sư phụ cũng từng ở nói chuyện phiếm thời điểm nói với hắn, không thể lạm sát người tốt, cũng không muốn buông tha thương tổn tới mình người. Nhưng là cái kia kết đan viên mãn tu sĩ lại là có chút trì độn, còn đang suy nghĩ lấy dựa vào trận pháp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một phen. Độc Cô Ly Thiên tự nhiên là không có như vậy kiên nhẫn, chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng tụ, cái kia trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Cái gì? Trận bên trong tu sĩ bị hù dọa trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Vậy mà kinh hãi đến quên đi xuất ra lệnh bài. Độc Cô Ly Thiên chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, không có động tác khác. Người kia mới nhớ tới, bóp nát lệnh bài chuyển đưa ra mảnh này chiến trường. Độc Cô Ly Thiên tích phân lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hơn 1000 phân. Từ đó toàn bộ chiến trường cục thế lại biến hóa, thợ săn thành Độc Cô Ly Thiên một người, người còn lại đều là con mồi. Mà mỗi lần quang trụ phóng lên tận trời thời điểm, cũng là hắn săn giết thời khắc. Mấy vị tiên nguyên anh người giờ phút này cũng trốn đi, lại không dám tùy ý đi lại. đột nhiên một người trong đó trên thân sáng lên to lớn băng trụ, tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người thuấn di tới. Nguyên Anh tu sĩ không có nửa điểm do dự, trực tiếp bóp nát lệnh bài. Tại hóa thần trước mặt, hắn không có nửa điểm có thể chạy thoát. Đáng chết, em đẹp nhất định phải cách một canh giờ bại lộ năm người, giống như trước đó cất giấu không phải rất tốt mà. Vị này Nguyên Anh trong lòng đầu đen rau muốn nói, hoàn toàn quên đi hắn vừa mới nghe được tin tức này thời điểm là cỡ nào hưng phấn. Theo thời gian không ngừng trôi qua, chiến người trong sân cũng càng ngày càng ít, Độc Cô Ly Thiên Tích phân cũng càng ngày càng khoa trương. Vậy mà đi tới 20 mấy vạn phần, toàn bộ chiến trường đều đã trở thành hắn bãi săn. Cuối cùng, tại 2 ngày sau, người cuối cùng cũng bóp nát lệnh bài bị truyền tống ra ngoài. Lúc này toàn bộ chiến trường vang lên một thanh âm. Độc Cô Ly Thiên trở thành đệ tứ giai đoạn đệ nhất. Hắn tích phân đã đi tới kinh khủng 30 vạn. Siêu Việt kỳ trước ngũ thành đại so tối cao ghi chép. Giờ phút này ngoại giới Nam Tô thành tu sĩ đã bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Độc Cô Ly Thiên, Độc Cô Ly Thiên, Độc Cô. Không ngừng có người đang hô hoán hắn danh tự. Làm Độc Cô Ly Thiên trở lại thế giới chân thật về sau, trông thấy ngoại giới người đối với hắn sùng bái cùng kích động. Ánh mắt của hắn không có một tia biến hóa, tiếp tục yên lặng đi đến Lục Hạo đứng bên người. Dường như làm ra động tĩnh như vậy người không phải hắn như vậy. Dung Nguyên Lượng cũng bắt đầu sau cùng tổng kết. Lần này Ngũ Thành Đại hội đến đây đã kết thúc mỹ mãn, căn cứ 4 cái giai đoạn tổng hợp cân nhắc, lần này Ngũ Thành Đại hội đệ nhất thành bị Nam Tô thành. Soạt. Đám người trung quanh lần nữa buộc phát ra một trận tiếng vang ầm ầm. Có kích động, có khó có thể tin, có không cam tâm, đủ loại tâm tình xen lẫn trong đám người. Thứ 2 tên, Trung Nghi Thành, thứ 3 tên, Đông Hành Thành, thứ 4 tên, Tây Quan Thành, thứ 5 tên, Bắc Linh Thành. Tại lần này đại hội mà biểu hiện ưu tú tu sĩ, đem về từ Thiên Kiếm Tông chỉ định thu hoạch thiên nguyên bí cảnh danh ngạch. Còn lại danh ngạch đem về phát xuống đến các trong thành trì, từ các ngươi tự mình định đoạt. Nói xong hắn vung tay lên, mấy trăm miếng lệnh bài huy sái mà ra, rơi vào tu sĩ khác nhau trong tay. Cầm tới lệnh bài người kích động không thôi. A a a, ta lấy đến lệnh bài, ta lấy đến lệnh bài. Không hưởng công ta tại thối trong khe nước chờ đợi hơn 9 tháng a. Ngươi tại danh nước bẩn tính là gì? Ta là trốn ở đầm lầy dưới lòng đất né 9 tháng a. Sư phụ, ngươi nhìn ta cũng cầm tới lệnh bài, ta không có cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng. Cái này thiên nguyên bí cảnh chính là ta tạ mẫu nghịch thiên cải mệnh cơ hội, ta định phải bắt được. Đương nhiên cũng có rất nhiều người là đấm ngực dậm chân a, bọn hắn biết mình lần này không có cầm tới, chờ trở về chính mình thành trì, cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Đáng giận a, vận khí ta quá kém, mới vừa đi vào bên người thì có một cái kết đan tu sĩ. Ta không cam tâm a. Yên lặng. Đối với đột phá tới nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ, thiên nguyên bí cảnh các ngươi đã không thể tiến vào, cho nên chúng ta đem về khen thưởng các ngươi một món pháp bảo. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, hơn 9 thành tu sĩ tại thiên nguyên bí cảnh bên trong đem về không thu hoạch được gì, cho nên ta cho các vị một người phân phát một kiện huyền giai cao cấp pháp bảo, chắc hẳn đã đủ rồi. Nói xong hắn xuất ra một số pháp bảo để những cái kia nguyên anh tu sĩ chọn lựa. Làm xong đây hết thể về sau, Thiên Kiếm Tông ba vị theo giữa không trùng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào Lục Hạo một đoàn người trước người. Lục Hạo thấy cảnh này cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Dù sao đối phương cũng là luyện hư cường giả, Lục Hạo tự thân cũng không phải một cái ưa thích sĩ diện người. Mặc dù đối phương chiến lược khẳng định không bằng chính mình, bất quá Lục Hạo đối Thiên Kiếm Tông trước mắt cảm nhận còn tính là không tệ. Tổ chức cái này Ngũ Thành Đại hội, sau đó còn nguyện ý tự móc tiền túi đến tưởng thưởng một chút xuất sắc tu sĩ, còn nguyện ý chủ động chia sẻ cái này thiên nguyên bí cảnh danh lệch. Cũng không biết vì sao bọn hắn đối Hồng Gia sẽ như thế trách móc nặng nề. Hồng Thiên đã quy thuận Thiên Kiếm Tông, tự nhiên sớm đã đem hết thảy đều nói thẳng ra. Đợi lát nữa có cơ hội ngược lại là có thể hỏi ý kiến hỏi một chút. Cái kia Dung Nguyên Lượng trước tiên mở miệng nói, "Lão hữu, ngươi nên không phải cái này Nam Tô Thành người a. Cái này tiểu tiểu Nam Tô Thành có thể không ra được ngươi loại này cường giả a." Chương 51, Dung Nguyên Lượng cùng Lục Hạo chương 51, Dung Nguyên Lượng cùng Lục Hạo. Lục Hạo nhìn lấy chung quanh vô số người ném bắn tới ánh mắt, đối Dung Nguyên Lượng nói ra, "Nơi đây nhiều người phức tạp, không ngại rời bước chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tốt, cái kia liền đi tìm một trà lâu, thưởng trà luận đạo một phen chính hợp ý ta." Lục Hạo sau khi đứng dậy hỏi, "Sư phụ, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Lăng Tiên không chần chờ, trực tiếp trả lời, "Được rồi, ngươi đợi đi liền có thể, vi sư tại cái này chờ đợi nửa vầng trăng có thừa, hơi nhớ Nhung Thanh Huyền phủ thì không đi được, ha ha, được rồi sư phụ, cái kia Thanh Huyền Tông gặp lại." Nói xong, Lục Hạo mang theo Độc Cô Ly Thiên theo Dung Nguyên Lượng rời đi. Nghe trà lâu, một tòa cổ kính trà lâu sửa sang có khác vật bị, vừa đi vào thì có một mùi thơm xông vào mũi. Trà lâu có 2 lầu, giờ phút này lầu 2 một cánh cửa sổ trước trên mặt bàn, có 3 người. 2 người trẻ tuổi, 1 người trung niên. 1 người đứng thẳng, 2 người ngồi đối diện nhau. Chính là Lục Hạo một bằng người. Nơi đây vị trí cũng không tệ, tại cái này phía trước cửa sổ liền có thể trông thấy rất tốt sơn hà cảnh tượng, phối hợp một chén trà thơm, thật khiến cho người ta tâm thần thanh thản a. Lục Hạo nâng chén hơi nhấp một miếng trà, không khỏi cảm khái nói: "Ha ha, đạo hữu thật có nha hứng. Ta cũng cảm thấy nơi đây hoàn cảnh thanh lưu, phong cảnh tú lệ, là chỗ tốt. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, người ở nơi nào?" "Ta họ Lục, gọi Lục Hạo, là Nam Tô thành Thanh Huyền Tông Thanh Huyền phủ đại sư minh, dùng đạo hữu xưng hô ta là Lục Hạo là đủ. Gọi thẳng tên lý thế nhưng là không quá lễ phép, Lục đạo hữu, ngươi thật sự là Nam Tô thành người? Nam Tô thành cũng tại ta Thiên Kiếm Tông quản hạt phía dưới, vì sao ta chưa từng có nghe qua Lục đạo hữu nhân vật như vậy?" "Ừm, ta không phải sinh tại Nam Tô thành, chỉ là trước đây không lâu gia nhập Thanh Huyền Tông." Lục Hạo trong lòng có chút nói thầm, cũng không thể nói cho hắn biết ta là xuyên việt mà đến a. "Quả là thế, Lục đạo hữu, cái này địa giai trung cấp pháp bảo ta thì tặng cùng Độc Cô Ly Thiên làm quà ra mắt, dung nguyên lượng xuất ra một món pháp bảo, đưa cho Độc Cô Ly Thiên. Độc Cô Ly Thiên gặp sư phụ không nói gì, thì yên lặng nhận. Lần này ta tới tìm ngươi, chính là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một phen. Cứ nói đừng ngại. Ta muốn thu bên cạnh ngươi vị này Độc Cô Ly Thiên làm đồ đệ, không biết Lục đạo hữu có thể hay không?
Hả?
Đây là ở ngay trước mặt ta đào chân tường tới. Chỉ sợ ngươi Thiên Kiếm Tông còn không có bực này bản sự đi. Lục Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dung Nguyên Lượng, nói ra, vậy ngươi muốn nhìn đồ nhi này của ta ý tứ, hắn nguyện ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Dung Nguyên Lượng nghe xong nội tâm vui vẻ, chỉ cần Lục Hạo nhả ra, lấy hắn Thiên Kiếm Tông thực lực, còn sợ đánh không động được một cái hóa thần tu sĩ. Lục Hạo coi như cũng là luyện hư cường giả, chẳng lẽ bảo vật của hắn còn có thể sánh ngang Thiên Kiếm Tông hay sao? Ly Thiên tiểu hữu, không biết ngươi, ta cự tuyệt, ta chỉ muốn cùng sư phụ. Vô ý cải đầu môn hạ người khác. Dung Nguyên Lượng lời còn chưa nói hết thì bị đối phương cự tuyệt, hắn lâm vào trầm tư. Nửa ngày về sau, hắn một lần nữa mở miệng nói, "Ly Thiên tiểu hữu, ngươi gia nhập ta Thiên Kiếm Tông đối ngươi có thể là trăm điều lợi mà không một điều hại a, ta Thiên Kiếm Tông tài nguyên phong phú trình độ chắc hẳn ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi gia nhập ta Thiên Kiếm Tông, ta lập tức đi cùng tông chủ xin, cho ngươi toàn tông đãi ngộ tốt nhất. Thật xin lỗi, tiền bối, ta vẫn là muốn lưu ở sư phụ bên người. Dạng này, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, ta theo ngươi ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần ngươi gia nhập ta Thiên Kiếm Tông, ta chắc chắn cho ngươi một kiện thiên giai pháp bảo." Dung Nguyên Lượng hơi suy tư, lại cắn răng nói bổ sung, lại thêm một bản thiên giai công pháp. Nói xong ánh mắt của hắn cũng lộ ra đau lòng chi sắc, hiển nhiên hắn hứa hẹn vật phẩm, liền xem như Thiên Kiếm Tông cũng là không thể tùy ý xuất ra. Độc Cô Ly Thiên trầm mặc, hắn tâm lý cũng tại nói thầm, thiên giai pháp bảo, thiên giai công pháp, thì cái này, ngươi biết sư phụ ta cho ta là cái gì không? Đế cấp công pháp, đế cấp pháp bảo. Cái này lựa chọn như thế nào còn phải hỏi. Đương nhiên hắn là không thể đem những cái này đồ vật bộc lộ ra đi, dù sao sư môn có lệnh, để hắn địa thấp. Dung Nguyên Lượng một mực tại quan sát Độc Cô Ly Thiên thần sắc, phát hiện đối phương đang trầm tư, không khỏi nội tâm vui vẻ. Xem ra có hy vọng. Tính toán tuy nhiên rất đau lòng, nhưng là có thể thu đến dạng này một cái thiên tiêu, cũng đáng được. Không đợi hắn cao hứng bao lâu, Độc Cô Ly Thiên thanh âm chuyển đến, đa tạ tiền bối thưởng thức cùng quan tâm, bất quá đây không phải bảo vật vấn đề, sư phụ ta đợi ta phi thường tốt giống như là tái tạo tri ân, đời này ta đều khó có khả năng phản bội hắn, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Dung Nguyên Lượng hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người này vậy mà như thế kiên định. Phải biết trừ hắn Thiên Kiếm Tông, tại cái này Bắc Hoang không có người cho lên như vậy đại giới. Đồng thời hắn cũng có chút dở khóc dở cười, hắn chính là toàn bộ Bắc Hoang chi địa đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, muốn là hắn nguyện ý thu đồ, không biết có bao nhiêu tu sĩ tranh phá ra đầu đều muốn bái chính mình vi sư, tiểu tử này. Lục Hạo tự nhiên nhìn ra Dung Nguyên Lượng tâm tình chập chờn, lúc này hòa giải nói, "Dung đạo hữu, tiểu bối sự tình, không cần lo lắng, hôm nay cùng đạo hữu ở chung một phen, cảm giác rất là hợp ý, ta đưa đạo hữu một vật đi." Nói xong theo chữ vật túi bên trong chọn tới chọn lui, chọn một cái mục điêu, đưa cho đối phương. Nếu là gặp phải nguy cấp tình huống, kích phát này một điều, có thể trợ ngươi biến nguy thành an một lần. Dung Nguyên Lượng tiếp nhận một điều, trực tiếp bỏ vào chứa vật túi bên trong, không có lưu ý nhiều. Hiển nhiên hắn không cho rằng cái đồ chơi này có tác dụng gì, nếu là Thiên Kiếm Tông đều gặp phải nguy cơ tình huống, dựa vào Lục Hạo. Chẳng lẽ lại hắn Lục Hạo có thể so với Thiên Kiếm Tông còn mạnh hơn? Điều đó không có khả năng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là rất khách khí. Đa tạ Lục đạo hữu, vậy ta cũng trở về tặng một kiện. Ai không cần không cần, ngươi đã cho ta đồ nhi, không cần lại cho. Cái kia tốt, cái kia tốt. Hai cái kết thúc khách sáo đối thoại, bắt đầu chân chính nói chuyện tiếp lên. Đối Dung Nguyên Lượng, Lục Hạo cũng là có chút bội phục, dựa vào chính mình trở thành luyện hư cường giả là cực kỳ chuyện khó khăn. Chính mình nếu không phải là có hệ thống tồn tại, còn không biết sẽ như thế nào đây. Mà Dung Nguyên Lượng đối Lục Hạo cũng là dị thường khâm phục, Lục Hạo tuổi trẻ liền có thể tu thành luyện hư, thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa nhìn người này nhất cử nhất động đều là như thế bình dị gần gũi, không có chút nào luyện hư cường giả cái kia có giá đỡ, cũng là tính cách tuyệt hảo thế hệ. Cứ như vậy, lẫn nhau thưởng thức hai người càng trò chuyện càng ăn ý, càng trò chuyện càng thoải mái. Độc Cô Ly Thiên thì ở một bên yên lặng đứng đấy, cũng không lên tiếng. Đột nhiên, Lục Hạo nghĩ tới điều gì? Dung đạo hữu, không ngại chúng ta đánh cờ một phen như thế nào? Đánh cờ, tốt, như thế thanh đũ tú lệ chi cảnh, thưởng trà đánh cờ, không có gì thích hợp bằng. Nói xong hắn theo chữ vật túi bên trong cầm làm ra một bộ bàn cờ, Lục Hạo vừa nhìn liền biết là cờ vây. Hắn nghĩ tới cũng không phải cái này. Sau đó Lục Hạo đuổi vội vàng khoát tay nói, không không không, không biết cờ vây, ta sẽ không hạ cái đồ chơi này, ta tự chế một loại cờ, tên là cờ tướng. Dung đạo hữu, muốn hay không thử một chút? Cờ tướng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá có thể thử một lần. Lục Hạo nghe xong lời này ánh mắt sáng lên, trực tiếp xuất ra một khối đầu gỗ tại chỗ điêu khắc. Người đọc đại đại nhóm, trước đó có chút người đưa ra ta cảnh giới thiết lập vấn đề, hẳn là luyện hư về sau lại vì đại thừa, cho nên đã sửa đổi cảnh giới, nhân vật chính hiện tại là luyện hư viên mãn cảnh giới tiếp theo là đại thừa. Chương 52, Kỳ Thánh Lục Hạo. Mới dự định chương 52, Kỳ Thánh Lục Hạo. Mới dự định Lục Hạo hai ngón tay cùng tồn tại, chậm rãi điêu khắc ra xe mã pháo. Chữ, một bên Dung Nguyên Lượng ngược lại là nhìn phá lệ hiếm lạ. Lục đạo hữu, đây là ý gì? Dung đạo hưu tạm chờ đợi một hồi, đợi chút nữa ta đang từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nửa canh giờ về sau, Lục Hạo rốt cục làm xong bộ này cờ tướng. Một bên Dung Nguyên Lượng đã có chút đã đợi không kịp. Lục Hạo tranh thủ thời gian cùng hắn giới thiệu một chút cờ tướng bên trong các loại quy tắc. Dung Nguyên Lượng nghe phá lệ nghiêm túc, sau khi nghe xong không khỏi cảm khái nói, này cờ thiết kế có thể nói tinh diệu cùng cực, Lục đạo hữu, không biết cái này cờ là người phương nào phát minh. Ha ha ha, là quê nhà ta bên kia tiền nhân phát minh. Lục Hạo vừa cười vừa nói. Dung Nguyên Lượng nghe được giật mình, tiên nhân. Lục Hạo gia hương vậy mà tồn tại tiên nhân. Chắc không được Lục Hạo tuổi còn trẻ thì có thành tựu như thế này. À đúng là tiên nhân phát minh, chắc không được, tới tới tới, Lục đạo hữu, chúng ta lập tức đánh cờ một ván. Không đến 3 phút, cái kia Dung Nguyên Lượng thì thua trận, gương mặt mộng bức chi sắc. Ta tại sao lại bị đem chết rồi? Không được, lại đến một ván. Sau 3 phút. Không nên không nên. Lại đến một ván. A a a. Lại đến. Ta không tin. Dung Nguyên Lượng một hơi trực tiếp cùng Lục Hạo hạ thập nhị cục. Không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ thảm bại phân kết, thậm chí không có một ván thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ. Cái kia Dung Nguyên Lượng thua liền thập nhị cục về sau, mặt đều đỏ lên vì tức, toàn thân trên dưới đều nhanh sù lông, dựng râu trừng mắt, phi thường vừa. Kết thúc còn mắt không chấp nhìn chằm chằm bàn cờ, tựa hồ muốn đem nó nhìn một cái hố đi ra. Xem xét lại Lục Hạo, trên mặt tràn đầy đắc ý nụ cười. Cuối cùng trang một thanh. Hừ, đây chính là ta Trung Hoa dân tộc vĩ đại truyền thừa, há lại ngươi tiểu tiểu tu tiên chi nhân có thể nhanh chóng nhập môn. Hừ. Ngươi chờ ta trở về nghiên cứu một chút, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Ha ha, tốt, ta chờ ngươi. Không có vấn đề, dạng này, 3 tháng về sau, ta đi ngươi Thanh Huyền Tông tìm ngươi đánh cờ. Ha ha, vậy liền xin đợi cho trưởng lão đại giá. Lục Hạo một bên chắp tay vừa nói. Hai người nhìn nhau, sau đó cười ha hả. Thật sự là vương bắt nhìn đậu xanh, vừa ý. Đang chuẩn bị cáo biệt thời điểm, Lục Hạo đột nhiên nhớ tới một việc. Dung đạo hữu, Hồng gia đã quy thuận ta Thanh Huyền Tông, cái kia cống phẩm ta nhưng là không giao à, ngươi muốn cũng vô dụng, ta cũng không có. Tiểu sự, cái kia tiểu Hồng gia có thể có bao nhiêu tài nguyên, giao không giao đều như thế. Hồng gia tộc trưởng nói với ta các ngươi tông đột nhiên muốn bọn hắn nộp lên trên rất nhiều tài nguyên, không biết là duyên cớ nào, bây giờ Hồng gia quy thuận ta Thanh Huyền Tông nên cũng có nghĩa vụ xử lý một chút. Dung Nguyên Lượng nghe được Lục Hạo lời này, trầm tư một chút, nói ra, cụ thể tình huống ta ngược lại thật ra không hiểu rõ, bất quá ta nghe nói cái khác trưởng lão nói, cái này Hồng gia chi người thật giống như là đắc tội ta Thiên Kiếm Tông một vị tính khí rất kém cỏi trưởng lão, cho nên bọn hắn mới có thể tận lực làm khó dễ Hồng gia. Bất quá ngươi yên tâm, cái này Hồng gia bây giờ ngay cả đạo thống cũng bị mất, chúng ta khẳng định cũng sẽ không truy cứu. Lục Hạo cuối cùng minh bạch, nguyên lai là Hồng gia chính mình đắc tội Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Tốt, đa tạ Dung đạo hữu cho ta mặt mũi này, thời điểm không còn sớm, ta trước hết về tông. Tốt, 3 tháng lấy sau gặp lại. Dung Nguyên Lượng sau khi đi, Lục Hạo đối bên cạnh Độc Cô Ly Thiên nói ra, Ly Thiên, đến ngồi, uống chút trà, không muốn mỗi ngày trầm mặc như vậy. Độc Cô Ly Thiên yên lặng ngồi dưới, nhấp một ngụm trà. Vi sư biết ngươi tao ngộ, quê nhà ta có câu nói gọi, chưa người khắc khổ, chớ quên hắn người thiện. Nhưng là ngươi làm ta đồ nhi, ta vẫn là muốn nói, tương lai còn rất dài, không muốn sống tại đi qua, không muốn sống tại trong tự hận. Ngươi bây giờ đã là hóa thần tu vi, qua không được bao lâu chờ ngươi đến hóa thần hậu kỳ hoặc là viên mãn, ngươi liền có thể đi Ngọc Tiêu Tiên Tông, tự tay giết hai người kia. Vi sư hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đại thu đến báo thời điểm, ngươi liền muốn bắt đầu một lần nữa mặt đối cái này thế giới. Độc Cô Ly Thiên yên lặng nghe, sau đó nói, đúng, sư phụ. Đi, chúng ta về Thanh Huyền Tông, chỗ đó cũng là ngươi tương lai nhà. Độc Cô Ly Thiên nghe được Lục Hạo lời nói, ánh mắt phá lệ ảm đạm xuống, lẩm bẩm một câu, nhà sao? Đó là của ta nhà sao? Lục Hạo mang theo Độc Cô Ly Thiên về tới Thanh Huyền Tông. Mục Tư Nguyên nhìn đến Lục Hạo trở về, trước tiên thì giang lên tiếp. Đây chính là ngươi đại sư mình, Mục Tư Nguyên, hắn nhưng là tiên tiên chuyển thế, rất lợi hại. Độc Cô Ly Thiên rất là chấn kinh, thiên tiên chuyển thế, lại là sư phụ đồ đệ, sư phụ đến cùng là lai lịch gì? Hắn không có hoài nghi Lục Hạo lời nói chân thực tính, hiện tại tại hắn trong lòng, Lục Hạo đã là tái sinh phụ mẫu giống như tồn tại. Gặp qua sư minh, ta gọi Độc Cô Ly Thiên, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Gặp qua sư đệ. Mục Tư Nguyên cũng là đầy mặt nụ cười đáp lại nói, các ngươi hai cái về sau liền ở tại nhà của ta bên cạnh đi, Mục Tư Nguyên ngươi đừng ở tại ngươi cái kia ngọc kỳ phủ, bình thường muốn chỉ điểm một chút ngươi đều không tiện. Được rồi sư phụ. Ở bên ngoài chờ đợi lâu như vậy, rốt cục trở lại chính mình Thanh Phong tiểu viện, vừa đẩy cửa ra Lục Hạo thì cảm nhận được một cỗ thân thiết khí tức. Nhìn đến cái kia đầy sân gạ vịt, còn có những cái kia hoa hoa thảo thảo, còn có dưới gốc cây kia ghế nằm, còn có cái kia bếp lò. Hết thảy đều rất quen thuộc, tuy nhiên rời đi thời gian không dài, nhưng là hắn lại rất tưởng niệm. "Chủ nhân, ngươi trở về." Lục Thập Tam nói ra. "Ừ đúng, đằng sau viện tử sự tình thì ta tự mình tới đi, ngươi liền đi tích phân đường giúp đỡ đi." "Vâng thưa chủ nhân." Lục Hạo lại trở về trước kia bảy nát sinh hoạt, tại chính mình viện tử bên trong đông làm, tây làm. Thỉnh thoảng sẽ gọi chính mình sư phụ cùng đồ đệ đến chính mình viện tử làm khách, uống chút trà, ăn một bữa cơm, hạ hạ cờ. Đương nhiên Lục Hạo đến bây giờ ý nguyên duy trì toàn thắng chiến tích. Mỗi lần hạ xong cờ, Lang Thiên đều là đỏ ấm trạng thái, như thế, muốn nhiều khôi hải có bao nhiêu khôi hải. Lục Hạo đã tại toàn bộ Thanh Huyền Tông bên trong công khai truyền thụ cờ tướng, hiện tại cờ tướng đã tại trong tông điên cuồng lưu hành ra. Từ trưởng môn cho tới ngoại môn đệ tử, đều trầm mê tại trong đó. So sánh Lục Hạo cũng là chỉ có thể cảm khái một câu, đám người này thật sự là không có hưởng thụ qua, một bộ cờ tướng đều có thể làm thành bộ dạng này. Cái này muốn là cho bọn hắn một bộ điện thoại di động, sợ là liền tu luyện đều không tu luyện. Hắc hắc, chờ bọn hắn đánh cờ phía dưới ngán, ta chỗ này có thể vẫn còn có chơi vui đây này. Thiên Nguyên Bí Cảnh mở ra là tại Ngũ Thành Đại Hội một năm về sau. Đối lần này Thiên Nguyên Bí Cảnh, Lục Hạo có một chút ý nghĩ. Hắn tự thân cũng không cần bí cảnh bên trong tài nguyên, nhưng là tông môn cần a, trong tông đệ tử cần a thiên nguyên bí cảnh tài nguyên vừa tốt phù hợp, nếu là có thể cầm một số trở về, cũng đầy đủ tông môn người sử dụng. Tuy nhiên hắn cầm giữ có đếm không hết tài nguyên, nhưng là một mặt những cái này đồ vật tu vi không đủ không cách nào thôi động, một phương diện khác Lục Hạo cũng không dám lấy ra. Một đống lớn đế cấp pháp bảo. Ngươi thật coi không có người tài giỏi qua ngươi Lục Hạo. Cho nên Lục Hạo là tuyệt đối không có khả năng đem những cái kia tài nguyên lấy ra. Trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối, mà lại Lục Hạo cũng không có khả năng cả một đời đợi ở chỗ này, đi vào cái này thế giới, chính mình nắm giữ tu vi, trời đất bao la, tổng muốn đi ra ngoài đi một chút. Ấn Lục Hạo đoán chừng, ở chỗ này đoán chừng cả một đời cũng không thành tiên được. Hắn cũng không biết chuyện ra sao, rõ ràng hắn trả về tu vi đã đủ nhiều, nhưng là mình đại thừa chi cảnh vẫn là xa xa khó đợi, một điểm đột phá dấu hiệu đều không có. Thật không biết đến cùng còn cần bao nhiêu tu vi mới có thể lấp đầy. Mà lại hắn cũng một mực không rõ ràng chính mình chân thực thực lực, một đường đều chưa bao giờ gặp thực lực tương đương người. Đi qua như thế một bản tính toán, hắn đã có chủ ý trong năm ấy, để Thanh Huyền Tông bên trong mọi người tu vi toàn bộ đột nhiên tăng mạnh. Sau đó đi Thiên Nguyên bí cảnh, bắt Lâu Dê. Chương 53, tu khí tháp, đây chính là ta gia. Chương 53, tu khí tháp, đây chính là ta gia. Lục Hạo hạ quyết tâm về sau, liền không ngừng tìm kiếm chính mình chữ bất túi, muốn nhìn nhìn mình trong túi có cái gì thích hợp pháp bảo. Chính là cái này. Trong nháy mắt Lục Hạo trên tay nhiều hơn một tòa tháp. Tháp này tên là Tụ Khí Tháp, chính là thiên giai cực phẩm pháp bảo. Tên như ý nghĩa, tháp này tác dụng chính là tụ khí, tụ tập thiên địa bên trong nguyên khí, dùng cho tự thân tu luyện. Lục Hạo thôi động tháp này, cái kia thân tháp không ngừng xoay tròn, biến lớn, cuối cùng tạo thành một tòa cao ngàn trượng, phương viên 10 km to lớn cổ tháp. Cái này tháp mới vừa xuất hiện, ngay tại tự chủ hấp thụ thiên địa bên trong nguyên khí, trong lúc nhất thời, tháp thân chu vi nguyên khí vậy mà mỏng manh không ít. Lục Hạo nhìn lấy tòa tháp này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó Lục Hạo xuất ra lần trước đấu giá hội tìm tới một túi cực phẩm linh thạch. Cái này một túi linh thạch mới vừa xuất hiện, toàn bộ Thanh Huyền Tông nguyên khí mức độ đậm đặc trực tiếp tăng vọt. Trong chốc lát cũng đã là trước đó nhiều gấp 10. Trực tiếp thì cùng trước đó ngũ thành đại hội cái kia họa trung thế giới một dạng, mà lại nguyên khí nồng độ còn đang không ngừng kéo lên. Chọn vẹn một vạn viên cực phẩm linh thạch. Đổi tới, cũng là một thứ cực hạ phẩm linh thạch. Cái này nếu như bị truyền đi, sợ là toàn bộ Đông vực đều lại bởi vậy dẫn phát một trận kinh khủng vô biên tự đại chấn động. Vô pháp tưởng tượng cuối cùng sẽ dẫn xuất nhân vật gì. Cho nên Lục Hạo lần trước cũng chỉ là cầm một cái đi ra. Nhưng là cái đồ chơi này đối Lục Hạo đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì hệ thống tồn tại, hắn không cách nào tu hành. Lục Hạo vung tay lên, khoảng chừng 5000 viên cực phẩm linh thạch bị đưa lên tiến tụ khí tháp bên trong. Trong nháy mắt, tụ khí tháp bên trong nguyên khí liền đã nồng nặc hóa thành dịch thể, trong tháp bất ngờ trở thành một mảnh nguyên khí chi hải. Mảnh này nguyên khí chi hải tại đáy tháp không ngừng lan lộn, to lớn bọt nước một cái tiếp một cái dung manh tiến ra, trong đó nguyên khí đã là nồng đậm đến một cái cực hạn trình độ. Một chút dừng lại một chút, Lục Hạo vây tay một cái lại đem 5000 viên linh thạch chôn ở Thanh Phong tiểu viện lòng đất nơi cực sâu. Những cái kia linh thạch vừa mới rung xuống lòng đất, liền bắt đầu liên tục không ngừng tản mát ra nguyên khí, nhất là Lục Hạo Thanh Phong tiểu viện, thời khắc này nguyên khí đã ngưng kết thành vũ khí. Lục Hạo chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Thanh Phong tiểu viện bên trong, Lục Hạo nuôi hoa hoa thảo thảo vậy mà cũng đang thông thả dị biến, lại có tiến hóa thành vì linh thảo dấu hiệu. Mà những cái kia gà vịt dường như cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, đây là muốn dị biến vì linh thú báo hiệu. Lục Hạo phát hiện về sau âm thầm kinh hỉ, không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà có thể bồi dưỡng được linh thảo cùng linh thú. Muốn đến linh thú vị đạo nên sẽ so phổ thông càng mỹ vị hơn a. Lục Hạo sau đó lại lấy ra một kiện Phật môn pháp bảo, Tinh Tâm Thiền, để vào trong tháp. Bảo vật này cũng là thiên giai cực phẩm pháp bảo, hắn tác dụng cũng chỉ có một cái, chính là gột rửa tu sĩ tâm linh, trợ giúp tu sĩ càng nhanh chóng hơn càng thêm chuyên chú tu luyện. Sau khi làm xong những việc này, Lục Hạo duỗi lưng một cái, một bước trực tiếp đi đến Thanh Huyền Tông giữa không trung. Lục Hạo nhìn xuống toàn bộ Thanh Huyền Tông, bây giờ phạm vi so với hắn mới nhập môn lớn 3 lần không thôi. Hắn thấy được tại Thanh Huyền Tông các nơi mang lục lục đệ tử, thấy được Tích Phân Đường trước đó vất vả xếp hàng đệ tử, thấy được tại chỗ sâu khai hoang hồng ra người, thấy được đang lúc bế quan tu luyện trưởng giáo cùng phụ chủ nhóm, thấy được trầm mê cờ tướng không cách nào tự kiềm chế người, còn có ngay tại một mình nghiên cứu kỳ phổ sư phụ. Thời khắc này Thanh Huyền Tông một mảnh an lành cảnh tượng, tất cả mọi người tại làm chính mình sự tình muốn làm, không có lục đục với nhau, trên khuôn mặt đều treo một tia mỉm cười thản nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng hướng tới. Đây hết thảy để Lục Hạo nội tâm vô cùng bình tĩnh, an lành. Thật đẹp a. Lục Hạo không tự chủ được tại nội tâm cảm thán một câu. Thu hồi tâm tư, Lục Hạo háng giọng một cái, nói ra: Thanh Huyền Tông các vị sư đệ sư muội, phụ chủ trưởng môn, mọi người tốt, ta là Thanh Huyền phủ đại sư Minh, Lục Hạo. Lời này tại Lục Hạo tu vi cường đại ra chỉ dưới, trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ Thanh Huyền Tông. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng tay lại phía trên tất cả mọi chuyện, lặng lặng lắng nghe Lục Hạo thanh âm. Tại Lục Hạo phụ cận đệ tử thì là ngửa đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong là cùng nhiệt sùng bái cùng cảm kích. Bây giờ Thanh Huyền Tông đệ tử đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Lục Hạo cùng nhiệt người ủng hộ. Hắn tại Thanh Huyền Tông mọi người trong lòng bên trong địa vị đã đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn biết rõ, mình có thể như thế an ổn tại Thanh Huyền Tông bên trong tu luyện, mình có thể không ràng buộc sử dụng đám kia trợ tu sĩ đột phá đan dược, đây hết thảy đều là trước mắt người thanh niên này cho bọn hắn. Trên đời này vậy mà tồn tại đối bọn hắn tốt như vậy người, thịt nát xương tan đều không thể báo đáp à? Nếu là có cơ hội báo đáp tại hắn, mọi người sẽ không có bất kỳ do dự. Chính là muốn lên núi lao, xuống biển lửa, bọn hắn cũng tuyệt đối nguyện ý vì Lục Hạo mà trùng phong. Lục Hạo chú ý tới bên người tu sĩ cái kia kích động ánh mắt, nội tâm một dòng nước ấm trào lên. Hắn tiếp tục nói, thời gian chỉ còn chưa tới một năm, Thiên Nguyên bí cảnh liền muốn mở ra, vì có thể làm cho Thanh Huyền Tông mọi người tại bên trong tận khả năng lấy được càng nhiều cơ duyên tạo hóa, ta chuẩn bị một tòa tụ khí tháp cùng Tĩnh Tâm Thiền đến giúp đỡ lại ra. Tụ khí tháp ngay tại Thanh Huyền phủ tọa Lạc Sơn phong bên cạnh, Tĩnh Tâm Thiền ta đã để đặt tại trong tháp. Tiến nhập tụ khí tháp bên trong tu luyện tốc độ đem sẽ đề cao thật lớn. Bất quá bởi vì tụ khí tháp bên trong danh ngạch có hạn, đại gia vẫn là muốn dùng trên tay tích phân đem đổi lấy thời gian tu hành, 10 tích phân có thể đổi lấy một ngày thời gian tu luyện. Còn có, các vị nhớ kỹ, thu hoạch được Thiên Nguyên bí cảnh danh ngạch người tận lực không muốn đột phá đến nguyên anh, không phải vậy đem về vào không được cái kia Thiên Nguyên bí cảnh. Ta lời nói xong, đại gia hiện tại liền có thể đi tích phân đường đăng ký, sau đó nhập tháp tu luyện. Lục Hạo nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một vị Thanh Huyền Tông đệ tử nhanh chóng bay đến Lục Hạo trước người chừng một dặm địa phương. Lục Hạo còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cái kia đệ tử giống to, "Lục sư huynh, ngươi đối ta đại ân đại đức không thể báo đáp, xin nhận ta cúi đầu." Nói xong trực tiếp khom lưng bái hạ, thật lâu chưa thức dậy. Lục Hạo bị giật nảy mình, đang chuẩn bị tiến lên đỡ dậy hắn. Đột nhiên, đến không hết bóng người từ dưới đất bay tới giữa không trung, giống như là theo trong rừng bị kinh bay lên con điểu, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Dòng dã thời gian một nén nhang, chỉ cần còn tại trong tông tu sĩ, toàn bộ đều đi ra. Luyện khí đệ tử bởi vì không thể ngự không, thì đứng tại trên mặt đất. Lục Hạo nhìn lấy chung quanh Thanh Huyền Tông đệ tử, có Thanh Huyền phủ, cũng có cái khác sáu phủ, cũng có trước lão đệ tử, cũng có mới gia nhập, còn có Hồng gia đệ tử. Cứ như vậy đợi đến người đều đến đông đủ về sau, mọi người cùng âm thanh mở miệng nói, "Lục sư minh, xin nhận ta cúi đầu." Nói xong mọi người cùng nhau hai tay ôm quyền, nâng đến đầy đủ lông mày chỗ, sau đó chậm rãi không lưng, đối Lục Hạo làm một đại lễ. Thật lâu không có đứng dậy. Lục Hạo kinh ngạc nhìn trước mắt mọi người, sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không có động tác. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì, chỉ là cảm giác chính mình nội tâm có phần không bình tĩnh. Chỉ là cảm giác cái mũi từng đợt chua. Chỉ là cảm giác mình làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Đây chính là ta ra, ta tại cái này thế giới nhà. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ,